Chương 158, thương thảo với Mã lão bản. Chương 158, thương thảo với Mã lão bản. Đến đúng ngày hẹn, Bác Tư Thành và anh Lâm cùng nhau sang khu vực biên giới để tìm gặp thương lái. Hồi đầu vụ, Tư Thành đã từng sang đây đánh tiếng trước một lần, coi như đặt mối quan hệ, nên chuyến này không đến mức bỡ ngỡ. Người mà bác quen biết là một thương lái người bên kia, tên gọi theo cách xưng hô của Tư Thành là Mã lão bản. Mã lão bản bóc người thấp, thân hình tròn trịa, bụng hơi phệ, đi đứng nhanh nhẹn. Đôi mắt một mí đặc trưng của người Hán lúc nào cũng nheo lại, ánh nhìn sắc và linh hoạt, vừa toát lên vẻ lanh lợi, vừa phảng phất chút tính toán, gian trá của người buôn bán lâu năm. Nhìn bề ngoài thì lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng trong bụng nghĩ gì thì khó ai đoán được. Cuối năm là thời điểm thương lái bận rộn nhất. Hàng hóa phải gom đủ thứ để chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch, nhu cầu tăng cao, xe cộ ra vào tấp nập. Với những người như Mã lão bản, có nguồn hàng chủ động tìm tới đã là chuyện đáng mừng, huống chi lại là bắp cải số lượng lớn, đúng vào thời điểm cần hàng. Gặp Tư Thành, Mã lão bản tỏ ra khá niềm nở. Ông ta mời hai người vào phòng làm việc phía trong, căn phòng không lớn nhưng gọn gàng, bàn ghế sạch sẽ, trên bàn đã săn ấm nước nóng. Ba người ngồi xuống, Mã lão bản rót nước mời từng người, nói chuyện xã giao vài câu, hỏi thăm đường đi có thuận lợi không, vụ mùa năm nay thế nào. Sau màn chào hỏi, ông ta bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, hỏi về số lượng bắp cải bên phía An Khánh và các xóm lân cận. Tư Thành trả lời khá thành thật, ước lượng sản lượng, thời điểm có thể thu hoạch. Anh Lâm ngồi bên cạnh, nghe hai người trao đổi bằng tiếng tàu. Thi thoảng, Tư Thành quay sang phiên dịch lại cho anh vài câu chính, để anh nắm được đại khái câu chuyện. Nghe xong, Mã lão bản gật gù tính toán, lấy bút ghi chép vài dòng vào sổ. Sau một lúc cân nhắc, ông ta đồng ý sẽ sắp xếp thời gian, cùng thêm một người nữa bên phía mình sang bên kia biên giới để trực tiếp xem bắp cải. Có tận mắt xem hàng, ông ta mới dám quyết định chuyện giá cả và số lượng. Vài ngày sau, đúng như đã hẹn, Mã lão bản sang bên này, theo sự chỉ đường của Tư Thành tới An Khánh ghé xem ruộng rau của nhà ông bác. Ông ta đi một vòng quanh ruộng, túi xuống bẻ thử vài bắp cải, lật lá xem độ ớn, sờ tay vào bẻ lá rồi còn đưa lên mũi người. Thỉnh thoảng, ông ta trao đổi nhỏ với người đi cùng, cả hai gật đầu liên tục. Kết quả rõ ràng khiến Mã lão bản khá hài lòng. Bắp cải nhà Tư Thành to đều, cuộn chặt, màu sắc đẹp, có thể tiêu thụ ở thị trường bên kia. Không vòng vo nhiều, ông ta đưa ra mức giá ngay tại ruộng, chỗ này của nhà ông, tôi mua 5 tệ một ký. Nghe con số ấy, Tư Thành quy đổi nhanh sang tiền Việt được khoảng 10 12.000 một ký, ông bác lập tức gật đầu 5 tệ, thành giao. Sau khi chốt xong hàng nhà mình, bác Tư Thành tiếp tục dẫn Mã lão bản và người đi cùng băng qua An Yên, men theo con đường đất quen thuộc để vào xóm của anh Lâm. Vừa đi, Tư Thành vừa giới thiệu sơ qua tình hình, cả xóm bên đó năm nay trồng bắp cải khá nhiều, diện tích tập trung, có thể gom hàng một đợt lớn, thuận tiện cho xe cộ ra vào. Mã lão bản nghe vậy chỉ ừ hử vài tiếng, ánh mắt vẫn đảo liên tục, quan sát từ ven đường vào tới tận ruộng. Đặt chân xuống ruộng bắp cải đầu tiên, Mã lão bản đã không đợi nói gì. Ông ta đi chậm rãi, túi xuống bẻ thử vài cây, lật từng lớp lá ngoài, rồi đưa lên sắt mắt xem những lỗ thủng lì ti do sâu đục. Có ruộng bắp quần khá chặt, lá xanh, ít vết bệnh, nhưng cũng có ruộng cây nhỏ hơn, lá ngoài nhăm nheo, sâu ăn chi chít. Chỗ tốt chỗ xấu xen lẫn nhau, không đồng đều như ruộng của Tư Thành bên An Khánh. Với kinh nghiệm nhiều năm làm ăn, Mã lão bản dĩ nhiên không bỏ qua những điểm yếu ấy. Ông ta cố tình dừng lại lâu hơn ở những ruộng xấu, bẻ lên những cây bị sâu đục nhiều, dơ ra cho mọi người cùng thấy, lắc đầu liên tục. Những ruộng đẹp hơn, ông ta chỉ liếc qua vài mắt, không tỏ ra mấy mặn mà. Sau một vòng xem xét, Mã lão bản đứng thẳng dậy, phủi phủi đất trên tay, quay sang nói với Tư Thành bằng giọng dứt khoát. Tư Thành nghe xong, sắc mặt hơi trùng xuống, rồi quay sang anh Lâm và bà con trong xóm, chậm rãi phiên dịch lại, bên họ nói, bắp cải nhiều thật, nhưng chất lượng không đồng đều, sâu bệnh khá nhiều. Giá họ có thể mua là 7.000 một ký. Lời vừa dứt, không khí quanh ruộng lập tức xôn xao. Vài người nhìn nhau, mặt mày không giấu nổi sự bức xúc. Có người không kìm được, lên tiếng ngay, giá đó thấp quá. Bán ngoài chợ cũng được 10 12.000 một ký, hà cớ gì bán rẻ thế này. Tư Thành quay sang truyền đạt lại ý kiến ấy. Mã lão bản nghe xong, nhếch mép cười nhạt, không hề tỏ ra bất ngờ. Ông ta trả lời ngắn gọn, rồi giơ một ngón tay lên lắc nhẹ. Tư Thành phiên dịch, ông ấy nói, giá bán ngoài chợ là chuyện của bán lẻ, còn đây là mua số lượng lớn, chở xe qua biên giới, rủi ro cao. Ông ấy nâng lên 8.000 một ký, đồng ý thì mua, không thì thôi. Thái độ của Mã lão bản tỏ ra rất dứt khoát. Hai tay ông ta đút vào túi quần, đứng dựa người ra sau, ánh mắt lần lượt nhìn từng người trong xóm, không hề có ý thương lượng thêm. Cái dáng vẻ ấy khiến ai nấy đều hiểu, ông ta không nói đùa. Tư Thành là người duy nhất ở đó biết tiếng Trung, đành đứng ra nói đỡ thêm một hai câu, phân tích rằng bà con đã chăm sóc vất vả, sâu bệnh chỉ là nhất thời, mong Mã lão bản xem xét nâng thêm chút nữa. Nhưng Mã lão bản lắc đầu, nét mặt lạnh đi, hoàn toàn không lay chuyển. Ông ta nói thẳng với Tư Thành rằng, giá 8.000 là giá cuối cùng. Nếu Tư Thành hoặc bà con không hài lòng, cứ việc đi hỏi những thương buôn khác ở khu vực biên giới. Bên ông ta có nhiều nguồn hàng, không nhất thiết phải tốn công, tốn thời gian sang đây gom cho bằng được. Kể cả phân bắp cải của nhà Tư Thành bên An Khánh, nếu không thống nhất thì cũng coi như thôi, ông ta sẽ không qua lấy nữa. Bác Tư Thành biết tiếng Trung chỉ ở mức giao tiếp làm ăn thông thường, hỏi hàn giá cả, hẹn ngày giờ thì còn được, chứ muốn nuôi co, mặc cả từng câu từng chữ cho có lợi hơn thì không đủ vốn tử, cũng không đủ vị thế đưa ra điều kiện. Nói nhiều quá, ý tứ không tròn, người ta hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai, lại giận cá chém tớt, quay sang không mua bắp cải nhà ông nữa thì càng thêm rắc rối. Làm ăn biên giới, mất mối con rồi, muốn nối lại cũng không dễ. Nghĩ tới đó, Tư Thành chỉ khẽ lắc đầu, quay sang anh Lâm, giọng châm xuống, chịu thôi cho hạ bắp cải bên này vừa trải qua một đợt sâu bệnh, người ta còn chịu sang xem rồi đồng ý mua là may rồi. 8.000 một ký, mỗi bắp nặng hơn ký, tính tròn ra 10.000 một bắp đi. Nhà cháu trồng hơn 1.000 cây, kiểu gì cũng được hơn chục triệu. So với tiền giống, phân bón, công chăm sóc thì vẫn có lãi. Anh Lâm nghe xong, trong lòng vẫn chưa xuôi. Anh ngập ngừng một lát rồi nói, giọng có phần dè dặt nhưng rõ ràng là không hài lòng, nhưng bác ạ, ít ra cũng phải bằng giá ngoài chợ chứ. 8.000 thấp quá. Đồng ý là có đợt sâu bệnh, nhưng chúng chỉ ăn mấy lá giả bên ngoài thôi, bắp bên trong vẫn còn chặt, đâu có hư hỏng hóc gì. Tư Thành thở ra một hơi, kiên nhẫn giải thích, 10.000 là giá bán lẻ ngoài chợ, cháu bán từng bắp một, tự ngồi đó cả buổi. Còn người ta mua bơn, mua cả xe, thì giá phải thấp hơn chứ. Họ còn tiền vận chuyển, tiền thuê người bốc xếp, kho bãi, hao hụt trên đường đủ thứ chi phí. Cháu thử đặt mình vào vị trí người đi buôn xem, 8.000 thế này bác mà là cháu thì bác cũng gật đầu. Anh Lâm im lặng. Anh hiểu những điều Tư Thành nói đều có lý, chỉ là trong lòng vẫn thấy tiếc. Bao công sức mấy tháng trời, giờ bán rẻ hơn mong đợi, ai mà không sót. Hôm thương lái sang xem hàng, Quốc và Hào đều phải đi học, trong nhà thiếu người bàn bạc. Anh Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đem chuyện giá cả ra hỏi ý kiến chung của cả xóm, coi như cùng nhau quyết định. Anh Lâm đứng giữa đám ruộng, gọi mọi người lại rồi hỏi, thương lái bên kia đồng ý mua với giá 8.000 một ký. Trong xóm mình có nhà nào đồng ý bán với giá ấy không? Vừa dứt lời, mấy bà cô trong xóm đã bắt đầu xì xào, than vãn, 8.000 thấp quá, ngoài chợ người ta bán 10.000 cơ mà. Phải đó, bán cho người tàu thì phải 11-12.000 chứ. Giá 8.000 thế này thì thà tôi trở ra chợ bán lẻ còn hơn. Có người vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt không cam tâm. Không khí trong xóm đông trở nên nặng nề. Thấy đám đông bắt đầu xôn xao, giọng người nọ chồng lên người kia, Tư Thành liếc nhanh sang phía Mã lão bản. Ông ta đứng quanh tay, nét mặt đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua đám người như đang cân nhắc xem con nên tiếp tục mất thời gian ở đây nữa hay không. Tư Thành vội bước lên một bước, giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Bà con nghe tôi nói một chút đã. Rau xóm mình vừa qua đợt sâu bệnh, giá thấp hơn một chút là điều dễ hiểu. Giờ nếu ai cũng chở bắp cải ra ngoài chợ thì thử hỏi ai mua cho hết. Bán một hai phiên liệu có xuể không? Còn bán cho người ta một lượt là xong, có tiền cầm tay về lo sắm Tết luôn, không phải dầm mưa dãi nắng ngoài chợ. Lời nói của Tư Thành vừa dứt, trong đám đông lập tức có người phản ứng, nhà thằng Lâm trồng nhiều, thế nhà mày có bán giá 8.000 không? Mày bán thì nhà cô cũng bán. Người khác phụ hoàng ngay, rồi nhà cô nữa, nhà cái mây, mấy nhà đó trồng nhiều nhất xóm. Có bán không để bọn tôi còn quyết với nào? Không khí bỗng chốc dồn về phía mấy hộ trồng nhiều. Mẹ Quốc đứng ở gần đó, nghe gọi tên mình thì hơi lung túng. Bà nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu, giọng chậm rãi, chịu thôi, để thằng Quốc đi học về xem ý nó thế nào đã. Một bà cô cười xòa, nói nửa đùa nửa thật, cô Dung là mẹ nó cơ mà, cô quyết thì nó sao dám cãi. Chứng sao khôn hơn bị được. Mẹ Quốc vẫn giữ thái độ kiên định, không chịu gật đầu, đằng nào cũng chưa đến Tết, tôi cứ đợi nó về rồi quyết. Thường ngày nó chăm ruộng giờ bán mà không hỏi ý nó lại giận tôi ấy chứ. Có người nghe vậy thì xuôi theo, gật gù, cũng đúng thôi. Nhà cô bắp cải to thế cơ mà, bán 8.000 thì phí thật. Nhà tôi trồng ít hơn, cây lại nhỏ nữa, 8.000 chắc tôi bán luôn quá. Một người khác chen bảo, giọng có phần sốt ruột, ừ, bán đi. Tôi cũng muốn bán sớm lấy tiền tiêu Tết. Chứ trời mà ấm lên được nữa, sâu bệnh quay lại thì chẳng còn gì mà thu. Lỗ 1-2.000 còn đỡ hơn là trần trừ rồi mất trắng. Tôi bán. Tôi bán. Mọi người đứng tụm năm tụm ba bàn tán thêm một hồi lâu nữa, người nói xuôi, kẻ nói ngược, ai cũng có cái lý riêng của mình. Người trồng ít thì sốt ruột muốn bán sớm cho xong chuyện, người trồng nhiều lại tiếc của, cứ trần trừ chưa dám gật đầu. Trên 1-2.000 một ký nghe qua thì không lớn, nhưng nhân lên cả tấn bắp cải, con số ấy lập tức trở thành một khoản tiền không hề nhỏ. Không khí trong xóm dần trở nên nặng nề, tiếng nói chuyện nhỏ lại nhưng đầy toan tính. Tư Thành đứng chết sang một bên, liếc nhìn đồng hồ rồi lại quay sang anh Lâm, giọng thấp xuống nhưng đầy thúc ép, cháu là người bên này, cháu phải cân nhắc cho kỹ rồi báo lại cho chú để chú nói với người ta. Cuối năm thương lái bận rộn lắm, không phải lúc nào họ cũng sang đây nghe mình kỳ kèo đâu. Hôm nay mình không bán, rồi lần tới có sang gặp lại, chưa chắc họ đã chịu qua xem hàng nữa. Lời nói ấy như một cú đẩy mạnh, khiến anh Lâm cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên vai mình. Anh đứng im, hai tay đút túi áo, mắt nhìn ra cánh đồng bắp cải xanh rì phía trước mà trong lòng rối như tơ vò. Chỉ cần anh gật đầu là cả xóm có đầu ra ngay, có tiền tiêu Tết. Nhưng nếu anh từ chối, cơ hội này trôi qua, lần sau chưa chắc đã tìm được người mua chịu thu cả tấn hàng như vậy. Anh cũng muốn đợi Quốc với Hào đi học về rồi bàn bạc một lượt cho yên tâm. Nhưng thương lái thì đâu có kiên nhẫn chờ đợi. Mã lao bản đứng đó, nét mặt lạnh nhạt, rõ ràng không có ý kéo dài thêm. Suy nghĩ một lúc lâu, anh Lâm hít sâu một hơi, như tự ép mình phải đưa ra quyết định. Cuối cùng, anh chọn phương án chắc cú nhất, bán với giá 8.000 một ký, nhận tiền ngay, đổi lấy một cái Tết an toàn, không nơm nớp lo sâu bệnh hay lấy hàng. Thôi thì nhà tôi bán với giá ấy, lời nói vừa dứt, vài người trong xóm thở phào, coi như đã có người đứng ra quyết trước. Những nhà đã lăm le từ đầu cũng lần lượt gật đầu theo, không khí căng thẳng dần bơi đi. Nhà cái mây, nhà chú thím, chị Linh thấy anh Lâm đi đầu liền không do dự nữa, nếu thiệt thì mọi người cùng thiệt. Chỉ còn lại nhà Quốc. Vì con trai không có ở nhà, bà Dung vẫn giữ thái độ dè dặt, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bà chỉ nói để chờ Quốc về rồi tính. Còn lại, đa số các hộ trong xóm đã đồng ý bán bắp cải cho thương lái bên tàu, coi như tạm thời chốt xong một phương án an toàn cho ruộng rau nhà mình. Chương 159, tiền bồi dưỡng. Chương 159, tiền bồi dưỡng. Ngày thương lái Trung Quốc sang xem hàng cũng trùng đúng ngày trường tổ chức lễ tổng kết học kỳ 1. Dường như mấy người làm ăn hay quan chức đều rất thích chọn ngày đẹp để tổ chức sự kiện. Hai việc quan trọng đều dồn lại trong cùng một ngày. Buổi lễ tổng kết được tổ chức trong tiết chào cờ sáng thứ hai, sân trường từ sớm đã đông đủ học sinh ngồi theo từng hàng, trên bục chào cờ có răng một tấm rèm rồi một tấm biển chữ vàng trên nền đỏ, tổng kết học kỳ y năm học ITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Cô Hà bí thư đoàn trưởng bước lên bục, cầm tập quyển sổ trên tay, dễ bắt đầu công bố kết quả thi đua học kỳ 1. Không ngoài dự đoán, khối lớp A tiếp tục dẫn đầu cả trường về phong trào thi đua cũng như kết quả học tập. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của tập thể học sinh mà còn là điểm cộng lớn cho giáo viên chủ nhiệm, góp phần giúp thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giáo viên ưu tú trong năm học. Sau phần trao cờ thi đua cho các tập thể, buổi lễ chuyển sang nội dung được mong chờ nhất, tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ học vừa qua. Danh sách học sinh giỏi được đọc lên trước. Từng cái tên vang lên giữa sân trường rộng, các học sinh giỏi lần lượt bước lên bục nhận giấy khen trong tiếng vỗ tay đều đặn. Học sinh khá thì không lên sân khấu, giấy khen sẽ được giáo viên chủ nhiệm phát sau khi về lớp. Chứ học sinh khá mà lên thì giáo viên trao thưởng mọi tay luôn. Tiếp đó là phần tuyên dương học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Những học sinh này không chỉ được nêu tên trước toàn trường mà còn được thầy hiệu phó trực tiếp trao phong bì tiền thưởng ngay trên bục, kèm theo những cái bắt tay trang trọng. Với một ngôi trường huyện như An Bình, mỗi giải thưởng cấp huyện đều là niềm tự hào chung, là minh chứng cho chất lượng dạy và học của cả thầy và trò. Trong danh sách ấy, cái tên Quốc được sướng lên không một chút bất ngờ. Cậu là người đạt giải cao nhất trong kỳ thi năm nay, nên khi bước lên bục, cậu được đứng ở trung tâm, nhận giấy khen và phong bì từ thầy hiệu phó, cúi đầu lễ phép rồi quay xuống. Tưởng như vậy là xong, nhưng ngay sau đó, cô Hà lại tiếp tục đọc tên của Quốc được gọi tên lần thứ hai. Lần này, cậu lên nhận giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Cả sân trường thoáng xôn xao, bởi cấp huyện 4 đã là thành tích rất cao đối với học sinh trong trường rồi, lên đến cấp tỉnh là cực kỳ hiếm. Trên bục, hiệu trưởng đích thân trao phong bì, bắt tay Quốc thật chặt, nở nụ cười hiếm hoi trước toàn trường. Chỉ có một mình Quốc đứng đó, giữa sân khấu rộng, cảm giác vừa tự hào, như thể mọi ánh nhìn đều đang dồn cả về phía cậu. Với thành tích nổi bật như vậy, cô Hà không thể để Quốc xuống ngay. Cô gọi cậu ở lại, trao micro vào tay và đề nghị cậu phát biểu vài lời trước toàn thể học sinh. Quốc hơi sững lại trong chốc lát, rồi vẫn bước lên phía trước, cầm micro, đứng giữa sân trường đầy nắng sớm, chuẩn bị nói những lời đầu tiên của mình trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Đứng trước đám đông, nếu là người khác có lẽ đã run tay run chân, nói chưa hết câu đã quên mất ý, nhưng với người đã từng sống qua một kiếp, Quốc từng không ít lần đứng thuyết trình trước hội trường lớn, bên dưới là toàn những người có tiền, có địa vị xã hội, ánh mắt soi mói còn áp lực hơn gấp bội. So với những buổi ấy, sân trường cấp 3 An Bình lúc này chẳng tạo ra được bao nhiêu sức ép. Quốc hít một hơi nhẹ, ánh mắt bình thản quét một vòng xuống phía dưới. Cậu bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc, thằng Hào đứng cuối hàng lớp, nhe răng cười đầy tò mò, cái Mây đứng ngồi ở phía trên, mắt sáng không giấu nổi sự trầm trồ, mỉm cười vỗ tay tán thưởng. Rồi tới Minh Nguyệt và Thúy Hạnh ở dãy lớp 10, hai đứa đứng hơi lệch về phía sau, thấy Quốc nhìn xuống thì cười tươi lắm, vẫy vẫy cái tay. Những gương mặt ấy khiến tâm trạng Quốc nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu đưa micro lên, bắt đầu phát biểu. Mở đầu, Quốc chọn lối nói quen thuộc, đúng chuẩn văn mẫu, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện, cảm ơn ban giám hiệu đã quan tâm, cảm ơn thầy cô trực tiếp giảng dạy, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm đã luôn động viên, dịu dắt. Tiếp đó là lời cảm ơn tập thể lớp, bạn bè đã hỗ trợ nhau trong học tập. Từng câu từng chữ đều rất tròn trịa, không thừa không thiếu, đúng tinh thần đề cao tập thể trước khi nói tới cá nhân. Chỉ đến đoạn sau, Quốc mới khéo léo nhắc tới bản thân mình. Cậu nói rằng kết quả đạt được không chỉ nhờ sự cố gắng cá nhân, mà còn có yếu tố may mắn chiếm phần lớn. Cậu thậm chí nhấn mạnh, may mắn có khi chiếm tới 60 kết quả bài thi, còn lại mới là năng lực. Lời nói nghe qua thì khiêm tốn, nhưng lại rất hợp tai người nghe. Với học sinh bên dưới, đó là một bài phát biểu có phần văn vở, dài dòng, nghe qua rồi quên. Nhưng với thầy cô đứng trên bục và quanh sân, từng câu từng chữ đều đúng chuẩn văn mẫu, không để lộ bất kỳ sơ hở nào để bắt bẻ hay xoáy sâu. Một thầy giáo đứng gần đó khẽ nói nhỏ với người bên cạnh, em học sinh này cho vào công tác đoàn trường được đấy. Người kia gật gù, cười nhạt, không chỉ thế đâu, tố chất làm đảng viên luôn đấy chứ. Học sinh giỏi của chúng ta, quả nhiên là khác. Có thầy còn buông thêm một câu đầy tự hào, trên phòng giáo dục có lời khen cho trường An Bình chúng ta, thành tích học tập mỗi năm lại tăng lên một chút. Quốc kết thúc bài phát biểu bằng một câu ngắn gọn, cúi đầu chào rồi trả micro cho cô Hà. Khi bước xuống, cậu trở về vị trí của lớp mình, lập tức cảm nhận được những ánh mắt dõi theo. Không chỉ trong lớp, mà cả học sinh các lớp khác cũng nhìn sang, có tò mò, có thán phục, cũng có chút khoảng cách vô hình được kéo ra. Thằng Hào nghiêng người sát lại, hạ giọng hỏi đầy háo hức, "Ê, phong bì được bao nhiêu vậy?" Quốc lướt sang, đáp gọn, "Chắc vài trăm ngàn thôi." Hào tròn mắt, "Ít vậy à?" Quốc cười nhẹ, không nói thêm, chỉ nghĩ thầm trong lòng, tiền thưởng giải chỉ là một phần nhỏ, khoản bồi dưỡng những thứ đi kèm sau thành tích mới là thứ đáng giá hơn nhiều. Sau buổi lễ chào cờ, học sinh các lớp lần lượt giải tán, trở về phòng học tiếp tục thời khóa biểu như thường ngày. Không khí trong trường dần lắng xuống, những tràng vỗ tay và tiếng xôn xao ban nãy cũng theo đó mà tan đi. Trên lớp, tiết học diễn ra bình thản, nhưng đối với mấy đứa vừa được sướng tên khen thưởng buổi sáng thì trong lòng vẫn còn lâng lâng, khó tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Cuối giờ, cô giáo chủ nhiệm có ghé qua mang theo vài sấp vở mới và vài tờ giấy khen. Những bạn đạt danh hiệu học sinh khá ở lại một chút, cô phát giấy khen và phần quà. Cả lớp lục tục đứng lên ra về, chỉ còn lại vài đứa ngồi lại, trong đó có Hảo và mấy bạn nữa. Cô giáo bước lên bàn giáo viên, xếp gọn mấy tờ giấy khen cùng chồng vợ mới tinh. Lớp này không có học sinh giỏi cấp trường, toàn là học sinh khá, nên mỗi người được phát 6 quyển vở, động viên tinh thần học tập. Cô đọc tên từng người, từng bạn lên nhận giấy khen, túi đầu cảm ơn rồi trở về chỗ ngồi, vẻ mặt hai nấy đều vui vẻ. Đến lớp Quốc, cô Ninh không chỉ phát giấy khen như các bạn khác mà nhắc riêng, "Quốc, lát nữa tan học em nhớ lên phòng văn thư nhận tiền bồi dưỡng nhé." Quốc nhận miệng cười, không giấu được niềm vui. Có tiền bồi dưỡng rồi ạ. Cô Ninh gật đầu. Có rồi, với một học sinh câu nghĩ là khá nhiều đó. Tan học, những học sinh từng tham gia đoàn dự thi học sinh giỏi được gọi tập trung tại phòng văn thư của trường. Căn phòng nhỏ nhưng lúc này khá đông người, chủ yếu là mấy anh chị lớp 12 từng thi huyện, thi tỉnh đứng chờ, vừa trò chuyện rôm rả. Cô Hà trực tiếp ngồi sau chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ phòng văn thư, cô lấy ra một chồng phong bì đã được xếp ngay ngắn theo thứ tự. Bên cạnh là tờ danh sách ký nhận tiền thưởng. Cô chỉnh lại kính, cầm danh sách, giọng đọc rành rọt, từng cái tên vang lên trong căn phòng nhỏ. Mỗi lần có người bước lên, cô lại đưa phong bì, nhắc ký tên, gật đầu một cái coi như xong thủ tục. Kiến Quốc, giải nhất học sinh giỏi cấp huyện, giải ba cấp tỉnh. Nhiều tiền nha, chúc mừng em. Năm sau tiếp tục cố gắng. Dạ, cảm ơn cô. Giọng cô Hà cao hơn thường lệ một chút, đủ để tất cả đều nghe rõ. Cả phòng im lặng trong chốc lát. Quốc đứng dậy, bước lên phía trước, dáng người thẳng thắn, vẻ mặt bình tĩnh hơn hẳn những bạn khác. Khi phong bì được đặt vào tay, cậu cảm nhận rõ độ dày của nó, nặng hơn tưởng tượng. Quốc ký tên vào sổ, nét chữ gọn gàng, rồi lùi sang một bên nhường chỗ cho người tiếp theo, không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt của nhiều người trong phòng đã vô thức dõi theo cậu. Tiền bồi dưỡng cấp huyện là 2 triệu rưỡi, thi cấp tỉnh thì tăng lên 3 triệu 8. Cộng thêm tiền thưởng giải, tổng cộng hơn 5 triệu đồng. Ở thành phố có thể chỉ là con số bình thường, nhưng với học sinh cấp 3 vùng bên này, ấy là cả một khoản tiền lớn, đủ để trang trải bao nhiêu thứ cho gia đình. Mấy anh chị lớp 12 đứng gần cửa sổ xì xào không giấu được cảm xúc. Quốc học lớp 11 mà đã đạt thế này rồi, sang năm thi tiếp tiểu gì chẳng có giải nữa. Đúng là sinh ra để học giỏi. Sướng thật, vừa có danh vừa có tiền. Thời gian nhanh lê, mới ngày nào vào cấp 3, giờ mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Những lời ấy lọt vào tai Quốc, nhưng cậu chỉ mỉm cười coi như gió thoảng. Cậu cẩn thận cho phong bì vào trong ngăn cặp, kéo khóa lại. Tiếng khóa rẹt vang lên khẽ khàng, nhưng trong lòng cậu lại thấy nhẹ hẳn, như kết thúc được một việc lớn trong kỳ học vừa qua. Cậu chào cô giáo rồi bước ra khỏi phòng văn thư. Quốc đạp xe về nhà, bánh xe lăn đều trên con đường đất quen thuộc. Trong lòng cậu có một cảm giác hân hoan hiếm thấy, thứ cảm xúc rất lâu rồi mới xuất hiện. Cậu đã nghĩ sẵn cảnh đem số tiền vừa nhận được ra khoe với mẹ, bà nhất định sẽ vừa bất ngờ vừa vui, có khi còn trách yêu vài câu. Nhưng khi đẩy cửa bước vào sân, Quốc thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt sát hiên, tay cầm chén trà đã nguội, mắt nhìn xa xăm ra ruộng bắp cải phía sau nhà. Quốc dựng xe, cất tiếng hỏi ngay. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ngẩng lên, thở ra một hơi dài rồi chậm rãi kể lại chuyện hồi sáng. Thương lái Trung Quốc theo lời bác Tư Thành dẫn qua xóm, xem bắp cải, ra giá 8.000 một ký. Cả xóm xôn xao, mấy nhà khác đã đồng ý bán hết rồi. Riêng nhà mình, vì Quốc không có ở nhà, bà chưa đưa ra quyết định. Nghe xong, Quốc trầm ngâm một chút rồi hỏi, vậy người ta có giấy tờ gì không mẹ? Không, chỉ nói miệng tôi, hẹn vài hôm nữa quay lại lấy hàng. Quốc khẽ gật đầu, giọng nhẹ đi, thế thì không lo. Lần sau họ tới mình bán cùng vẫn được mà. Bắp cải nhà mình tốt, họ không từ chối đâu. Với lại con thấy mẹ từ chối là đúng đấy, 8.000 thì rẻ quá. Ít nhất cũng phải bằng giá ngoài chợ mới nên bán. Cậu vừa nói vừa tính nhẩm trong đầu, rồi buột miệng, năm ngoái là 12.000 một ký đó. Giả sử bán 8.000 thì lô 4.000 một ký, nhân lên 2 tấn là mất 8 triệu rồi. Mẹ Quốc nghe vậy thì cho mày, lắc đầu, nhưng đâu phải chỉ mỗi nhà mình trồng. Trong xóm ai cũng trồng, rồi bên An Khánh nữa. Người ta mua số lượng lớn, giá thấp hơn một chút cũng phải. Còn tiền vận chuyển, kho bãi, đủ thứ chi phí. Bác Tư Thành bên đó phân tích mẹ thấy rất hợp lý. Quốc ngồi xuống ghế đối diện. Nhưng nhà mình vẫn nên giữ giá 10-12.000 mẹ ạ để lần tới họ sang, con sẽ nói chuyện trực tiếp xem sao. Nếu vẫn 8.000 thì con không bán đâu. Con sẽ tìm cách khác. Bà Dung nhìn con trai, hơi ngạc nhiên, cách khác là cái gì? Quốc cười, vẻ mặt lại thoải mái hẳn ra, dạ, để từ từ rồi tính. Từ giờ đến Tết còn nửa tháng nữa cơ mà. À mà hôm nay con vừa nhận tiền bồi dưỡng thi học sinh giỏi đó, được hơn 5 triệu. Câu nói ấy khiến mẹ Quốc sững người. Bà nhìn con trai, tưởng mình nghe nhầm. Nhiều vậy hả con? Quốc gật đầu, mở cặp ra, rồi lấy tiền trong phong bì ra đếm. Mẹ Quốc nhìn xấp tiến trong tay con trai, từ nỗi lo bắp cải, tâm trạng bà dịu xuống hẳn. 5 triệu đối với bà không phải ít bằng cả năm bà buôn bán rau ngoài chợ, chắc chịu từng đống. Bà thở dài, giọng nửa mừng nửa cảm khái, đúng là học cái chữ nó giàu hơn làm nông con ạ. Quốc cười, chỉ cần mình làm việc nghiêm túc thì làm nông cũng kiếm được tiền mẹ ạ, con đi thi là trả lại tiền mua tỏi cho bà thôi. Trước con có vay tiền mẹ mua đồ lặt vặt đúng không? Hôm nay con trả lại nè. Nói rồi cậu rút tiền ra, định đưa cho bà. Nhưng mẹ Quốc đội xua tay, vớ nữa. Tiền thi được thì anh cứ giữ đi. Mẹ có tiền mà, ba con đi làm công trình cũng có tiền nữa, lấy tiền của con làm gì? Chuyện mua tỏi giống thì kệ đi. Ba con không có tính toán đâu, coi như ông ấy góp vốn vào ruộng rau. Bà dừng lại một chút, ánh mắt lại hướng ra ruộng bắp cải xanh gì ngoài kia, giọng chậm và nặng hơn, quan trọng bây giờ là phải tìm cách bán bắp cải đi thôi. Qua Tết là khó bán lắm, mà giá thì càng thấp. Quốc im lặng nghe, trong đầu đã bắt đầu tính toán. Chương 160, gian nan tìm đầu ra. Chương 160, gian nan tìm đầu ra. Quốc ăn cơm xong liền sang nhà anh Lâm. Sau khi biết tin sắp thu hoạch, nhà anh Lâm đã dọn dẹp phần sân trước cho rộng rãi, thoáng đãng, chuẩn bị mấy bao tải, sọt che dây thừng. Hiển nhiên là đang nóng ruột chờ đến ngày thương lái qua lấy hàng. Anh Lâm đang ngồi vá lại cái bao tải, thấy Quốc thì ngẩng lên, gật đầu chào, "Ồ, Quốc đấy à, nghe tin gì chưa?" "Dạ, mẹ em có kể sơ qua chuyện thương lái rồi, nay em sang hỏi thăm xác nhận thực hư thế nào." Anh Lâm buông kim chỉ, thở ra một hơi, "Ngoại trừ nhà của em thì mọi người đều chốt với thương lái là bán giá 8.000, ngày kia người ta qua lấy hàng." Quốc hơi nhíu mày, "Anh thấy giá đó ổn thật à?" "Em thấy thấp quá." ngoài chợ bán lẻ cũng phải 10.000 trở lên. Anh Lâm cười nhạt, nụ cười có phần mệt mỏi, trong xóm mình ai nghe cũng nói như em cả, nhưng nghe Tư Thành phân tích thì anh thấy giá 8.000 là chấp nhận được. Anh cần tiền để xoay sở trong nhà cuối năm rồi, không có tiền là khỏi ăn Tết luôn. Vậy nên anh và mọi người nào có dám kỳ kèo nhiều quá, lỡ người ta bỏ đi, không mua nữa thì cả vụ bắp cải coi như bỏ phí. Nói rồi anh đứng dậy, lấy ấm nước rót cho Quốc một chén trà nóng. Quốc im lặng nghe, nhưng vẫn không giấu được sự không đồng tình, nhưng em nghĩ ít nhất cũng phải bằng giá địa phương. Nếu người ta trả thấp hơn thì mình không nên bán cho họ. Anh Lâm lắc đầu, trồng rau ai chẳng muốn bán được giá cao. Nhưng mình muốn làm một chuyện, được hay không là chuyện khác. Giờ không bán cho họ, cả xóm mình bán ra ngoài chợ, có ai mua được nhiều bắp cải như thế? Anh đưa tay chỉ ra ruộng bắp cải phía sau nhà, bán ngoài chợ có thể được 9-10 ngàn, nhưng bán lẻ thì chậm. Mỗi ngày bán được vài chục bắp, cùng lắm vài trăm ký. Còn bán sang bên tàu, họ lấy một lượt cả tấn, tiền cầm về nhanh. Thấp một chút nhưng nhanh gọn, mình dành thời gian lo nghĩ cho việc khác. Không khí giữa hai người lắng xuống. Một bên là sự thực dụng của người đàn ông gánh cả gia đình trên vai, ở vào vị thế của anh Lâm buộc anh phải đưa ra một giải pháp an toàn cho cả nhà. Quốc đứng dậy, nói chậm rãi, "Vâng, em hiểu. Nhà anh đã quyết thì em không nói thêm nữa." Chào anh Lâm xong, Quốc lại rẽ sang nhà Hào xem tình hình cây trồng ra sao. Nhà Hào nằm sâu hơn một chút, ruộng rau ở phía sau còn lúc suốt, bắp cải mới của mẹ, chưa tới ngày thu hoạch. Cậu ta sốt ruột đi tới đi lui trong vườn, xem cây nào to bán được giá. Thấy Quốc, Hào thở dài trước cả khi bạn lên tiếng, "Phen này xong rồi Quốc ơi, ngày kia người ta qua mua rồi mà nhà tao có một xíu thế này, không biết họ có mua không. Lần tới thương lái mà qua, dù họ trả có 7.000 hay thấp hơn chút tao cũng bán. Chứ để qua Tết chẳng ai mua mất." Quốc bước vào trong vườn, nghe xong liền lắc đầu, "Giá như thế thấp quá. Mày chăm ruộng từ đầu vụ tới giờ, tiền giống, rồi công sức bỏ ra không ít. Bán ra thấp quá chẳng lẽ mày không tiếc à?" Hào cười khổ, đưa tay phủi đất trên quần, "Tiếc thì tiếc chứ, nhưng tiếc nhất là không bán được. Đến lúc rau già, nước bắp, sâu bệnh bay lại thì có muốn bán rẻ cũng chẳng ai mua. Lúc ấy mới gọi là công gốc." Hào ngừng lại một chút rồi nhìn Quốc, giọng trung xuống, "Nhưng nếu mày có cách nào khác nâng giá lên thì tốt quá. Tao sẵn sàng làm theo." Quốc im lặng giây lát, rồi nói, "Tao nghĩ chưa nên bán nội, phải ra ngoài kia xem người ta bán ra sao đã, chứ thương lái nắm đằng trôi tùy ý ra giá như vậy, mình thiệt thòi quá." Nghe vậy, Hào thoáng do dự. Bắp cải nhà cậu đúng là chưa phát triển đến giai đoạn phù hợp để thu hoạch, nếu bán gấp thì bị ép cũng phải chịu. Nhưng nếu có thể tìm mối khác kéo dài thêm chút thời gian, đó là có lợi cho nhà cậu. Hai đứa dắt xe đi ngay. Từ chợ xa đến chợ thị trấn, rồi vòng sang An Khánh, ở mỗi chợ, Quốc đều ghé vào sạp bán rau để hỏi. Giá bắp cải vẫn y như mọi năm, không có biến động lớn. Giá cả dao động từ 10-12 ngàn đồng, tuy nhiên mùa lạnh nhà nào cũng trồng bắp cải nên nguồn cung dồi dào, đến cuối phiên chợ, nhiều gian hàng vẫn còn bắp cải chưa bán hết. Trên đường về, Hào bắt đầu tính toán. Bắp cải còn thừa nhiều quá, giờ xóm mình mà bán bắp cải ra ngoài chợ kiểu gì giá sẽ giảm, tao thấy có quá nhiều bắp cải kể cả ngoài thị trấn cũng không tiêu hết được. Quốc gật đầu, đúng vậy. Bán lẻ thì được giá nhưng không tiêu thụ nhanh. Bán nhiều thì lại tự tay kéo giá xuống. Cả hai cùng im lặng một lúc. Lúc này, lời đề nghị ban đầu của thương lái bên tàu hiện lên trong đầu cả hai đứa. 8.000 một ký, so với thị trường thì thấp, nhưng đổi lại là bán nhanh, giải phóng được áp lực tồn đọng bắp cải vào cuối năm. Không đi thì thôi, đi rồi mới biết cái giá 8.000 kia cũng không tệ lắm, chấp nhận được. 3 ngày trôi qua nhanh hơn mọi người tưởng. Từ sáng sớm, trong xóm đã rộn ràng khác hẳn ngày thường. Nhà nào trồng bắp cải cũng chuẩn bị sẵn bao tải, xọt tre, dao cắt, dây buộc. Có nhà còn dọn sẵn một khoảng sân trống để chất bắp cải, chỉ chờ xe tải của thương lái tới là vừa ra ruộng thu hoạch. Người trong xóm vừa làm vừa ngóng ra đầu đường. Cứ nghe thấy tiếng xe máy chạy qua là lại có người ngẩng lên nhìn, tưởng xe tải đến. Thế nhưng chờ từ sáng tới trưa, rồi sang tận chiều, con đường đất vẫn vắng tanh, không một bóng xe lạ, chỉ có gió lạnh thổi hun hút phả vào mặt. Đến tối, sự háo hức ban đầu chuyển thành thất vọng. Mấy bà trong xóm đứng tụ lại trước cổng, bàn tán râm ran. Sao chưa thấy xe nhỉ? Hay người ta sang muộn? Thường thu mua phải đi từ sáng sớm chứ, chiều còn chở hàng về bên kia nữa. Chắc là có sự cố gì, ngày mai người ta mới qua. Hôm sau, anh Lâm không chờ thêm được nữa. Vừa sáng ra, anh đã vội vã sang An Khánh tìm bác Tư Thành hỏi thăm tình hình, có khi hôm qua thu hoạch bên nhà bác trước nên không ghé qua xóm của anh Lâm. Thế nhưng sang đến nơi, anh càng thêm hoang mang. Bên ruộng nhà Tư Thành, bắp cải vẫn còn nguyên trên đồng, chưa hề có dấu hiệu thu hoạch. Tư Thành nhìn thấy anh Lâm cũng ngạc nhiên không kém, bác tưởng bên cháu thu trước nên mới chờ. Hóa ra bên đó cũng chưa thấy gì ạ. Hai người đứng bên bờ ruộng nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên một cảm giác bất an. Không ai nói thẳng ra, nhưng cả Tư Thành lẫn anh Lâm đều ngầm hiểu rằng chuyện này có gì đó không ổn. Tuy vậy, chưa có tin tức xác thực, cũng chưa thấy thương lái chính thức từ chối, Tư Thành vẫn giữ thái độ chừng mực, cố trấn an anh Lâm. "Thôi, cháu cứ về chờ thêm một hôm nữa xem sao. Biết đâu bên họ bận việc gì đó, cuối năm rồi, nhiều khi sắp xếp xe cộ không kịp." Anh Lâm nghe vậy chỉ biết gật đầu. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Không có Tư Thành làm cầu nối, một mình anh càng không biết phải xoay sở ra sao. Anh lặng lẽ lên xe, trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cả ngày hôm đó, anh Lâm gần như không làm được việc gì ra hồn. Cứ nghe thấy tiếng xe ngoài đường là anh lại ngẩng lên, bước vội ra cổng nóng về phía đầu xóm. Đến tối, con đường vẫn vắng tanh. Bắp cải ngoài ruộng thì đã đến lứa, lá ngoài bắt đầu già đi, chỉ chờ thu hoạch, vậy mà người mua thì bật vô âm tín. Thêm một ngày nữa lại trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi. Người trong xóm lại tụ tập với nhau nói chuyện bắp cải, có người nói thương lái không đến mua, cũng có người lại hy vọng có biến cố gì đó xảy ra khiến họ chậm trễ qua lấy hàng. Bên An Khánh, Bát Tư Thành không thể ngồi yên thêm được nữa. Với kinh nghiệm của mình, ông hiểu rất rõ, nếu thương lái sang mua hàng, điều gì họ cũng phải đến từ sáng sớm để kịp lấy hàng, ghi chép số liệu, rồi trở về bên đó ngày trong ngày. Giờ đã quá trưa mà vẫn im ắng như vậy, khả năng cao là họ không sang. Nghĩ tới đó, Tư Thành quyết định sang tìm anh Lâm ngay. Ông chạy xe máy qua con đường tắt quen thuộc, vừa đi vừa tính toán trong đầu đủ mọi khả năng xấu nhất. Gặp nhau ở sân nhà anh Lâm, hai bác cháu chưa cần nói nhiều đã hiểu ý nhau. Tư Thành chủ động sang đây chứng tỏ thương lão chưa lấy hàng bên đó. Tư Thành thẳng thắn nói, nếu sớm mai vẫn không có động tĩnh gì thì không thể chờ nữa. Hai bác cháu mình phải lên biên giới gặp thẳng Mã lao bản mà nói chuyện cho rõ ràng. Chờ thế này chỉ thêm thiệt thôi. Đành vậy chứ biết làm sao, cả mấy hôm nay cứ sốt ruột chờ người ta, chẳng có tâm trạng làm việc gì bác ạ. Bác cũng thế, ăn cơm xong là bác qua đây ngay đến nói chuyện với cháu. Tình hình này mai mình phải gặp người ta. Ngày kế tiếp không có dấu hiệu nào cho thấy thương lái sẽ qua lấy hàng. Từ sáng sớm, anh Lâm đã đứng ngoài cổng nóng về phía con đường đất dẫn vào xóm. Đến quá 8 giờ mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe tải nào, lòng anh dần trùng xuống. Bắp cải ngoài ruộng đã tới kỳ thu hoạch, để thêm vài ngày nữa là lá ngoài già, bắp nặng quá dễ nứt, chưa kể sâu bệnh có thể quay lại khi thời tiết ấm dần lên. Bên huyện An Khánh, tình hình của bác Tư Thành cũng chẳng khá hơn, giao tới thời điểm thu hoạch, ông bác bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Vừa nhìn đồng hồ điểm 8 giờ, ông đã thở dài, biết là lại có chuyện. Không cần đợi thêm, ông dắt xe ra khỏi sân, nổ máy sang An Yên tìm anh Lâm. Hai bác cháu gặp nhau chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước đã hiểu rằng không thể chần chừ thêm nữa. Đi thôi, lần này ta phải hỏi cho rõ ràng. Hai người lại khăn gói sang biên giới thêm một chuyến nữa. Đường quen mà cảm giác nặng nề hơn hẳn những lần trước. Tới nơi, Mã lao bản tiếp họ với thái độ lạnh nhạt thấy rõ. Không còn nụ cười xã giao, hay những câu hỏi hàn khách sáo như lần đầu gặp mặt. Ông ta chỉ gật đầu qua loa, ra hiệu mời ngồi rồi rót nước một cách hờ hững. Tư Thành vừa lên tiếng hỏi chuyện sang biên giới lấy hàng, Mã lao bản ồ một tiếng làm bộ như bỏ quên thứ gì đó, ông ta đã xua tay, viện cớ quen thuộc. Cuối năm mà, bận lắm. Hàng hóa nhiều, xe cộ chưa sắp xếp được, anh Lâm nghe mà nóng ruột, nhưng không hiểu tiếng nên chỉ nhìn sắc mặt hai người. Thấy Tư Thành tao mày hỏi tiếp, anh càng thêm lo. Tư Thành cô nói thật chậm như sợ người đối diện nghe không rõ, vậy Mã lao bản có thể sang lấy hàng vào ngày nào? Rau bên đó thu hoạch lúc này là vừa đẹp, mọi người đã sẵn sàng và chờ đợi mấy ngày nay rồi. Mã lao bản nhún vai, né tránh ánh mắt của Tư Thành. Thêm 5 ngày nữa đi, ông ta nói, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra ngày giờ cụ thể. Hỏi tới đâu, câu trả lời vẫn lấp lửng tới đó, lúc thì bảo xem tình hình, lúc lại nói để tôi sắp xếp. Không khí trong phòng dần trở nên ngượng gạo. Tư Thành cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của đối phương. Ông bác nghĩ bụng, nếu cứ hỏi tiếp, chưa chắc đã được câu trả lời tử tế hơn từ phía họ Mã. Mã lao bản chép miệng một cái tỏ vẻ khó xử, sau đó đổi giọng, đưa ra một đề xuất cho hai người lựa chọn. Như vậy nhé, tôi sẽ mua với giá 7.000, 5 ngày nữa qua lấy hàng. Nếu mấy người muốn bán nhanh hơn, tôi sẽ giới thiệu hai người qua chỗ Lao Vương, cũng là bạn trong nghề của tôi. Ông ta không bận rộn lắm, có thể sang đó lấy hàng sớm hơn tôi 1-2 ngày. Mã lao bản ngước nhìn đồng hồ treo tường. Tôi có việc phải đi bây giờ, hai người qua chỗ Lao Vương xem ý ông ta ra sao. Sau đó chúng ta lại bàn tiếp. Nói rồi, Mã lao bản gọi một người bên ngoài vào, dặn dò vài câu bằng tiếng Trung, sau đó quay sang bảo Tư Thành và anh Lâm đi theo người này. Hai bác cháu bước ra khỏi phòng. Người của Mã lao bản dẫn họ len lỏi qua mấy con phố nhỏ, chỉ đường tới nhà của Vương lão bản. Ông này cũng có một kho hàng, bên trong bán đồ nông sản, quy mô nhỏ hơn nhà của họ Mã. Người dẫn đường giới thiệu Tư Thành với Lao Vương, sau đó xin phép rời đi. Vương lão bản tiếp hai người ngay tại gian nhà nhỏ phía sau kho hàng. So với Mã lão bản, ông ta cao hơn một cái đầu, thân hình gầy gò, vai xuôi, gương mặt dài và hốc hác. Đôi mắt lúc nào cũng nheo lại, ánh nhìn sắc và lạnh, khiến người đối diện có cảm giác như đang bị soi từng ly từng tí. Nhìn qua đã biết là dạng người làm ăn tính toán chi ly, không dễ nhả ra một đồng lợi nào. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, Vương lão bản đã đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể sang lấy hàng ngày, nhưng giá chỉ có 6.000 một ký thôi. Tư Thành thoáng sững người, còn anh Lâm thì dù không hiểu hết lời nói, nhưng nhìn sắc mặt của Tư Thành, xem chừng kết quả không tốt lắm. Vương lão bản thấy phản ứng ấy cũng chẳng lấy làm lạ, tiếp tục giải thích bằng giọng tỉnh mơ, như thể đó là điều hiển nhiên. Dạo này bắp cải nhiều lắm, khắp nơi đều có. Giá rẻ rồi. Lão Mã không sang mua của mấy người cũng vì lý do đó không có lời thì ai làm, phải không nào? Ta mua 6.000 là còn có lãi để bù phí vận chuyển, bốc xếp, xe cộ. Cao hơn nữa thì ta được lợi ích, không bó công sang bên kia gom hàng. Nghe tới đây, Tư Thành coi như mất hẳn hứng thú mà cả. 6.000 một ký, mức giá ấy thấp đến mức chẳng còn gì để bàn. Ông hiểu rất rõ, có nói thêm thì cũng chỉ khiến mình mất giá, lại dễ khiến đối phương khó chịu. Ông đứng dậy, nói ngắn gọn, giữ lễ. Chuyện này để tôi về bàn lại với bà con đã. Sau khi thống nhất được ý kiến mọi người, tôi sẽ báo sau. Vương lão bản cũng không níu kéo. Ông ta chỉ gật đầu, gọi người ra tiễn khách, thái độ dửng dưng như thể mất hay được một mối hàng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh Lâm vừa mới ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước thì đã thấy Tư Thành ra hiệu đi về. Ra tới ngoài, anh không kìm được hỏi nhỏ. Mới đó đã xong rồi à bác? Người ta bảo sao? Tư Thành chép miệng, lắc đầu. 6.000 một ký. Thấp quá, bác không nói chuyện với ông ta luôn. Câu nói ấy khiến anh Lâm im lặng hẳn. 6.000 bán với giá đó thì coi như lãi chẳng bao nhiêu, thậm chí còn không bằng công sức bỏ ra mấy tháng trời. Trên đường về, Tư Thành vẫn chưa yên tâm. Ông không muốn chỉ dựa vào lời của hai thương lái kia mà kết luận đội vàng. Nghĩ một lúc, ông rẽ sang khu chợ hỏi qua vài chủ sạp bán rau củ. Khu vực này chỉ ngang với thị trấn, quán xá tương đối vắng vẻ, lác đác có vài người qua lại. Người bán hàng ban đầu còn khá cởi mở. Người kia ra giá 8.000 một ký, nhưng chỉ mua số lượng ít về bán lẻ. Khi nghe Tư Thành nói phải gom hàng từ bên kia biên giới, số lượng lớn đến cả xe, sắc mặt đối phương liền thay đổi. Đi xa thế tốn kém lắm, lại còn rủi ro đủ thứ. Nếu là hàng bên kia biên giới, có 6.000 tôi cũng ngại sang. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá bắp cải từ 10, 12.000 tụt xuống còn 6.000. Tư Thành nghĩ mãi mà không thông. Làm sao có chuyện thị trường mất giá nhanh đến vậy? Chợt Tư Thành nhớ lại. Giá mua mà Vương lão bản đưa ra cho bắp cải nhà mình còn rất tốt. Nhưng sau khi thương lái sang bên xã An Yên, tận mắt thấy những ruộng rau xóm của anh Lâm, lá bị sâu bệnh đục lỗ, chất lượng không đồng đều, giá rau lập tức bị ép xuống 8.000. Và giờ thì còn 6.000. Nghĩ đến đó, Tư Thành không khỏi thở dài. Ông hiểu ra rằng chất lượng bắp cải bên An Yên ít nhiều đã ảnh hưởng đến quyết định thu mua của thương lái, thậm chí còn liên lụy đến cả ruộng nhà mình ở An Khánh. Một khiếm khuyết nhỏ thôi cũng đủ để người mua vin vào đó mà ép giá đến tận cùng. Tư Thành cùng anh Lâm trở về xóm để bàn bạc cùng mọi người. Trong xóm ai cũng lo lắng sợ bán bắp cải không được, thấy Tư Thành và anh Lâm trở về, lập tức kéo nhau sang nhà anh Lâm, ngồi kín cả gian nhà, người đứng kẻ ngồi, ai nấy mặt mày đều nặng như đeo chỉ. Tư Thành chậm rãi thuật lại chuyến đi vừa rồi, từ việc gặp Mã lão bản trao đổi chuyện làm ăn cho tới khi sang Vương lão bản. Nghe cái giá 6.000 thốt ra từ miệng bác Tư Thành, cả gian nhà đông xôn xao hẳn lên. Giá gì mà từ 8.000 rớt xuống còn 6.000 nhanh thế được? Thấp quá, chưa bằng một nửa giá ngoài chợ. Có khi nào hai ông kia thông đồng với nhau ép giá mình không? Tư Thành thở dài, hai tay xoa xoa mép chén trà đã nguội. Ép giá thì chắc chắn là có, nhưng tôi với thằng Lâm cũng đã đi hỏi thêm mấy chỗ quanh đó rồi. Có chỗ ra giá 7.000 thì hẹn 5 ngày nữa, còn 6.000 thì họ ngại sang lấy hàng. Giá thấp quá nên tôi mới phải quay về hỏi lại ý bà con, chứ tự tôi cũng chẳng muốn bán kiểu này. Một người trong xóm bực dọc đứng phát dậy. Thôi, 6.000 thì tôi không bán. Tha để ở nhà ăn còn hơn. Nhà tôi chồng có một đám, chẳng thiệt hại gì mấy. Một người khác phụ họa, nhà tôi cũng thê 8.000 thì còn bán được vài chục cân, chứ 6.000 thì thôi, để ăn dần cả tháng riêng, thừa thì cho heo. Những nhà chồng ít thì nói vậy, giọng vẫn còn cứng. Nhưng những nhà chồng 3-4 đám trở lên thì không ai nói được lời nào. Ánh mắt họ nhìn nhau, đầy lo lắng. Trong số đó có anh Lâm, nhà Quốc, nhà Cái Mây, nhà chị Linh, rồi cả mấy nhà chú thím khác. Không khí trong gian nhà bỗng trầm hẳn xuống. Anh Lâm thở dài một hơi. Đã đến nước này rồi thì 6.000 cũng phải bán thôi. Sắp tới Tết, ai cũng bận, để lâu thêm mấy ngày nữa mà không bán được thì coi như trắng tay. Mẹ Cái Mây lại có suy nghĩ khác. Hay là mình chờ thêm vài ngày, bán cho cái mối 8.000 ấy. Họ bảo 5 ngày nữa mới sang đúng không? Mọi người lại bàn tán râm ran. Ý kiến mỗi người một kiểu, không ai chịu ai. Tư Thành ngồi một bên, không chủ động tham gia tranh luận. Ông vốn là người ngoài xóm, nếu bán riêng, bắp cải nhà ông hoàn toàn có thể bán 10-12.000 như trước. Giờ vì đứng ra làm trung gian cho cả xóm, lại phải chịu hạ giá xuống 8-6.000, trong lòng sao có thể thoải mái được. Ông đặt chén trà xuống, thở dài một hơi tỏ vẻ mệt mỏi. Mọi người tự bàn với nhau rồi quyết đi. Cuối năm tôi cũng nhiều việc, không thể chạy tới chạy lui mãi thế này. Bàn xong thì tôi với thằng Lâm qua đó thêm một chuyến nữa, rồi chốt giá và ngày luôn. Có người gật gù. Thì cứ đợi mối 8.000 đi. 5 ngày nữa họ không sang, lúc đó bác Tư Thành qua chỗ 6.000 chốt luôn cũng chưa muộn. Một người khác lại lắc đầu, nói thẳng. Biết là họ ép, nhưng vụ này họ nắm đằng trôi. Mình không bán thì mình là người thiệt. Để sát tết nữa, họ lại ép xuống 4-5.000 thì còn khổ hơn. Bọn buôn bên tàu gian lắm. Đúng đấy, hay là mai bác sang thêm chuyến nữa, chốt giá và ngày lấy hàng cho xong. Càng sớm càng tốt. Tư Thành nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi. Ngày mai tôi với thằng Lâm sẽ qua bên đó lần nữa. Lần này có thế nào thì cũng tự bàn rồi chốt luôn, không về hỏi ý mọi người nữa đâu. Quốc từ nay đến giờ vẫn ngồi lắng nghe, trong đầu liên tục tính toán. Thấy mọi người cơ bản đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, cậu lên tiếng nói với bác Tư Thành. Ngày mai cho cháu đi cùng được không ạ? Tư Thành nhìn Quốc, gật đầu. Đi thì được, nhưng trẻ con qua biên giới phải có người lớn đi cùng, hoặc làm giấy ủy quyền đàng hoàng thì người ta mới cho qua. Thằng Hào nghe vậy cũng háo hức muốn đi theo, nhưng nghĩ tới giấy tờ làm nhằng, đành ngồi thử ra, bất lực nhìn Quốc. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà Quốc ngồi quay quần bên mâm cơm dưới bếp. Câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn chỉ xoay quanh mấy đám rau bắp cải ngoài ruộng. Mẹ Quốc gấp được vài đũa thì dừng lại, thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng. Không ngờ năm nay rau củ lại rất giá thảm như vậy, bán 6.000 thì tiếp công chăm sóc mấy tháng trời, mà không bán thì để đó cũng chỉ uổng cả ruộng. Phụ thuộc vào bên tàu đúng là rủi ro thật, năm ngoái chúng đậm nên cứ tưởng năm nào cũng được thế, ai dè ba Quốc ngồi đối diện, tay cầm chén cơm, nghe vậy chỉ lặng im. Ông làm thợ xây, tiền công đều đều, trước đó còn vay mượn để đầu tư trồng rau. May mà mấy công trình vừa rồi trả tiền xong thẳng, ông đã xoay sở trả hết nợ nần. Cuộc sống tưởng chừng sẽ trở nên nhẹ nhàng khấm khá hơn, chưa được bao lâu thì lại nghe tin mùa vụ năm nay gặp đủ thứ trắc trở, sâu bệnh, rồi đến giá rau tụt dốc, đầu ra mập mờ không rõ ràng. Nghĩ đến ý định bỏ nghề xây về nhà làm nông hoàn toàn tan biến. Ông đặt chén cơm xuống, nhìn sang Quốc. Thế mai thằng Quốc sang bên đó à? Dạ, con đi cùng bác Tư Thành với anh Lâm, con không tin là giá mua bên đó lại thấp hơn bên mình. Mua số lượng lớn thì giá thấp hơn một chút là chuyện thường, nhưng giảm hơn một nửa thì không thể chấp nhận được. Ba Quốc nghe xong bật cười khẩy, nửa như miệng ai, nửa như bất lực. Không chấp nhận được thì rồi cũng phải chấp nhận thôi. Mình có quyền gì mà ép người ta mua giá cao? Rau củ có phải hàng hiếm đâu, nhà nhà chồng, ngoài chợ đầy ra kìa. Quốc hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. Nếu đó là giá ngoài chợ bên đó thì còn không nói, nhưng nếu thương lái cố tình ép giá thì mình là người chịu thiệt. Con thấy mức 6000 là không thỏa đáng. Đợt hè con với mẹ qua bên đó rồi, ba cũng biết mà, giá rau bên ấy thường cao hơn bên mình 3-4 ngàn. Có hạ thì cũng chỉ bằng giá bên mình, chứ sao lại thấp hơn một nửa được. Ba Quốc nhìn con trai, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Ý con là thương lái bên tàu dở trò. Quốc lắc đầu. Giờ thì chưa dám khẳng định. Vẫn còn quá sớm để kết luận họ có cố tình ép giá hay không. Bởi vậy con mới muốn sang đó gặp trực tiếp, nhìn cách họ làm ăn, nghe họ nói chuyện, may ra mới hiểu rõ được ý tứ của họ. Ba Quốc nghe tới đó thì không giấu được lo lắng. Sang bên đó có an toàn không con, cận Tết đi lại phức tạp lắm đó. Quốc mỉm cười trấn an. Lần trước con đi với mẹ rồi mà, đường đi cũng quen. Ba có muốn đi cùng không? Ba Quốc lắc đầu ngay. Ba không dành buôn bán, sang đấy nghe người ta nói cũng chẳng hiểu mấy. Thôi thì ba ở nhà đi xây thêm mấy ngày công, kiếm chút tiền chắc chắn hơn. Hai mẹ con quen đường rồi thì cứ đi. Câu nói dứt ra nghe nhẹ nhàng, nhưng trong đó chất chứa không ít bất an. Mâm cơm vẫn còn đó, nhưng cả nhà ai cũng ăn chậm lại, mỗi người theo đuổi một nỗi lo riêng. Chương 161, nghi vấn chương 161, nghi vấn sáng hôm sau, trời còn lạnh lạnh. Cả nhà Quốc cùng anh Lâm đạp xe xuống An Bình. Con đường khi ấy vẫn còn vắng người, nghe rõ tiếng bánh xe âm thanh kéo kẹt của chiếc bàn đạp đã hăng hỉ. Đến gần trung tâm An Bình, ba Quốc rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới một ngôi nhà đang xây dở dang. Công trình mới lên được phần tường, sắt thép một ngang, bên trong có vài người đàn ông đang đứng hút điếu thuốc cho ấm người. Ba Quốc dựng xe, quay lại nói với mọi người, tới nơi làm việc rồi, ba người sang bên đó, nhớ chăm sóc lẫn nhau đừng để bị lạc đấy. Anh Lâm nhìn công trình, liền nảy ý hỏi, chú Hưng ơi, dạo này ở nhà chờ bán rau, rảnh mà sốt ruột quá, chú có sắp xếp cho cháu làm vài công kiếm tiền được không? Ba Quốc ngâm nghĩ một lát rồi gật đầu. Để chú bàn lại với chủ thầu xem sao. Ông là người quen của chú, chắc cũng thu xếp được cho cháu vài ngày. Cháu bận việc, cứ đi qua đó trước đi, có gì tối chú báo lại cho. Nghe vậy, anh Lâm vội cảm ơn. Dẫu biết làm thợ xây vất vả, nhưng trong lúc chờ bắp cải chưa bán được, có thêm đồng ra đồng vào vẫn hơn ngồi không. Ba Quốc quay sang dặn hai mẹ con Quốc với anh Lâm vài câu. Sau đó, ông rẽ vào bên trong công trình, tiếng búa, tiếng trộn hồ vang lên lẫn trong tiếng người gọi nhau ý ới. Bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc. Hai mẹ con Quốc và anh Lâm tiếp tục đạp xe về hướng cửa khẩu. Tới gần trạm kiểm soát, họ dừng lại, dắt xe đi loanh quanh tìm chỗ gửi. Bên ngoài trạm, người qua lại khá đông, xe máy, xe đạp dựng san sát, người thì gánh hàng, người xách túi lớn nhỏ, tiếng nói cười lẫn tiếng gọi nhau ồn ào. Một lúc lâu, anh Lâm mới hỏi được một nhà dân nhận trông xe theo. Đang đứng chờ trước cổng trạm, đống từ phía sau vang lên tiếng xe máy nổ giòn. Quốc quay đầu lại, thấy bác Tư Thành Phi xe tới. Bác thắng gấp, dựng xe gọn bên lề đường, động tác quen thuộc của người đi lại khu vực này đã nhiều năm. Tháo mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau mấy lượt chạy đi chạy lại vài ngày qua, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, không hề lơ đãng. Bác gật đầu chào mọi người, hỏi han vài câu xã giao, đến lâu chưa, ăn uống gì chưa. Mẹ Quốc đáp lại qua loa, giọng vẫn còn chút căng thẳng. Nói chuyện chừng dăm ba câu, bác Tư Thành khoát tay ra hiệu rồi cùng nhau đi vào trạm. Cả bốn người xếp hàng làm thủ tục, trình giấy tờ cho cán bộ kiểm soát. Tiếng đóng dấu cộp cộp vang lên đều đều, từng tờ giấy được trả lại. Qua khỏi ba gì, họ bước sang phần đất bên kia biên giới. Lần này, họ vẫn tìm đến kho của Mã lão bản. Cũng chỗ sân bãi quen thuộc ấy, mái tôn rộng, xe tải ra vào liên tục, nhưng cảm giác đã khác hẳn mấy hôm trước. Hôm qua Tư Thành vừa ghé qua một lượt, hôm nay lại xuất hiện trước cửa kho thêm lần nữa, ngay cả chính ông cũng thấy hơi ngại ngần. Vừa thấy mấy người bước vào sân, Mã lão bản đang đứng nói chuyện với thợ bốc hàng liền quay sang. Ánh mắt ông ta thoáng sững lại trong chốc lát, rõ ràng không ngờ họ lại quay lại nhanh đến vậy. Rồi rất nhanh, ông nở một nụ cười xa giao, khóe miệng nhếch lên theo thói quen. Lại là mấy người sao, vẫn đến vì vụ bắp cải ạ? Tư Thành gật đầu. Đúng rồi, chúng tôi đã bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất là bán hàng cho ông. Không biết ông có thể thu xếp qua lấy hàng cho chúng tôi được hay chăng? Bắp cái độ này đang vừa đẹp đó, nghe đến đây, Mã lão bản hơi nhíu mày. Ông ta đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt liếc sang đống hàng đang được xếp ở một góc sân như để tránh cái nhìn trực diện của Tư Thành. Dạo này hàng nhiều, ta cũng chưa sắp xếp lịch xe. Vậy chỗ Lao Vương thì sao? Hai người đã nói chuyện qua chưa? Tư Thành đáp gọn, không giấu giếm, ông ấy trả giá 6000, nói là có thể sang lấy hàng ngay. Nhưng sau khi tôi về bàn lại với mọi người, thì tất cả đều thống nhất vẫn muốn bán cho Mã lão bản, không bán cho Lao Vương. Câu nói ấy vừa dứt, Mã lão bản khẽ à một tiếng, như thể đã đoán được từ trước. Ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ xoa xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ tính toán. Buôn bán thì phải nhìn mặt nhau. Lao Vương trả 6000, ta không thể quay lại mua cao hơn người ta nhiều quá được. Như thế là phá giá. Thôi thì thấy ông đi lại vất vả, ta nhận lại mối này, nhưng chỉ có thể trả 7000 thôi. 3 ngày nữa ta cho xe sang lấy hàng. Nghe đến đó, Tư Thành không trả lời ngay. Ông đứng im một lát, ánh mắt lướt nhanh qua Quốc, qua bà Dung rồi dừng lại ở Mã lão bản. Sau một nhịp ngắn do dự, ông chủ động đổi sang nói tiếng Trung. Giọng ông hạ thấp xuống, không còn cái âm sắc rõ ràng như khi trao đổi ban nãy, mà pha thêm chút dè chừng, như sợ người ngoài nghe lọt. Quốc đứng bên cạnh mẹ của mình, cùng một thái độ im lặng giống anh Lâm, chăm chú lắng nghe, khác với anh ấy. Từng câu từng chữ của Tư Thành và ông chủ Mã đều lọt vào tai cậu rõ ràng. Cậu nghe được và hiểu rất rõ. Hàng của tôi là hàng tốt, bắp to, đều, không sâu bệ. Nếu bán riêng, có thể bán giá 10-12 ngàn được không? Còn hàng bên kia chất lượng không đồng đều, ông ngại có thể mua giá thấp hơn, dù sao tôi với họ không có liên quan lắm. trong đầu Quốc thoáng lạnh đi. Hóa ra bác Tư Thành đang muốn tách riêng bắp cải nhà mình ra bán giá cao, còn hàng của mấy nhà trong xóm, trong đó có ruộng nhà cậu, thì chấp nhận bán giá thấp 6-7 ngàn. Mã lao bản nghe xong thì khẽ lắc đầu. Ông ta thở ra một hơi dài, như thể đã lường trước đề nghị này từ đầu. Ánh mắt ông không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại còn mang theo chút thận trọng của người buôn bán lâu năm. Ta biết hàng của ông tốt, nếu bán riêng, ta có thể mua cho ông 8 ngàn. Nhưng chuyện này, chỉ ta và ông biết thôi, hàng của bọn họ, ta sẽ mua 6 ngàn thôi. Tư Thành trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp, vậy khi nào thì lấy hàng? 3 ngày, cũng có thể là 4 ngày. Cuối năm nhiều việc, khó nói trước. Nhưng ta đảm bảo chắc chắn sẽ sang mua trước hết. Nghe câu trả lời mập mờ ấy, Tư Thành không giấu được sự sốt ruột. Ông nhấn mạnh, giọng nghiêm lại, ông chủ Mã, chuyện này quan trọng lắm. Ông phải cho tôi một ngày cụ thể để chúng tôi còn chuẩn bị. Mã lao bản bấm tay tính toán, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì ngày 20. Ngày đó đẹp, ta sẽ sang lấy hàng. Không thể sớm hơn sao? Lúc đó sắp tết, bận rộn lắm. Mã lao bản xua tay, cười nhạt, buôn bán lúc nào chẳng bận rộn, ta còn làm đến ngày 28 âm cơ mà. Hà Nội địa thì nhanh, chứ hàng bên ngoài biên giới, đường xa, lại phải kiểm tra, thủ tục rườm rà. Nếu không phải ngươi là người quen của Tiểu Thanh, ta cũng chẳng sang đâu. Nếu ngươi vội quá thì cứ tìm mối khác, chỗ lần trước ta giới thiệu ấy, lão Vương có thể lấy sớm hơn ta vài ngày. Tư Thành im lặng một lúc rồi gật đầu, giọng chậm lại, không sao. Tôi tin tưởng Mã lao bản, tôi sẽ chờ đến ngày 20. Ông nhất định phải đến nhé. Mã lao bản cười tươi, giang tay khoác vai Tư Thành vỗ mạnh mấy cái, xem chừng thân mật lắm. Yên tâm đi, chỗ quen biết với nhau cả. Ông hãy tin ở ta. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. 4 người rời khỏi nhà Mã lao bản. Tư Thành dẫn cả 3 người về một quán nước bên đường, gọi ấm trà nóng rồi mới từ tốn thuật lại kết quả buổi nói chuyện vừa rồi. Ông nói khá gọn, chỉ nhấn mạnh một điểm, phía Mã lao bản đồng ý mua với giá 6.000 một ký, ngày 20 sẽ cho xe sang lấy hàng. Còn chuyện chênh lệch giá giữa các vườn, chuyện bán riêng bán chung, ông tuyệt nhiên không nhắc tới nửa lời. Nghe đến 6.000 anh Lâm lập tức cho mày. Lại 6.000 à bác? Chẳng phải lần trước ông ta nói 8.000 sao? Tư Thành thở dài, giọng có phần bất đắc dĩ, thì tại hôm trước tôi với thằng Lâm có sang hỏi thêm mối khác, bên đó họ trả 6.000. Ông chủ Mã biết chuyện, giờ quay lại mua thì không thể trả cao hơn người ta được, đành phải hạ xuống cho bằng giá chung. Nghe vậy, anh Lâm im lặng một lúc rồi nói thẳng, nếu cùng là 6.000 thì thả bán cho mối bên kia. Họ bảo chỉ cần 1-2 ngày là chuẩn bị xe sang lấy hàng luôn, đỡ phải chờ đến tận ngày 24. Thành nghe vậy thì chỉ gật đầu, không tỏ ra phản đối. Ừ, vậy cũng được. Ai muốn bán bên đó thì cứ bán, nhưng mà bác đã lỡ hẹn với ông chủ Mã ngày 20 rồi, giờ đổi ý thì cũng khó ăn nói với người ta, nên là bác vẫn bán cho ông ấy thôi. Anh Lâm quay sang nhìn hai mẹ con Quốc, rõ ràng đang chờ ý kiến của họ. Giờ bên nhà mình tính sao? Chờ đến ngày 20 bán cùng đợt với bác Tư Thành, hay là sang chỗ đầu mối còn lại? Bên đêm mà biết tin chắc chỉ 1-2 ngày là họ sắp xếp xe qua lấy liền đó. Bà Dung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn sang con trai. Từ đầu đến cuối, bà vẫn giữ thói quen để Quốc quyết những chuyện lớn nhỏ liên quan đến buôn bán. Quốc suy nghĩ chốc lát rồi nói, ngày 20 là họ hẹn với bác Tư Thành, thu hoạch xong của bác ấy thì mới đến bên mình. Tiểu gì cũng sẽ chậm hơn 1-2 ngày. Thôi thì mình qua bên mối còn lại, xem họ lấy hàng lúc nào, giá cả ra sao. Anh Lâm nghe vậy thì gật đầu cái rụt. Ừ, anh cũng thích bán sớm cho yên tâm. Vậy mình qua đó luôn đi. Đúng lúc ấy, Tư Thành lên tiếng, giọng chậm rãi, đường đi thì thằng Lâm biết rồi. Hai mẹ con cứ qua đó trao đổi trước với người ta đi. Bác ở lại đây nói chuyện thêm với ông chủ Mã một chút, xem có thuyết phục ông ấy sang lấy sớm hơn được không. Anh Lâm nghe vậy thì hơi khực lại. Nhưng bác không đi cùng thì bọn cháu biết nói gì với người ta. Toàn nói chuyện bằng tiếng Tàu, mình có hiểu hết đâu. Bác chịu khó qua đó hỏi giúp bọn cháu một lúc, lát quay lại đây nói chuyện với ông chủ Mã cũng được mà. Lời nói của anh Lâm khiến Tư Thành thoáng chột dạ. Trong lòng ông thầm nghĩ, chuyện của mình thì mình đã chốt xong rồi, việc mấy nhà kia bán cho ai, giá bao nhiêu, thật ra chẳng còn liên quan nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài ông ra, ở đây chẳng ai dành tiếng Trung. Nếu không đi cùng, bọn họ không biết tiếng thì bàn chuyện kiểu gì. Thôi được rồi, bác đi cùng một chuyến vậy. Coi như làm nốt cho trọn tình trọn nghĩa. Nhưng nói trước nhé, bác chỉ giúp nói chuyện thôi, còn bán hay không là do mọi người tự quyết. Anh Lâm gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Chuyện buôn bán, nhất là dính đến biên giới, không có người hiểu tiếng thì đúng là khó mà thành được. 4 người lại đi bộ qua nhà của Vương lão bản. Khi đi ngang qua khu kho bãi của ông chủ Mã, Quốc vô thức quay đầu nhìn lại một lần. Kho không quá lớn như cậu từng tưởng tượng, chỉ đỉnh hơn kho của cô Thanh trước kia một chút. Bên trong có chừng 4 chiếc xe tải ra vào liên tục, loại xe trung bình, không phải xe đường dài. Quốc để ý thời gian mỗi chuyến xe quay vòng chỉ khoảng nửa tiếng, hàng vừa vào đã ra, rõ ràng chỉ phục vụ gom hàng quanh khu vực chứ không phải trung chuyển đi xa. Tư Thành thúc giục Quốc không nán lại lâu, phải đi bàn chuyện làm ăn, song sớm còn kịp trở về cửa khẩu. Tư Thành dẫn mọi người rẽ sang một con đường nhỏ hơn, gập ghềnh đất đá. Đó là đường dẫn tới kho của Vương lão bản. Kho bãi nhà ông chủ Vương hiện ra trước mắt khiến Quốc thoáng chùn chân lại. So với bên ông chủ Mã thì nơi này nhỏ hơn hẳn. Nhà kho lợp mái tôn cũ đã ngả màu xám xịt, vài tấm còn con bên. Tường rào xây thấp, nhiều chỗ rỉ sét, dây thép gai chẳng chịt. Trong sân chỉ có 2 chiếc xe tải loại nhỏ đổ sát nhau, thùng xe trời xước, bám đầy bụi đất. 2 người thợ làm công đang bốc hàng trong kho thấy nhóm người Tư Thành bước vào thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, vừa tò mò vừa cảnh giác. Không ai chào hỏi, chỉ nhìn rồi lại cúi xuống làm việc, không khí trong sân vì thế mà lạnh đi mấy phần. Vào đến trong nhà, Vương lão bản ra tiếp. Vừa nghe Tư Thành nhắc đến chuyện mua bắp cải, ông ta liền buông một câu bằng tiếng Trung, 5000 một ký. Cả anh Lâm lẫn bà Dung đều sững lại. Quốc cao mày, quay sang nhìn Tư Thành. 5000? Sao lại xuống nữa rồi bác? Vương lão bản nhún vai, giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết, giá vậy đó. Bán thì bán, không bán thì thôi, đi chỗ khác. Câu nói của mụn, thái độ lạnh nhạt đến mức không che giấu của Vương lão bản khiến không ai còn hứng thú hỏi thêm. Rõ ràng ông ta không có ý thương lượng. Trong mắt Vương lão bản, nhóm người từ bên kia biên giới chỉ là mối hàng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh Lâm nén bực, bước ra ngoài sân rồi mới thở mạnh một hơi, 5000 đúng là ép người quá đáng. Thôi ta về nhà bán dần còn hơn. Rau củ mình trồng cực khổ, mà qua đây người ta coi như cỏ dại mọc ven đường vậy. Quốc im lặng, nhưng trong lòng cũng dậy lên cảm giác khó chịu. Thông thường, muốn bán là cạnh tranh, người mua sẽ nâng giá để giành mối hàng. Đằng này, ông chủ Vương với ông chủ Mã lại thi nhau hạ giá, như thể sợ dính dáng tới hàng từ bên kia biên giới. Tư Thành chép miệng, cẩn thận phân tích tình huống theo cách nhìn của ông bác. Không ổn thật. Lần đầu ông chủ Mã ra 8000, ông chủ Vương 6000. Giờ ông chủ Mã xuống 6, ông chủ Vương lại hạ còn 5000. Không khéo lần sau ông chủ Mã cũng tụt xuống 5000 cho coi. Anh Lâm nghe mà ruột gan nóng như lửa đốt. Cả vụ bắp cải trông chờ vào mấy mối này, giờ giá tụt từng ngày, càng chờ càng lỗ. Quốc thị không nghĩ đơn giản như vậy. Lạ thật, cảm giác như họ đang đuổi khách, không muốn mua hàng của mình. Nếu năm nay bắp cải bên này đã đủ, không có nhu cầu nữa, thì ngay từ đầu họ đã nói không mua rồi. Đằng này lại vẫn mua, nhưng cứ ép giá xuống. Cháu nghĩ bắp cải bên này vẫn tiêu thụ được, chỉ là họ muốn mua rẻ. Tư Thành liếc nhìn Quốc, hơi nhíu mày. Ý cháu là việc này có gì đó không thỏa đáng. Quốc gật đầu. Ông chủ Mã với ông chủ Vương quen biết nhau. Có khi nào họ vào hùa, luân phiên ép giá chúng ta không? Một người ra giá thấp để làm mốc, người kia lại hạ theo, dần dần kéo giá xuống đáy. Kéo dài thời gian đến Tết, khi đó mình không còn nơi nào để bán buộc phải bán cho họ với giá rẻ. Anh Lâm nghe vậy thì giật mình, nhưng vẫn lắc đầu, nếu họ bắt tay với nhau ép giá, hay là mình thử sang vài chỗ thu mua nhỏ lẻ khác xem họ trả giá bao nhiêu. Quốc gật đầu. Trong lòng cậu đã có quyết định. Muốn biết có bị ép giá hay không, thì không thể chỉ nghe lời hai ông chủ lớn. Phải đi hỏi thêm, càng nhiều nơi càng tốt, mới nhìn ra được giá trị thực của thị trường bên này. Tư Thành lại dẫn mọi người vòng qua thêm mấy kho thu mua nông sản nhỏ lẻ khác nằm rải rác quanh khu vực. Đường đi ngoằn ngoèo, có chỗ chỉ vừa đủ một chiếc xe máy tránh nhau, hai bên là những bãi đất trống chất đầy bao tải rau củ, mùi bắp cải, cải thảo, su hào trộn lẫn trong không khí. Những kho nhỏ này quy mô khiêm tốn, phần lớn là nhà dân cải tạo lại. Có chỗ chỉ có một chiếc xe tải cũ đậu trước cửa, có chỗ thậm chí không có xe, phải chờ gom đủ hàng mới gọi xe tới chở. Chủ kho đa phần là những người buôn nhỏ, nói chuyện thẳng thắn hơn nhưng cũng không kém phần tính toán. Giá cả ở đây khá rõ ràng. Chỗ nào mua số lượng lớn, gom cả tấn thì giá thấp, chỉ loanh quanh 5-6000 một ký. Chỗ nào mua ít, mỗi lần vài trăm ký thì sẵn sàng trả cao hơn, 7-8000, nhưng điều kiện là phải chia nhỏ từng đợt chứ không lấy một lúc. Tư Thành đứng nghe, trong lòng dần dần nguội đi. Mức giá trung bình mà các kho nhỏ đưa ra đều xoay quanh 6-8000. So với vậy, giá mà ông chủ Mã hay ông chủ Vương đưa ra tuy thấp, nhưng cũng không hẳn là vô lý. Nhập hàng từ bên kia biên giới, thêm chi phí vận chuyển, thủ tục, rủi ro kiểm tra mỗi ký giao đội lên không ít tiền. Anh Lâm nghe xong, mặt tái đi mấy phần, không giấu nổi thất vọng, vậy là phải bán với giá 5-6000 thật hả bác? Người ta cứ nói dịp Tết rau củ được giá lắm cơ mà, sao giờ lại thấp hơn cả ngoài chợ thế này? Câu hỏi ấy cũng là thắc mắc chung của cả nhóm. Bà Dung im lặng từ nãy giờ, bàn tay nắm chặt quai túi, ánh mắt lo lắng. Quốc Thị túi đầu suy nghĩ, không có nói năng gì nhiều. Tư Thành thở dài, giọng trầm xuống, người tính không bằng trời tính. Năm ngoái được giá là do may mắn, gặp thời. Năm nay nhà nhà trông bắp cải, bên này nhiều, bên kia cũng không thiếu. Giá rất là chuyện sớm muộn. Giờ đã như vậy thì đành chấp nhận thôi, chần chừ thêm bị người ta ép xuống thì chỉ càng lỗ. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì. Bán chung với mấy nhà bên xóm đã phải hạ giá, giờ lại nhìn giá tụt từng ngày, ai mà không sót. May mà ông đã chốt với ông chủ Mã bán 7000, so với 5000 chỗ Lão Vương vẫn còn nhiều hơn 2000. Trước khi quay về, Tư Thành vẫn ghé lại kho của ông chủ Mã thêm một lần nữa. Ông không bàn chuyện giá nữa, chỉ khẩn khoản nhắc lại chuyện hẹn ngày lấy hàng, mong ông chủ nhớ kỹ mà sang đúng hẹn, đừng để kéo dài thêm. Ông chủ Mã nghe vậy chỉ cười xã giao, gật đầu cho qua, miệng nói yên tâm nhưng ánh mắt thì đã không còn nhiệt tình như trước. Ra khỏi kho, Quốc quay đầu nhìn lại lần cuối. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Không phải vì giá thấp đơn thuần, mà vì càng đi, càng hỏi, cậu càng nhận ra một điều, vụ làm ăn này người nắm đằng trôi không phải là nông dân. Người bỏ ra nhiều công sức nhất lại không phải là người hưởng thành quả nhiều nhất. Chương 162, lo lắng. Chương 162, lo lắng. Kết quả của chuyến đi sang bên kia không được như mong đợi, ai nấy đều mang theo trong lòng một chút hụt hẫng. Lúc đi cũng như lúc về mặt mũi không tươi tỉnh cho nổi. Về đến An Bình, Tư Thành không nán lại lâu. Ông bác dắt xe máy ra, rồi chào mọi người một câu ngắn gọn. Sau đó chạy xe theo đường mới để về nhà, anh Lâm và hai mẹ con Quốc nán lại ở An Bình thêm một lát. Anh Lâm có việc muốn qua chỗ công trình đang xây gần đó, gặp ba của Quốc và chủ thầu là Bác Thụ, xem có thể thu xếp cho anh một chân làm việc hay không. Công trình đông người làm việc, tiếng đúa gõ chan chát vang lên không ngớt, tiếng người y ới vang lên không ngớt. Ba Quốc đang làm việc nên chỉ tranh thủ giới thiệu ngắn gọn anh Lâm với Bác Thụ. Bác Thụ, chủ thầu, người tâm thước, giang ngăm, giọng nói sang sảng, nghe anh Lâm trình bày xong thì trầm ngâm một lúc. Bác cũng đang lập một đội thợ xây, nhân lực chưa đầy đủ lắm, cháu ở cùng xóm với chú Hưng thì bác yên tâm nhận vào làm. Bác Thụ nói, vừa rít một hơi thuốc. Nhà cửa ở An Bình giờ mọc lên nhiều lắm, làm không xuể. Nếu làm đều thì hai, ba năm tới vẫn còn việc, không lo thiếu. Công việc nặng nhọc một chút nhưng có tiền đều đặn, lại có cái nghề nữa. Chăm chỉ chịu khó là được. Nghe đến đó, mắt anh Lâm sáng lên. Vâng, vậy cháu cảm ơn bác. Bác thụ nói tiếp, giọng chắc địch, nhưng mà giờ sắp nghỉ Tết rồi, đợi qua Tết âm cháu hãng qua đây đi làm. Lời nói ấy như gỡ được nút thắt trong lòng anh Lâm. Anh gật đầu lia lịa, miệng cười mà mắt hơi cay. Có một công việc lâu dài, kiếm ra tiền đều đặn, không phải nay đây mai đó, lại không phải đi xa quê. Với anh Lâm đó là điều đáng mừng lắm. Cảm giác giàu dĩ sau chuyến đi sang bên kia cũng vơi đi phần nào. Quốc và mẹ ngồi chờ ở bên ngoài khu vực làm việc của công trình, dưới tán cây bên đường. Trời về chiều, gió thổi qua mang theo mùi bụi xi măng và đất ẩm. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va vào nhau, tiếng người gọi nhau ý ới từ phía trong công trường. Hai mẹ con kiên nhẫn đợi bà Quốc hết ca rồi cùng về. Suốt buổi đi sang biên giới lần này, Quốc ít nói hơn hẳn thường ngày. Giờ đây đã đặt chân lên địa phận đất nước mình, cậu vẫn ngồi im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm về phía công trình. Bà Dung nhìn con trai một lúc lâu, trong lòng dấy lên chút lo lắng. Bà nghĩ con đang buồn vì vụ bắp cải bị ép giá. Trước giờ Quốc chỉ toàn nếm trải sự thuận lợi, nay gặp cú vấp đầu tiên, ngẩn ngơ một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Bà Dung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quốc, giọng trầm rãi, an ủi, đừng buồn con à, bác Tư Thành cũng nói rồi, người tính không bằng trời tính. Ai mà biết trước được bắp cải lại rất giá như vậy đâu. Quốc giật mình, hơi chột dạ, quay sang nhìn mẹ, con có buồn đâu ạ? Bà Dung bật cười, đưa tay véo nhẹ má con trai một cái, lại còn không. Cái mặt đần ra thế kia mà bảo không buồn. Quốc gật cười, xoa xoa bên má vừa bị béo, cảm giác tê tê nhưng trong lòng lại ấm lên. Rõ vậy cơ ạ. Con có buồn thật, nhưng không phải buồn vì giá bắp cải đâu mẹ. Bà Dung nghiêng đầu nhìn con, giọng tò mò xen lẫn quan tâm, thế con buồn chuyện gì? Bình thường mỗi lần đi đâu là con nói đủ thứ, chuyến này im ắng quá chẳng giống con chút nào. Quốc im lặng vài giây, như cân nhắc lời nói, rồi mới chậm rãi đáp, con bận quan sát thôi. Con luôn cảm thấy hai thương lái mình gặp hôm nay không đáng tin lắm. Mình không nên trông chờ vào họ mẹ ạ. Bà Dung khẽ thở dài, con vẫn nghĩ là họ bắt tay với nhau để ép giá xóm mình à. Nhưng rõ ràng bác Tư Thành đã dẫn mọi người đi tìm mấy ông chủ buôn khác rồi mà. Giá của họ cũng có chênh lệch gì mấy so với hai ông chủ trước đó đâu. Quốc lắc đầu, giọng thấp xuống, có bao nhiêu người bắt tay với nhau thì mình không biết được. Ngay cả bác Tư Thành cũng vậy. Con có nghe ông ấy thỏa thuận với ông chủ Mã, rau của ông ấy bán được giá 8.000, còn rau của xóm mình chỉ có 6.000 thôi. Nghe đến đó, bà Dung giật mình, hỏi lại con trai, có chuyện đó thật sao? Con có nghe nhầm không? Chưa để con trai phải hồi, bà lại nói thêm. Nhưng mà xóm mình vừa trải qua đợt sâu bệnh, giá thấp hơn một chút cũng là thường tình. Quốc lắc đầu không đồng tình, ở kho hàng của họ, con không thấy họ phân loại kỹ chút nào. Rau đưa về là chất lên chung một xe, chẳng hề phân biệt của nhà nào trồng, ruộng nào tốt ruộng nào xấu. Nếu đã vậy thì việc chênh giá giữa rau của xóm mình với rau của bác Tư Thành, rồi còn tính tiền khác nhau, là có dụng ý khác. Rau của xóm mình trải qua đợt sâu bệnh nhưng chung quy là phần lá ngoài, còn bắp thì vẫn nguyên mạnh mà, không thể giá thấp được. Con muốn sang bên đó thêm một lần nữa, đi thẳng tới thành phố hồi hè hai mẹ con mình từng đi, xem giá ở đó thế nào. Nghe con nói, bà Dung thoáng cực lại. Hình ảnh thành phố lớn bên kia biên giới hiện lên trong đầu bà, đường xá đông đúc, xe cộ chen chúc, nhà cao tầng san sát, khác xa cái thị trấn nhỏ quanh năm yên nắng. Bà chép miệng, con định ra tận đó thật hả? Đường xa làm đó. Rồi giả như ở đó giá cao đi, thì mình vận chuyển tới đó kiểu gì? Chuyện đó con đang suy nghĩ thì mẹ lại béo má con rồi. Bà Dung bật cười, vội thu tay lại, giọng có chút áy náy nhưng vẫn đầy yêu thương. Ôi, vậy là lúc nãy con đang suy nghĩ thật hả, cho mẹ xin lỗi con nha. Quốc nhìn mẹ, khoe miệng nết lên tinh lịch, xin lỗi xuông đâu có được. Mẹ phải đi cùng con thêm một chuyến nữa đấy. Bà Dung cười hiền, ánh mắt dịu xuống, không phải mẹ thì ai đi cùng con bây giờ? Bà của con chắc. Quốc nghĩ một lát rồi gật gù, thì dù ba đi cùng luôn. Ba chắc chưa bao giờ đi thành phố lớn như vậy đâu. À mà chuyện mình tính đi tìm mối khác, mẹ đừng vội nói cho mọi người trong xóm biết nhé. Mình có tìm được mối hay không còn chưa chắc, nói ra sớm quá lại làm cả xóm hoang mang, rồi trông chờ. Bà Dung gật đầu ngay, giọng chắc chắn, mẹ hiểu rồi. Chuyện chưa đâu vào đâu thì cứ để trong nhà mình thôi. Lúc này, bà mới để ý thấy nét mặt Quốc đã tươi tỉnh hơn hẳn. Ánh mắt cậu không còn đờ đẫn, thay vào đó là sự tập trung và quyết tâm quen thuộc. Nhìn con trai như vậy, lòng bà Dung cũng nhẹ đi không ít. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, nhà anh Lâm lại sáng đèn. Người trong xóm nghe tin đều lần lượt kéo sang hỏi thăm tình hình chuyến đi, ai nấy mang theo vẻ mặt thất vọng, mong nghe được một tin gì đó khả quan. Gian nhà vốn không rộng mấy chốc đã đông kín người, tiếng thở dài xen lẫn tiếng nói chuyện rì rầm. Anh Lâm ngồi giữa nhà, chậm rãi thuật lại đầu đuôi chuyến đi sang bên kia, từ chuyện giá bắp cải bị ép xuống còn 5-6 nghìn cho đến việc thương lái hẹn tận ngày 20 mới qua gom hàng. Nói xong, anh im lặng cúi đầu, như thể chính mình cũng không muốn nghe lại những lời đó thêm lần nào nữa. Trong nhà lập tức vang lên những tiếng xì xào, rồi dần dần biến thành những lời than thở. Có 5-6 nghìn một ký, lại còn hẹn tới ngày 20 nữa chứ, nhỡ họ không đến thì sao? Lúc đó biết kêu ai? Một người khác bực bội, đập nhẹ tay xuống bàn, chẳng hiểu tôi ăn bữa mê thuốc lú gì mà năm nay lại dở chứng đi trồng bắp cải. Chắc phải mang một ít ra chợ bán thôi, chứ chờ kiểu này, khéo cây ra hoa mất. May mà nhà tôi trồng ít, không thì phen này phí công thật. Những lời nói ấy như đổ thêm dầu vào nỗi lo lắng vốn đã chất chồng. Ba mẹ Mây ngồi gần đó quay sang nhìn anh Lâm, vẻ mặt đầy băn khoăn. Có chắc là người ta sẽ đến không hả cháu? Lỡ họ không đến thì mình tính sao? Anh Lâm hơi ngập ngừng, hai bàn tay đang chặt vào nhau, rồi mới dè dặt đáp, bác Tư Thành có nhắc họ kỹ lắm rồi. Tiểu gì trước Tết họ cũng qua mua thôi ạ, mọi người cứ bán bất được chút nào thì bán, đỡ được đồng nào hay đồng đó. Như cháu đây, cũng phải chờ chứ biết làm sao bây giờ. Không khí trong nhà vẫn nặng nề. Một người chợt nhớ ra, quay sang hỏi, thế năm ngoái nhà Quốc bán cho ai? Anh Lâm ngẩng lên đáp, dạ, người ta không đi buôn nữa, nên năm nay mới phải tìm người khác ạ. Câu trả lời ấy khiến nhiều người lặng đi. Vụ bắp cải này vốn không ai ép buộc ai phải trồng, mỗi nhà tự tính toán, tự quyết định, nên giờ có chuyện cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu một người nào. Trong vụ này, anh Lâm là người quen của Tư Thành, lại là người trực tiếp đi gặp thương lái, đứng ra làm đầu mối, nên trong vô hình, mọi kỳ vọng của xóm đều dồn cả lên vai anh. Không chỉ hàng xóm, ngay cả người trong gia đình cũng trông chờ ở anh, điều đó khiến áp lực trong lòng anh ngày một nặng nề. Đêm xuống, khách trong xóm lần lượt ra về, nhà lại trở nên yên ắng. Anh Lâm ngồi thư trên ghế, nhìn ra khoảng tối trước sân mà không buồn đứng dậy. Mấy hôm nay, anh chẳng còn tâm trí đâu để ra ruộng xem những luống bắp cải nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mình bỏ bao công sức, trông mong suốt mấy tháng trời, để rồi cuối cùng nhận lại một cái kết bẽ bàng như vậy, lòng anh lại nghẹn lại, nuốt sao cho trôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chờ đợi năm ngày vậy mà ai cũng có cảm giác dài như cả một tháng. Suốt gần 2 tuần nay, trong xóm chỉ quanh quẩn một chuyện chờ đợi, chẳng ai còn thiết tha tính toán làm ăn gì nữa. Nhắc đến bắp cải, có người còn thấy bực, thấy ghét, như thể chính mấy luống rau xanh tốt ngoài ruộng là nguyên nhân mang lại phiền não. Quốc thỉnh thoảng cũng ra ruộng, vẫn đi lại giữa những luống bắp cải đã cuốn chặt, bề ngoài xanh đậm, bên trong chất địch. Cậu cúi xuống quan sát từng luống một, rồi lấy giấy bút ra ghi chép số lượng. Ở trường, không khí những ngày cuối trước kỳ nghỉ Tết đã bắt đầu dạo dực. Kỳ nghỉ chính thức từ ngày 24, nhưng Quốc vẫn phải đến lớp đều đặn, không được phép nghỉ học quá thường xuyên. Trong lớp, học sinh vừa học vừa đếm ngược từng ngày, lòng ai cũng nôn nao. Thang Hào ngồi cạnh Quốc, chống cằm, mặt mũi ủ rũ. Nó thở dài một cái rõ to, đầu tháng thì lo bắp cải không lớn kịp, tới lúc sắp thu hoạch lại nghe tin không bán được. Đúng là cho đời. Ở dãy bàn cuối, Mây đứng dậy đi lên, ghé sát bàn Quốc, giọng lo lắng, tầm này năm ngoái là thu hoạch xong rồi, năm nay thật sự bế tắc vậy hả Quốc? Ba mẹ mình ở nhà bự lắm, mang ra chợ bán được vài bắp, chẳng ăn thua gì. Hôm qua cả nhà ăn thay cơm luôn. Hào nghe vậy lại càng than thở thảm thiết hơn, nhà tôi trồng có một đám thôi, 300 cây. Mỗi bữa ăn một cây, mỗi ngày ăn 3 cây, cũng phải mất 100 ngày mới ăn hết bắp cải. Tính ra là hơn 3 tháng đó. Ôi mẹ ơi, sao mà nhiều thế không biết. Nó nói xong thì quay sang nhìn Quốc. Trái ngược với hai đứa, Quốc vẫn ngồi ngay ngắn, nét mặt tương đối bình thản. Hào ngạc nhiên hỏi, mày không lo à Quốc? Bắp cải nhà mày to lắm đó. Một ngày ăn một cây là no rồi. Mà lúc trước mày trồng bao nhiêu cây giống vậy? Quốc đáp gọn, khoảng 2.000 cây giống. Ôi mẹ ơi, Hào suýt nữa thì bật dậy. Sắp Tết rồi mà mày không tính làm gì hả? Mây chen vào, giọng thấp xuống, nghe anh Lâm nói là ngày 20 họ đến mua. Không biết có lại hoan không nữa? Lỡ họ không đến thì làm thế nào đây, Quốc? Quốc ngẩng lên, trả lời dứt khoát, họ không đến thì ngày 21 mình sẽ sang bên đó, tìm người khác mua. Mây tròn mắt, tìm người khác. Chẳng phải mối hiện tại là tốt nhất rồi sao? Quốc lắc đầu, họ đã hẹn mà không tới thì không thể gọi là mối tốt nhất được. Nếu ngày 20 y họ không tới, cũng là điều dễ hiểu thôi. Mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều. Hào nghe vậy thì buông người nằm út mặt xuống bàn, hai tay thong xuống, giọng vọng ra đầy mệt mỏi, sao mày nghĩ họ sẽ không tới? Quốc chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Họ đang chờ sát Tết để ép giá xuống nữa. Hào ngồi thẳng lưng, kinh ngạc hỏi Quốc. Cái gì? Giá đã 5-6 nghìn rồi mà còn muốn ép xuống nữa hả? Quốc gật gù. Ép được bao nhiêu thì họ ép bấy nhiêu, bởi vì họ nghĩ bên mình không có lựa chọn nào khác ngoài họ. Nên họ mới dửng dưng như vậy. Thế nên lần tới mình sang bên đó thêm một chuyến nữa, bên đó đất rộng người đông tiểu gì cũng sẽ tìm được một mối tốt hơn. Hào và Mây thì nhìn nhau, trong lòng vẫn đầy lo lắng, nhưng đâu đó cũng le lói một chút hy vọng từ sự bình tĩnh khác thường của Quốc. Đến đúng ngày 20 con đường dẫn vào xóm Vân Văn Canh. Không một chiếc xe tải nào xuất hiện, cũng chẳng có bóng dáng thương lái đâu như lời hẹn. Cảnh tượng ấy lặp lại y hệt lần hẹn đầu tiên, khiến người ta chỉ còn biết cười chua chát. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, vậy mà người trong xóm đã chờ tới lần thứ 3 rồi, kết quả vẫn là bị thương lái bên kia cho leo cây, đứng nóng dài cổ mà chẳng được gì. Cả xóm bắt đầu xôn xao. Nhà chú thím trồng nhiều bắp cải nhất đã đứng ngồi không yên, ruột gan như có lửa đốt. Đến chiều, chú thím sang nhà Quốc, vừa bước vào sân đã thở dài thở thượng, như muốn chút hết nỗi bức bối trong lòng ra cho nhẹ. Những lời thím nói ra, nghe đi nghe lại vẫn chỉ là những câu quen thuộc suốt 2 tuần qua, lúc đầu thím cũng định làm theo nhà cô chú với thằng Quốc, ráng chờ thêm xem sao. Nhưng phen này coi chừng lỗ nặng rồi. Người ta không đến mua, thím cũng chẳng biết xoay sở thế nào nữa. Chợ vừa rồi qua xóm mình, ai cũng mang bắp cải ra bán, giá 5-6 nghìn mà vẫn đế lời ra. Có nhà trở ra tận thị trấn thì bán được nhanh hơn chút. Chắc thím cũng phải đi thị trấn vài chuyến thôi, kẻo lại không có tiền ăn Tết. Bà Dung ngồi nghe, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh, thím nghĩ vậy cũng phải. Nhưng mà thím nghe nhà tôi, cứ nán lại thêm ít hôm nữa xem sao. Để mai nhà tôi sang bên biên giới thử một chuyến, xem có kiếm được mối nào không. Chứ bán lẻ ngoài chợ hay thị trấn thì như mối bỏ bể. Phải bán được sang bên tàu thì mới ngon luôn. Thím tròn mắt, rõ ràng không giấu được sự ngạc nhiên, nhà cô chú định sang bên đó thật à? Cận Tết thế này rồi, liệu có ăn thua gì không? Bà Dung đáp chậm rãi, kết quả thế nào thì giờ cũng chưa nói trước được. Hôm nay ba thằng Quốc vừa tạm dừng công việc xây nhà ở An Bình rồi. Mai nhà tôi đi sớm, có gì tối về tôi sẽ báo lại cho thím. Nghe vậy, thím nuốt được một cái, như cố bám lấy chút hy vọng mong manh còn sót lại, vậy cô chú đi cẩn thận. Cố gắng tìm được mối nào đó về mua cho xóm mình. Giá thế nào cũng được, 1-2 nghìn thím cũng bán. miễn sao họ về mua trước Tết là được. Tiễn chú thím ra về, trong nhà Quốc mới dần yên nắng trở lại. Cả gia đình ngồi quay quần bàn tính chuyện sáng mai sang bên kia biên giới. Ba Quốc vừa nhận tiền công từ công trình xây dựng, trong túi có sẵn tiền mặt nên trong lòng cũng bất lo phần nào. Ông nhìn hai mẹ con vẫn khá điềm nhiên, trong khi những nhà khác trồng nhiều bắp cải thì đã đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ. Có người còn bảo nằm mơ cũng thấy cảnh thương lái chạy xe về mua rau. Ba Quốc lắc đầu, nửa đùa nửa thật, may mà ba còn đi làm công trình. Chứ ở nhà suốt với hai mẹ con chắc cũng nóng ruột ý như bà con trong xóm. Bắp cải bán không được thì nhà mình vẫn có thịt để ăn, đừng có buồn nghe. Bà Dung cười nhẹ, tiếp lời chồng, ông có tiền công, tôi đi chợ có tiền, thằng Quốc thi học sinh giỏi cũng có tiền thưởng. Bắp cải có hế hay mất mùa thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ tiếc công sức mình bỏ ra thôi. Tội nhất là mấy nhà kia, trông chờ cả vào vụ bắp cải này, giờ thành ra vậy, ăn Tết sao mà ngon được. Quốc nghe vậy liền lắc đầu, mẹ nói vậy hơi sớm quá không? Biết đâu ngày mai mình tìm được mối thì sao? Bà Quốc tỏ ra hoài nghi, nhún vai, cũng có thể là không tìm được ai. Quốc lại đáp, giọng đầy tự tin, bên đó đông người lắm, ba chưa sang nên chưa biết thôi. Không tin thì ba hỏi mẹ ấy. Bà Dung gật gù, nhớ lại chuyến đi trước, ánh mắt thoáng sáng lên, phải đó. Thành phố bên đó lớn hơn thành phố bên mình nhiều. Ông qua rồi là lắc mắt cho mà xem. Chương 163, tiến sâu vào lòng địch. Chương 163, tiến sâu vào lòng địch. Ngày hôm sau, gia đình Quốc khởi hành từ rất sớm. Khi họ rời khỏi nhà, trời vẫn còn mờ tối, gió sớm xe lạnh lùa qua cổ áo, khiến mẹ Quốc khẽ kéo chặt chiếc khăn quàng, còn ba Quốc thì khoanh tay trước ngực, bước đi chậm rãi, ánh mắt không giấu được vẻ hồi hộp. Đến nơi, trời mới chỉ hửng sáng. Dãy nhà làm thủ tục ở cửa khẩu còn để hở vài cánh cửa, tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Gia đình Quốc là những người đầu tiên đứng để làm thủ tục. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cờ trên cột cao phất phơ trong gió. Hai mẹ con Quốc đã quen với quy trình làm việc, từ việc xuất trình giấy tờ, xếp hàng cho đến điền tờ khai. Quốc vừa đứng vừa quan sát xung quanh. Mẹ Quốc thì bình thản hơn, tay cầm giấy tờ, bắt đầu viết lên đó vài thông tin. Chỉ có ba Quốc là lộ rõ sự lúng túng. Đây là lần đầu tiên ông đặt chân ra khỏi biên giới, đứng giữa một nơi xa lạ, dù mới chỉ là cửa khẩu. Khi được phát cho tờ giấy khai thông tin, ông cầm cây bút trong tay mà ngập ngừng mãi. Bàn tay thô ráp, chai sạn bị công việc nặng. Đã mấy chục năm rồi, ông gần như không cầm bút, chữ nghĩa cũng chỉ dùng trong những dịp hiếm hoi. Những nét chữ đầu tiên vừa nguyện ngoạc vừa run rẩy. Ông quay sang nhìn Quốc, hạ giọng, "Quốc hay là con viết hộ ba luôn đi." Quốc còn chưa kịp đáp thì mẹ Quốc đã nghiêng người sang, "Ông tự viết đi chứ, đã già đâu mà ỷ vào con cái, tôi viết được chẳng lẽ ông lại không biết được." Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ vào dòng còn trống trên tờ giấy, ánh mắt như khích lệ, cũng như không cho phép ông phải lui. Bà Quốc cười gượng một cái, hít sâu một hơi, rồi cúi xuống viết tiếp. Từng nét chữ chậm chạp hiện ra. Viết xong, ông ngẩng lên, trông như vừa vượt qua một việc gì đó rất lớn, trong lòng nhẹ đi không ít. Làm xong thủ tục xuất cảnh, cả nhà đi loanh quanh một chút để đổi tiền. Quốc đổi một khoản ngoại tệ vừa đủ cho chi tiêu và đi lại. Những tờ tiền mới tinh, màu sắc lạ lẫm nằm gọn trong tay khiến ba Quốc không khỏi tò mò, cầm lên ngắm nghĩa một lúc lâu rồi mới trả lại cho con. Quốc cầm lấy rồi cho vào cặp đeo bên người. Khi bước qua vạch phân cách biên giới, Quốc đi trước mở đường, mẹ ở giữa còn ba đi sau bọc hậu. Ông quay đầu nhìn lại phía sau một thoáng, rồi mới quay sang phía trước. Chỉ một bước chân, vậy mà cảm giác như đã đi sang một thế giới khác. Trong lòng ông vừa thấp thỏm, vừa xen lẫn một chút háo hức mơ hồ. Từ cửa khẩu, cả nhà đi bộ thêm một đoạn ngắn vào thị trấn bên xứ người. Trời lúc này đã sáng hẳn. Hai bên đường, hàng quán mở cửa san sát, biển hiệu treo cao với những dòng chữ tàu đỏ xanh chen chúc, tiếng giao hàng, tiếng động cơ xe máy, xe tải hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào rất đặc trưng. Ba Quốc đi sát phía sau hai mẹ con, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Thấy cái gì cũng lạ, cũng mới. Mỗi lần có người lạ đi ngang, ông lại vô thức né sang một bên thập phần cảnh giác. So với vẻ thong thả của mẹ Quốc và sự bình thản của Quốc, dáng vẻ của ông trông vừa căng thẳng vừa có phần buồn cười. Đến bến xe bus, hai mẹ con Quốc dừng lại dưới một tấm bảng lớn treo sát lề đường. Trên bảng là chi chít chữ tàu cùng các con số thứ tự, tuyến xe, giờ chạy. Ba Quốc nhìn một lúc mà hoa cả mắt, chẳng hiểu gì ngoài mấy con số quen quen. Quốc chăm chú dò tìm tuyến xe, thỉnh thoảng quay sang nói nhỏ với mẹ vài câu n. Khi chiếc xe bus sơn màu xanh trắng từ xa chạy tới, Quốc giơ tay mấy. Xe thắng lại, cửa mở ra xì một tiếng. Cả nhà lần lượt bước lên, thì ba chỗ trống ngồi gần nhau. Đến khi xe lăn bánh, tiếng động cơ ầm ầm vang lên, ba Quốc mới thở ra một hơi cất tiếng hỏi đi lung tung, vậy có sợ là không? Xe này đưa mình đi đâu thế? Mẹ Quốc nhìn bộ dạng cảnh giác quá mức của chồng, không nhịn được cười, nhẹ giọng trấn an, yên tâm đi, con trai mình ở đây rồi, không lo bị lạc đâu. Ông chỉ cần ngồi yên, đừng chạy lung tung là được. Ba Quốc hắng giọng, liếc nhìn những hành khách xung quanh, rồi chống chế, tôi có phải con nít đâu mà chạy lung tung. Nói xong ông vẫn ngồi dựa sát vào thành ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt dán ra cửa sổ. Xe bất lao đi trên con đường rộng thênh thang. Ban đầu, cảnh vật hai bên vẫn còn mang dáng dấp vùng biên nhà thấp, thưa thớt, xen kẽ ruộng vườn và kho bãi. Xe chạy được 40 phút, mọi thứ dần đổi khác. Nhà cửa dần dày lên, tầng cao nối tầng thấp, san sát nhau. Đường xá mở rộng, thẳng tắp, làn xe phân chia rõ ràng. Xe cộ qua lại tấp nập không ngớt, đủ loại từ xe con, xe tải cho tới những chiếc xe buýt nối đuôi nhau. Biển báo giao thông, đèn tín hiệu hiện ra liên tục, trông rất hiện đại. Ba Quốc nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu, như không tin vào những gì mình đang thấy. Nếu không sang bên này, có lẽ cả đời ông chỉ biết đến những khung cảnh ấy qua chiếc tivi cũ ở nhà. Quốc ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt ngơ ngác của ba, chỉ mỉm cười. Đích đến lần này chính là nơi mà dịp hè vừa rồi hai mẹ con đã từng ghé qua. Lần thứ hai quay lại, bà Dung vẫn không khỏi choáng ngợp. Thành phố hiện ra khang trang và rực rỡ hơn nhiều so với ký ức của bà. Đường phố treo đầy đèn lồng đỏ, băng rôn chào năm mới kéo dài dọc các tuyến đường lớn. Biển quảng cáo nhấp nháy, loa đài phát nhạc Tết rộn ràng, không khí mua sắm cuối năm tràn ngập khắp nơi. Nói là sang để làm ăn, nhưng vừa đặt chân vào thành phố, việc đầu tiên Quốc làm lại chẳng liên quan gì đến rau củ hay kho bãi. Cậu nhìn qua nhìn lại ba mẹ một lượt, thấy vẻ ngoài của hai người đậm chất thôn quê, rồi không nói không rằng kéo cả hai vào một sạp hàng quần áo ở gần đường. Ba Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị con trai đẩy vào trong, miệng lẩm bẩm, đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu, mua sắm làm gì cho tốn. Quốc vừa nhìn giá treo trên kệ vừa nói tình mơ, đã sang đây rồi thì phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút, mặc đồ cũ quá, lát nữa gặp khách hàng người ta coi thường mình. Mẹ Quốc nghe vậy thì không phản đối nữa, chỉ đứng nhìn xung quanh. Cửa hàng sáng sủa, quần áo treo ngay ngắn, không sang trọng quá nhưng cũng sạch sẽ, hợp với tuổi trung niên. Ngoài đường gió lạnh thổi hun hút, trong tiệm lại ấm áp dễ chịu. Chủ tiệm là phụ nữ trung niên, miệng lưỡi chân chu tiến ra chào hỏi. Em trai, mua quần áo sao? Quốc đáp lại bằng tiếng Trung. Đúng rồi, em mua quần áo cho cha đường, chị cho em xem vài bộ quần áo mùa đông, giá cả hợp lý một chút. Chủ sạp tươi cười, mời gia đình Quốc đi vào sâu bên trong, giới thiệu cho mấy mẫu quần áo. Cửa hàng bán đồ phổ thông, phù hợp với khách hàng có mức sống trung bình, trong tiệm ít đồ cao cấp thời thượng, đều là mẫu đã ra 1-2 năm, không còn hot nhưng phải là hậu. Đi ngoài đường có thể dễ dàng bắt gặp người qua đường mặc đồ tương tự. Quốc chọn cho ba một chiếc áo len mỏng màu sẫm mặc trong, bên ngoài là áo khoác dáng đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng đứng đắn. Đến lúc ba Quốc từ đồ, nhìn mình trong gương, ông có chút ngượng ngùng. Cả đời quanh quẩn ruộng vườn, công trình, mấy khi mặc đồ mới tinh, lại còn là đồ mua ở thành phố lớn thế này, mấy năm rồi ông mới lại mua quần áo cho mình. Quần áo của mẹ thì có màu sắc tươi sáng hơn, áo len đen, áo khoác đỏ, có mũ trùm đầu, phần cổ áo và vành mũ có bọc một lớp lông. Mặc vào thấy trẻ ra vài tuổi. Đến lượt Quốc, cậu chọn nhanh hơn. Áo len mỏng, khoác ngoài gọn gàng, trông chững chạc hơn hẳn dáng vẻ học sinh thường ngày. Ba người chọn cho mình thêm một đôi giày nữa, hoàn thành một cụm bỏ đầy đủ, nhìn trong gương đã bớt đi dáng vẻ nông dân quê mùa. Quốc còn cẩn thận hỏi chủ tiệm xịt nhẹ một chút dầu thơm lên cổ áo cho ba mẹ. Mùi hương nhẹ nhẹ lan ra, át bớt mùi vải mới còn nồng. Ba Quốc nhăn mặt lúc đầu, rồi lại xuôi xuôi, kéo cổ áo lên ngửi thử, không nói gì thêm. Hàng hóa trong tiệm đều là loại phổ thông, không phải đồ hiệu đắt tiền, giá cả ở mức chấp nhận được. Chủ quán mở hàng bằng đã bán được khác nhiều hàng tâm tình rất chi là vui vẻ. Tính tiền xong, ba Quốc cầm túi đồ trên tay, bên trong toàn là quần áo cũ từ quê nhà. Bước ra cửa hàng với một tâm thế hoàn toàn khác, tự tin hơn nhiều khi đi giữa dòng người đông đúc. Sau đó, cả nhà ghé vào một quán ăn ven đường. Quán không quá lớn nhưng sạch sẽ, khách ra vào tấp nập. Ngồi xuống bàn, ba Quốc lặng lẽ quan sát, nghe con trai nói chuyện với chủ quán bằng tiếng bản xứ một cách lưu loát, tự nhiên. Lúc ấy, ông mới thật sự hiểu vì sao hai mẹ con lại có thể tự tin đi sang đất xứ người như vậy. Bà Dung cũng nghe loáng thoáng vài câu quen thuộc, đúng là những câu hồi trước Quốc từng dạy cho mình. Ba Quốc hạ giọng nhắc con, sang đây làm ăn hay đi chơi thế này, đừng có ham vui kẻo lỡ việc lớn đó. Quốc vừa lau đĩa, lau đũa đưa cho ba mẹ, vừa cười đáp, có thực mới vực được đạo chứ ba. Mình ăn mặc sạch sẽ, đàng hoàng như vậy thì người ta mới không xem thường. Lát nữa bàn chuyện làm ăn cũng không bị lấn át. Chứ thấy mình nhà quê quá, người ta lại ép giá. Ba Quốc gật gù, nghe cũng có đạo lý. Đi gặp khách mà bụng sôi ùng ục thì đâu có được, thôi thì phải ăn no. Quốc nhìn sang ba, hỏi thêm một câu, ba thử uống rượu bên này không? Ba Quốc thoáng ngạc nhiên, rồi hai mắt sáng lên, được hả? Thế gọi cho ba một cốc đi. Uống vào cho ấm người, lát nữa gặp người ta cũng tự tin hơn. Bà Dung trừng mắt nhìn hai cha con, rõ ràng không mấy đồng tình, nhưng lại ngại nói tiếng Việt giữa xứ người, lành im lặng. Quốc bật cười, quay sang gọi chủ quán rót cho ba mình một cốc rượu nhỏ. Ba Quốc nốc một hơi cạn sạch, khẽ suýt xoa vì tay, rồi cười ha hả, tinh thần phơi phới hẳn lên. Ăn uống xong xuôi, Quốc không đội vàng đi tìm mối ngay. Cậu chủ động hỏi thăm mấy người dân đi ngang đường để tìm đến chợ dân sinh gần nhất, rồi cùng cha mẹ đi chợ một vòng xem giá cả trong chợ như thế nào. Bà Dung nghe vậy cũng gật đầu, trong lòng vừa tò mò vừa hồi hộp. Chợ dân sinh trong thành phố được quy hoạch rất bài bản, bên dưới làn nền bê tông khu nào ra khu đó, cái chợ nhỏ ở quê không thể nào so sánh được. Nhưng lúc nào cũng đông đúc, người mua kẻ bán trên bay, tiếng giao hàng, tiếng mặc cả vang lên rộn ràng. Quốc đi chậm lại, vừa nhìn vừa hỏi giá từng sạp. Khi hỏi đến bắp cải, cậu đặc biệt chú ý người bán trả lời khá thống nhất. Trong chợ, bắp cải dao động từ 8-9 tệ tương đương 15-18 nghìn tiền Việt, loại bắp cuộn chặt, lá xanh, bán rất chạy. Vào siêu thị lớn, giá còn cao hơn, lên tới 10-12 tệ NZ, đó là loại bắp cải từ nông trại đã qua kiểm tra an toàn thực phẩm, đóng gói đàng hoàng. Quốc đứng lặng vài giây, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi chuyện. Rõ ràng rau củ không hề mất giá như lời mấy lão mã, lão Vương đã nói, ngược lại, còn có dấu hiệu nhích lên khi cận Tết. Nhất là bắp cải, dịp này rất được ưa chuộng. Ở đây, bắp cải cuộn thịt chấm xì dầu là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết, gần như nhà nào cũng làm. Nhu cầu cao, giá tăng là điều dễ hiểu. Thấy Quốc đứng lại không đi nữa, mẹ Quốc tiến tới hỏi nhỏ. Sao rồi con, giá cả bên này thế nào? Giá bên này 15-18 nghìn tiền của mình cơ, rõ ràng là không thấp như thương lái trước đó tới hỏi mua, bắp cải xóm mình so với bên này cũng đâu có thua kém. Mẹ Quốc dạo qua một vòng cùng con trai, tự nhiên đã quan sát qua hàng hóa và nhận ra điều tương tự. Bắp cải bên này có to có nhỏ, so với chúng thì bắp cải mọi người trồng ở quê, không tính là xuất sắc nhưng chẳng phải là tệ. Giá cao như vậy, không phải con định mang hàng từ bên mình qua đây bán đó chứ, đường xa lắm nha, mình là người lạ muốn mở sạp ở đây không có đơn giản. Mình không bán trực tiếp, phải tìm người thu mua, rồi mình cấp hàng cho họ. Thành phố này lớn như vậy, không chỉ có một khu chợ. Con buôn chắc có nhiều lắm. Giờ ta đi tìm để hỏi thử xem sao. Việc tiếp theo là tìm người bán buôn. Quốc để ý trong khu chợ có không ít xe tải nhỏ chở rau củ ra vào liên tục. Mỗi khi xe dừng lại giao hàng, tài xế thường tranh thủ ngồi nghỉ, hút thuốc, uống nước chờ bốc dỡ xong. Quốc chủ động tiến lại, bắt chuyện rất tự nhiên, hỏi thăm vài câu về đường xá, rồi khéo léo chuyển sang hỏi vị trí tổng kho nông sản trong thành phố. Đại ca, xe của ngươi là chở từ tổng kho nào tới? Ngươi hỏi tổng kho là muốn nhập hàng về bán sao? Đúng vậy, ta đi một vòng quanh chợ xem qua mấy sạp hàng thấy hàng của xe ngươi chở tới rất tốt nên muốn hỏi xem ngươi lấy hàng ở đâu. Cái này dễ thôi, nhưng mà sau này có định buôn bán cần chở hàng, cứ gọi cho ta nhé. Những người tài xế vốn là lao động phổ thông, địa vị xã hội không cao, lại chẳng có lý do gì phải giữ mồm giữ miệng, nên trả lời rất nhiệt tình. Nhờ vậy, Quốc nhanh chóng nắm được vị trí tổng kho cung cấp thực phẩm cho khu chợ này. Chương 164, không dễ bắt nạt. Chương 164, không dễ bắt nạt. Cậu gọi taxi, đưa cả nhà đi thẳng tới địa điểm đó. Xe chạy một đoạn khá xa, dần rời khỏi khu dân cư đông đúc, tiến vào khu vực chuyên về kho bãi. Từ xa, tổng kho nông sản đã hiện ra sừng sững. Xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau ra vào không ngớt. Nhà xưởng to rộng như một nhà thi đấu thể dục thể thao, mái cao, tường dày. Bên ngoài là hàng dài xe tải chờ vào cổng, bên trong thấp thoáng xe nâng chạy qua chạy lại, nâng những khay nhựa đầy áp rau củ. Kho đông lạnh đặt san sát, thùng nhựa, túi ni lon chất thành từng khu rõ ràng, mọi thứ vận hành nhịp nhàng, quy củ. Bên trên có một dòng chữ to lớn nông sản Thanh Vân Ba Quốc đứng nhìn mà không giấu được sự kinh ngạc, hết nhìn xe lại nhìn nhà xưởng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa choáng ngợp vừa hồi hộp. Ngay trước cổng có một trạm bảo vệ. Quốc chỉnh lại cổ áo, bước tới trước, lễ phép hỏi thăm vài câu. Người bảo vệ thoạt đầu còn dò xét, ánh mắt lướt nhanh qua ba người. Nhưng thấy Quốc nói năng rõ ràng, mục đích là bàn chuyện làm ăn, lại ăn mặc gọn gàng, đàng hoàng, thái độ của ông ta dịu hẳn xuống. Không hỏi nhiều, ông bảo vệ liền gọi điện cho một người quen đang làm việc trong kho. Một lát sau, có một người đàn ông đi ra phía cổng. "Lão Lục, gọi tôi có chuyện gì vậy?" Bác bảo vệ đáp ngay, "Tiểu Trương, mấy người này có một lượng lớn rau củ muốn bán vào kho. Ta gọi ngươi ra xem có hứng thú hay không?" Người thanh niên được bác bảo vệ gọi ra tên là Tiểu Trương, tuổi chừng 25-30. Anh ta mặc áo khoác tối màu, bên trong là sơ mi phẳng thiu, cổ áo chỉnh tề, trên sống mũi đeo một cặp kính gọn mảnh. Vừa nhìn qua đã thấy dáng vẻ dân làm văn phòng, khác hẳn những công nhân bốc vác trong kho. Tiểu Trương đưa mắt đánh giá ba người đứng trước mặt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Quốc lâu hơn một chút, như đang cân nhắc. "Mấy người nên xưng hô thế nào nhỉ?" Quốc cười đáp lại với giọng khách sáo. "Trương ca, tôi là Kiến Quốc, hiện tại tôi có một lượng lớn bắp cải chuẩn bị thu hoạch, rất muốn bán cho tổng kho Thanh Vân bên anh." Tiểu Trương khẽ gật đầu, hỏi thẳng vào vấn đề, "Bên mấy người có bao nhiêu, trồng bắp cải loại nào?" Quốc không cần suy nghĩ, trả lời dành dọn tổng sản lượng ước tính 80 tấn, trong đó có 2 tấn dùng giống của Thiên Phong N08 loại giống, F1, số còn lại là hạt giống địa phương, chúng tôi đang trồng thử nghiệm. Nghe Quốc đọc ra đúng tên giống, lại còn phân biệt rõ F1 với giống địa phương, Tiểu Trương thoáng cực lại. Ánh mắt sau gọng kính thay đổi rõ rệt, không còn là cái nhìn dò xét ban đầu, mà chuyển sang chú ý thật sự. Anh ta nhìn Quốc thêm một lần nữa, giọng nói cũng mềm đi đôi chút. Thiên Phong N08 là loại giống mới ra 2 năm trước, được giới nghiên cứu và người tiêu dùng đánh giá rất cao. Anh ngừng một lát rồi hỏi tiếp, "Nông trại của mọi người ở đâu? Tôi muốn qua xem trực tiếp hàng trước khi đưa ra quyết định." Quốc khẽ hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi. Bàn tay cậu vô thức siết lại, nét mặt có chút do dự. Cậu im lặng vài giây, đủ lâu để Tiểu Trương bên kia bắt đầu sốt ruột. "Có điều gì khó nói sao?" Kiến Quốc gật đầu. "Thật ra đó không hẳn là một nông trại theo đúng nghĩa. Bên tôi là mô hình nông nghiệp tập thể. Chúng tôi đến từ bên kia biên giới. Trương ca, nếu anh không ngại, tôi rất mong anh có thể đi cùng chúng tôi sang xem hàng thực tế. Chất lượng thế nào, anh nhìn tận mắt sẽ rõ." Nghe Quốc nói xong, Tiểu Trương không trả lời ngay. Anh ta lặng lẽ quan sát lại ba người đứng trước mặt, một người đàn ông trung niên dáng thô ráp, một người phụ nữ hiền lành đứng hơi lùi phía sau, và một thanh niên trẻ tuổi làm chủ cuộc trò chuyện. Hai lớn một nhỏ, đứng cạnh nhau, dáng vẻ không giống dân buôn chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ đoán ra đây là một gia đình, mà khả năng rất cao là đến từ bên kia biên giới. Sắc mặt Tiểu Trương chợt đanh lại. Anh bỏ tay khỏi túi áo, giọng nói không còn giữ được sự mềm mỏng ban đầu. "Ý U Hên An, sao mấy người lại tới tận đây bán hàng, biên giới hẳn phải có người thu mua chứ?" Kiến Quốc không đội đáp, chỉ cúi đầu một chút như đang cân nhắc. Khoảng lặng ấy kéo dài vài giây, đủ để người đối diện hiểu rằng câu chuyện phía sau không đơn giản. "Trước khi trả lời, tôi xin hỏi anh câu này, nhà Trương ca có ai làm nông nghiệp không?" Tiểu Trương bỏ cặp kính ra. "Tôi xuất phát từ vùng quê, có vấn đề gì vậy?" Quốc nhẹ giọng, "Vậy thì tốt rồi, Trương ca xuất thân từ nông thôn có thể đồng cảm cho tôi, tôi dùng hạt giống Thiên Phong gieo trồng và những người ở biên giới họ trả cho tôi chưa đến 2 tệ một cân. Đổi lại là tôi, anh có chấp nhận được không?" Tiểu Trương khẽ nhíu mày. "Thì ra mọi người bị ép giá, bất đắc dĩ nên mới vào sâu trong nội địa tìm đầu ra phải không?" Lời nói của Tiểu Trương nghe qua thì có vẻ cảm thông, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn trước, nhưng trong thai Quốc lại mang theo một tầng thâm ý khiến cậu không thể lơ là. Câu hỏi ấy chẳng khác nào đang dò xét xem cậu có thật sự bị dồn vào đường cùng hay không. Nếu đúng là như vậy, người đối diện hoàn toàn có thể thuận thế mà ép giá, đục nước béo có ý như những thương lái vùng biên đã từng làm. Thương trường vốn chẳng phải nơi để nói chuyện lòng tốt xuông. Kiến Quốc gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, đó là lý do chúng tôi đến đây. Tôi đã tới đây để tìm hiểu về giá cả cũng như mức độ tiêu thụ nông sản của thị trường, thành phố này lớn như vậy chắc hẳn không chỉ có một mình Thanh Vân tổng kho. Nếu Trương ca cảm thấy không hứng thú, tôi hoàn toàn có thể tìm đối tác khác. Tiểu Trương lau cặp kín rồi leo lên, kèm theo một nụ cười hiền. Lao đệ à, ta đoán ngươi trẻ tuổi hơn ta, người trẻ thường rất nóng nổi. Ta nào có nói sẽ từ chối phải không nào? Tiểu Trương bước tới khoát vai quốc. Nếu Lao đệ đã tìm hiểu rồi, vậy thì Trương ca đây không cần phải đi đường vòng nữa, cuối năm mức độ tiêu dùng tăng, nông sản cũng không ngoại lệ. Đám tiểu thương kia đúng là có hơi quá đáng, ngươi tìm đến đây là đúng chỗ rồi đó. Kiến Quốc khẽ nghiêng người, dứt khoát gỡ cánh tay của Tiểu Trương đang khoác trên vai mình ra. Động tác không mạnh, nhưng đủ rõ ràng để thể hiện ranh giới. Ba Quốc đứng phía sau thấy vậy thì giật mình, cứ ngỡ con trai bị người ta lấn lướt. Ông lập tức bước lên một bước, đứng sát phía sau lưng Quốc, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Trương, không nói gì nhưng mang theo ý cảnh cáo rất rõ. Bà Dung cũng theo phản xạ tiến lên, đứng lệch về một bên, vô hình trung tạo thành thế ba người đối diện với Tiểu Trương một mình. Có cha mẹ đứng phía sau, khí thế bên Quốc lập tức vững vàng, không dễ bị chèn ép. Kiến Quốc cảm nhận được điều đó, liền đưa tay ra hiệu cho ba mẹ bình tĩnh. Cậu quay lại khen nói nhỏ một câu, rồi mới xoay sang Tiểu Trương, giọng vẫn giữ sự nhã nhặn ban đầu. Cha nương của tôi lo lắng cho tôi một chút, tuyệt đối không có ý mạo phạm Trương ca. Quốc mỉm cười. Nếu Trương ca đã nói vậy, xem ra chúng ta hoàn toàn có thể bàn chuyện hợp tác. Tiểu Trương nhìn cảnh ấy, trong lòng thầm đánh giá lại. Đừng tưởng hành động gạt tay vừa rồi là vô ý, trong làm ăn đó cũng là một loại tiểu tiết. Anh nhận ra trước mặt mình không phải một thanh niên đơn độc, mà là cả một gia đình cùng tiến cùng lùi không dễ bắt nạt. Anh hắng giọng, nét cười thu lại, chuyển sang dáng vẻ làm ăn nghiêm túc. Lấy hàng từ bên kia biên giới, tốn thêm không ít chi phí. Vận chuyển, nhân công, lại còn thủ tục. Giá thì phải bàn lại. Mấy người muốn mức giá bao nhiêu? Quốc đáp gọn, không vòng vo, 7 tệ một cân. Tiểu Trương bật cười khẽ, lắc đầu, bên này bán ra 8, 9 tệ một cân, lấy giá đó ta cũng chẳng lời được bao nhiêu. Anh giơ một ngón tay. Ta mua 6 tệ thôi. 6 tệ tương đương 12.000, giá đó chấp nhận được. Quốc lập tức đồng ý ngay 6 tệ cũng được. Nhưng Trương ca phải sẽ phải lo thêm phí vận chuyển và cả chi phí làm thủ tục ở cửa khẩu. Nụ cười trên mặt Tiểu Trương tắt hẳn. Hàm răng anh nhíu lại, ánh mắt sắc lên. Nếu là 7 tệ thì mấy người lo toàn bộ thủ tục. Quốc gật đầu, chúng tôi sẽ lo bên của tôi. Trương ca chỉ việc mang xe ra bên dưới, chúng tôi sẽ chất hàng lên xe. Còn phía trong nội địa, Trương ca xử lý sẽ tiện hơn, Thanh Vân tổng kho làm ăn lớn, chuyện này hẳn chỉ là một cái phẩy tay mà thôi. Tiểu Trương im lặng một lúc, tay vô thức gõ nhẹ lên thành lan can. Cuối cùng, anh thở ra một hơi, giọng dịu lại, lao đệ đây xem ra không phải lần đầu đi buôn bán, ta đồng ý mua 7 tệ, nhưng 2 tấn thiên phong bắc cải, phải thu hoạch riêng cho ta, không được trộn lẫn. Quốc nhìn thẳng vào mắt Tiểu Trương, khoe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, dứt khoát, thành giao. Hai người đưa tay ra bắt lấy nhau. Cái bắt tay không quá chặt, vừa đủ để cảm nhận được thiện chí từ đối phương. Trên gương mặt cả hai đều hiện lên nét hài lòng. Trong làm ăn, có những vụ giao dịch không cần quá nhiều lời hứa hẹn, chỉ cần cảm giác thoải mái là đã đủ tạo nên sự tin tưởng ban đầu. Một khi còn nghi kỵ, còn toan tính rẻ chừng, thì dù hợp đồng có chặt chẽ đến đâu, về sau cũng rất dễ phát sinh rắc rối. Ít nhất vào lúc này, cảm giác của Quốc đối với Tiểu Trương là sự nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy người trước mặt không phải tiểu thương lái sẵn sàng trở mặt từ phút, anh ta là một nhân viên trong kho đang chạy doanh số cuối năm, nếu như làm tốt thì sẽ được cấp trên khen thưởng thậm chí là đề bạt lên trước. Vụ làm ăn này khả năng cao anh ta sẽ không bỏ qua. Trương ca, 2 tấn tiên phong bắp cải là tôi nói dối. Tiểu Trương lập tức thu tay lại, mắt mở to, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Quốc mỉm cười, thật ra tôi trồng khoảng 2.000 cây giống. Mỗi bắp đều hơn 2 ký, nên sản lượng thực tế phải hơn 2 tấn nhiều. Khi nào bên anh có thể thu xếp qua đó lấy hàng? Tiểu Trương sững ra một giây, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang lên sảng khoái giữa khoảng sân kho nông sản ồn ào. Bây giờ mọi người còn bận gì không? Tôi sẽ cử người đi khảo sát trước. Quốc đáp ngay, hiện tại chúng tôi sang đây chỉ để tìm người mua. Nếu Thanh Vân tổng kho đã đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ về chuẩn bị ngay. Nhưng tôi cần phía các anh cung cấp giấy tờ xác nhận trước, có như vậy tôi mới làm được thủ tục ở cửa khẩu. Tiểu Trương gật đầu, không do dự, đương nhiên rồi. Ta sẽ cử Tiểu Lý qua bên đó xem hàng và hỗ trợ làm thủ tục ở cửa khẩu. Tiểu Lý là người thân tín của ta, dọc đường có gì cậu có thể trao đổi trực tiếp với hắn. Tiểu Trương nói xong thì quay người đi thẳng vào trong kho, dáng bước nhanh nhẹn, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng anh, để lại bên ngoài khoảng sân rộng với tiếng xe nâng, tiếng động cơ và mùi dầu máy quen thuộc. Gia đình Quốc lại đứng chờ. Gió lạnh thổi qua, bà Dung kéo lại cổ áo cho kín hơn. Ba Quốc đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa kho vừa đóng, như sợ chỉ cần rời mắt một chút là mọi chuyện sẽ đổi khác. Hai vợ chồng nhìn nhau. Dù không hiểu tiếng nói khi nãy, nhưng nhìn nét mặt con trai họ mơ hồ cảm thấy, chuyện lớn 8 phần đã xong. Đối với gia đình họ, khoảnh khắc đứng đợi này giống như khi sợi dây bị kéo căng suốt mấy tuần nay cuối cùng cũng được nới lỏng. Bà Dung không kìm được, kéo tay con trai hỏi nhỏ, hồi nãy con nói những gì với người ta vậy? Có phải là giao dịch thành công rồi không? Quốc nhìn ba mẹ, khoe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, vừa trấn an vừa thận trọng, họ đồng ý sang bên mình xem hàng trước. Xem xong rồi mới chốt giá. Nghe vậy, bà Dung thở phào một hơi dài, như chút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao ngày. Chỉ cần họ qua mua hàng là tốt rồi. Chương 165, chốt đơn. Chương 165, chốt đơn. Một lát sau, từ trong kho nông sản, một chiếc ô tô con màu xám chậm rãi chạy ra. Người cầm lái là một thanh niên dáng người rắn giỏi, khuôn mặt hơi sầm nắng, ánh mắt trầm tĩnh. Đó là Tiểu Lý, người mà Tiểu Trương đã nhắc tới trước đó. Tiểu Lý xuống xe, đóng cửa lại rồi bước nhanh về phía cửa kho. Anh ta đứng nói chuyện với Tiểu Trương ngay dưới mái hiên, gió lạnh thổi qua làm vạt áo khoác khẽ lay động. Hai người trao đổi không lâu, chủ yếu là xác nhận lại mấy đầu việc, thời gian sang xem hàng, giấy tờ cửa khẩu, người phụ trách liên lạc. Tiểu Lý gật đầu liên tục, thỉnh thoảng ngừ một tiếng ngắn gọn cuối cùng, Tiểu Trương quay sang phía Gia Đình Quốc, ra hiệu đã xong. Tiểu Lý liền xoay người, mở cửa xe, giọng nói dứt khoát, lên xe đi, tôi đưa mọi người về cửa khẩu. Đỡ phải chờ xe bus. Ba Quốc và bà Dung thoáng sững lại. Hai người nhìn nhau rồi nhìn sang Quốc, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối. Mới sáng còn lỉnh kỉnh hành lý, chen chúc đứng đợi xe giữa trời lạnh, giờ đã được người ta chủ động mời lên ô tô. Quốc khẽ gật đầu với ba mẹ, cả nhà lần lượt lên xe. Cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào ngoài kho lập tức bị cách biệt. Xe lăn bánh êm ái trên con đường nhựa rộng. So với cảnh sáng sớm đứng co ro ở bên xe, bị người ta xô đẩy, hỏi han bằng thứ tiếng không quen hay, thì cảm giác lúc này đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn. Ba mẹ Quốc ngồi ngay ngắn phía sau, đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường. Quốc ngồi cạnh ghế lái, nói chuyện phiếm với tài xế. Tiểu Lý là người ít nói. Anh ta lái xe rất chắc tay, ánh mắt tập trung nhìn đường. Dọc đường, thỉnh thoảng anh liếc qua gương chiếu hậu, hỏi vài câu xã giao, giọng đều đều, không mang nhiều cảm xúc, người bên đó mà sang tận đây bán hàng, cũng hiếm đấy. Quốc đáp ngay, giọng bình tĩnh, chúng tôi có thể là những người đầu tiên, sau này sẽ có nhiều người sang đây làm ăn hơn đó. Tiểu Lý ừ một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Xe chạy xa dần khu kho bãi, cảnh vật hai bên đường mở rộng hơn. Một lát sau, anh ta lại nói tiếp, lần này như tự trò chuyện với chính mình, bên này người ta thích lên thành phố. Vùng quê giờ chỉ còn người già với trẻ con. Đất thì nhiều, nhưng lại thiếu người làm. Có hộ mở nông trại đấy, nhưng suy cho cùng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường, nhất là mấy dịp cận Tết. Anh dừng một chút rồi nói thêm, thỉnh thoảng tôi cũng lấy hàng từ biên giới, thông qua mấy tiểu thương. Chứ trực tiếp sang gặp người dân bên đó thì ít. Nếu Trương ca không nói, tôi không biết ba người là người bên đó đâu. Chuyện làm thủ tục qua lại giữa hai nước, Tiểu Lý rõ ràng là người quen đường quen lối. Xe vừa dừng trước cửa khẩu, anh đã xuống trước, đóng cửa xe gọn gàng rồi ra hiệu cho cả nhà Quốc đi theo. Không cần đứng xếp hàng dài như những người khác, Tiểu Lý dẫn họ men theo lối bên hông, tới thẳng quầy làm thủ tục. Anh nói chuyện với cán bộ trực ban bằng giọng tự nhiên, xưng hô thân mật, thỉnh thoảng còn cười nhạt một tiếng như gặp người quen cũ. Mấy câu chào hỏi ngắn gọn, vài cái gật đầu, giấy tờ được đẩy qua đẩy lại trên mặt bàn. Động tác của Tiểu Lý nhanh, gọn, không thừa một bước. Con dấu đóng xuống cột một tiếng, mực đỏ còn chưa kịp khô, thủ tục đã coi như xong xuôi. Quốc đứng hơi lùi lại phía sau, không nói nhiều, nhưng ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Tiểu Lý. Từ cách xuất trình giấy tờ, thứ tự ký đóng dấu, cho tới những câu nói tưởng như xã giao nhưng lại rất đúng chỗ, cậu đều âm thầm ghi nhớ. Những thứ này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải tự mình làm. Khi sang tới phía bên kia cửa khẩu, trong lúc chờ đóng dấu, Quốc tranh thủ hỏi nhỏ cán bộ trực ban của phía mình, "Cán bộ ơi, gia đình chúng tôi muốn bán rau sang bên Trung Quốc, người ta sang lấy hàng thì cần phải có giấy tờ gì để được thông qua?" Người cán bộ nhìn Quốc một lượt, thấy cậu hỏi rất cụ thể, liền trả lời rõ ràng, "Cơ bản thì phải có hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại với tờ khai hải quan, làm đúng mẫu là được. Việc buôn bán qua biên giới là chuyện như cơm bữa ấy mà, chính quyền có giản lược một số thủ tục để thuận tiện cho người dân. Bên kia có bán một tập hồ sơ, điền đầy đủ thông tin vào đó là được." Nghe xong, Quốc gật đầu cảm ơn. Cậu quay sang quầy bán biểu mẫu gần đó, mua liền hai bộ hồ sơ theo đúng danh mục. Giấy còn mới, mép còn cứng. Quốc cẩn thận xếp lại, giao cho Tiểu Lý một bộ. Tiểu Lý nhìn qua, rồi gật đầu nhận lấy. Phía bên kia cũng giao lại cho Quốc một bộ tương tự. Hai bên mỗi người giữ một bộ, coi như đã thống nhất cách làm. Thông tin cụ thể vẫn chưa gọi điện. Thời gian gấp rút, việc quan trọng nhất lúc này là đi xem hàng trước, xác nhận chất lượng và sản lượng rồi mới định giá. Quốc cẩn thận cất hồ sơ vào túi, trong lòng đã có một cảm giác rất rõ ràng. Khi chiếc Tiểu Lý đặt chân sang bên kia biên giới, anh mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt. Con đường nhựa dần nhường chỗ cho những đoạn bê tông hẹp, rồi tới đường đất đỏ quen thuộc. Hai bên đường, nhà cửa thưa thớt, mái ngói cũ kỹ, tường vôi loang lổ vì mưa nắng. Tiểu Lý không khỏi ngạc nhiên. Đối tác quan trọng mà Tiểu Trương nhấn mạnh mấy lần, hóa ra chẳng phải ông chủ lớn, cũng không phải chủ nông trại quy mô, mà chỉ là một gia đình nhà nông rất đỗi bình thường. Phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe đạp. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe máy cũ chạy qua, để lại tiếng máy nổ khàn khàn. Ba Quốc vào nhà bác thụ mượn xe để chở Tiểu Lý đi sớm về sớm, cuối ngày Tiểu Lý còn phải trở về bên đó. Quốc cũng ngồi lên xe máy, thế là chiếc xe kẹp bà phóng thẳng về nhà. Bà Dung đạp xe trở về sau, hai chiếc xe đạp còn lại được gửi tạm ở nhà bác thụ, chờ lúc bay về sẽ lấy. Về tới xóm, Quốc không nghỉ ngơi, lập tức dẫn Tiểu Lý ra ruộng. Trước mắt Tiểu Lý là cả một vườn trồng bắp cải xen lẫn với tỏi, các luống thẳng tắp, khoảng cách đều đặn. Những cây bắp cải cột chặt, bẹ lá ôm sát vào lõi, lá ngoài chỉ lác đác vài vết sâu ăn, rất nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng. Tiểu Lý cúi xuống, dùng tay nhấc thử một cây lên xem. Đúng là loại tiên phong bắp cải, loại này bắp to, cây lùn, chịu lạnh tốt nhưng lại chịu nóng kém, rất kén người trồng. Cậu vừa đi vừa giải thích tỉ mỉ quy trình gieo trồng, từ khâu chọn giống, xuống hạt, che phủ, tới bón phân hữu cơ, phòng sâu bệnh bằng biện pháp thủ công. Quốc nhấn mạnh việc tuyệt đối không sử dụng hóa chất, chỉ dùng phân chuồng ủ hoai và thuốc sinh học tự pha. Tiểu Lý nghe rất chăm chú. Anh không chen lời, chỉ thỉnh thoảng túi xem lá, sơ bắp, rồi gật đầu một cái. Ánh mắt vốn hơi lạnh lùng ban đầu dần trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí lộ ra vài phần hài lòng. Bởi người trước mặt không phải là nông dân bình thường, mà có tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt có chọn lọc. Sau khi xem xong vườn nhà mình, Quốc không đội kết luận mà tiếp tục dẫn Tiểu Lý sang nhà chú thím. Con đường đất nhỏ chạy vòng qua mấy thửa ruộng, hai bên là những luống bắp cải nối tiếp nhau, xanh rì một vùng. Quốc chủ động chọn đám ruộng ít sâu bệnh nhất, bắp còn đều, lá ngoài còn nguyên, để Tiểu Lý đánh giá. Tiểu Lý bước xuống ruộng, quan sát rất nhanh. Anh cúi người xem vài cây, dùng tay bẻ nhẹ lớp lá ngoài, nhấc thử một bắp lên ước lượng trọng lượng, rồi đảo mắt nhìn cả đám ruộng một lượt. Chỉ cần mấy phút, anh đã nắm được tình hình. Khi Quốc Định dẫn anh sang thửa bên cạnh, Tiểu Lý xua tay. Không cần xem nữa. Quốc khựng lại, còn chưa kịp hỏi thì Tiểu Lý đã nói tiếp, mấy chỗ này chúng tôi sẽ lấy hết. Tôi sẽ về báo lại với Trương ca. Có điều, xe tải lớn khó vào sâu trong làng, không có chỗ quay đầu. Xe chỉ dừng ở biên giới thôi. Ở đây mọi người thu hoạch, thống kê sản lượng một lần. Khi qua biên giới chất hàng lên xe, tôi sẽ ghi chép lại lần nữa. Hai bên đối chiếu sổ sách cho rõ ràng, minh bạch. Tiểu Lý nhìn Quốc hỏi tiếp, mọi người có xe ô tô con để chở hàng ra biên giới chứ? Quốc gật đầu ngay, có. Nhưng tôi cần một ngày để chuẩn bị, với lại còn phải làm thủ tục ở cửa khẩu. Sáng sớm ngày kia, Lý ca có thể qua lấy hàng. Tiểu Lý tính toán nhanh trong đầu rồi nói, chiều mai tôi sẽ đánh xe qua biên giới. Một xe của tôi chở được bằng khoảng 3 xe con. Dự kiến 4 chuyến là xong, thừa thiếu cũng chỉ 4 chuyến. Sáng một chuyến, chiều một chuyến. Mọi người cố gắng thu hoạch và tập kết hàng ra biên giới thật nhanh, được chứ? Chuyện đó, tôi lo được. Lý ca chỉ việc đánh xe qua thôi. Tiểu Lý gật đầu mạnh một cái, hảo. Hai người sau đó ngồi xuống bàn xem lại giấy tờ mua bán. Phía tổng kho Thanh Vân đã có giấy xác nhận, đóng dấu doanh nghiệp rõ ràng. Phía Quốc cũng vừa mua bộ hồ sơ, lần này đem ra thỏa thuận về giá, vẫn là 7 tệ, giá chung cho tất cả bắp cải bên này, bất kể giống thường hay là giống Tiên Phong bắp cải. Giống thường mua 7 tệ là không lỗ, nhưng Tiên Phong bắp cải mới là nguyên nhân chính khiến Tiểu Trương đồng ý qua mua hàng. Tiểu Lý cũng nhắc lại phải thu hoạch riêng, rõ ràng là giá cao hơn chút. Sau khi ký kết và kê khai xong, Quốc lại dùng chiếc xe máy mượn của bác thụ chở Tiểu Lý ra cửa khẩu. Nếu có thông tin gì cần báo gấp, Lý ca cứ nhắn lại nhà bác thụ giúp tôi, để mảnh giấy cũng được. Tiểu Lý cười nhạt, lắc đầu, bên này vẫn lạc hậu quá. Bên đó dùng điện thoại liên lạc tiện hơn nhiều. Quốc cũng cười, chỗ chúng tôi, chắc phải 3 năm nữa mới có điện thoại di động. Giờ mọi người vẫn chủ yếu dùng điện thoại bàn, mà cũng chỉ phổ biến ở thành phố thôi. Tiểu Lý nghe vậy, lắc đầu cảm thán rồi vào làm thủ tục, trở về bên kia biên giới. Sau khi đưa Tiểu Lý ra tới cửa khẩu, Quốc ghé thẳng vào nhà bác thụ, để trả chiếc xe máy mượn khi nãy, sau đó lấy lại cái xe đạp của nhà mình. Cảm ơn bác, hôm nay nhờ bác nhiều rồi. Bác thụ xua tay, cười hiền, không có gì, việc bên đó ổn cả rồi chứ. Quốc gật đầu, ánh mắt lộ ra chút nhẹ nhõm hiếm hoi. Lấy lại chiếc xe đạp của mình, cậu vẫn chưa vội đi ngay mà đứng lại hỏi tiếp, ổn rồi bác ạ, ngày kia người ta qua lấy hàng giờ cháu đang cần xe tải để gom hàng ra biên giới, ở đây mình có chỗ nào thuê xe ô tô tải không ạ? Loại chở vật liệu hay nông sản cũng được. Bác thụ nghe vậy thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi gật gù. Có chứ. Bác làm tàu công trình, quen không ít lái xe chở cát đá, xi măng. Giờ đang ở An Bình, mà đội thợ xây nghỉ Tết cả rồi, xe cộ nhàn rỗi nhiều lắm. Cháu cứ đi chỗ này bảo là bác thụ giới thiệu, họ sẽ đồng ý thôi. Quốc đi lại An Bình nhiều rồi, nghe bác chỉ đường liền nhận ra nhà nào có xe đang rảnh rỗi. Gật đầu mừng rỡ. Cảm ơn bác. Cháu đi ngay đây kẻo trời tối, khi nào xong việc sẽ ghé qua nhà bác sau ạ. Quốc nói xong liền rời đi. Bác thụ nhìn theo không kìm được mà phải gật gù. Lúc này đã tầm chiều tối, gia đình ông đều ở nhà, nhìn thấy nhà kia bận rộn đi ngược về xuôi, người vợ của bác thụ không nhịn được tò mò hỏi. Con trai nhà chú Hưng đây ạ? Ừ, con nhỏ mà tháo vắt đê, trước chú Hưng có kể ở công trường mà tôi không tin. Lần này nhà đó còn bán bắp cải sang bên tàu nữa, ghê thật. Nhà Dũng Thanh nghỉ buôn rau củ rồi, có khi nào nhà chú Hưng nhảy vào làm không? Bác thụ cười ha hả. Có thể lắm. Xem năm nay họ bán được không, nếu tốt thì qua năm mình trồng một vụ, đằng nào tôi cũng ở nhà không đi làm xa. Trồng rau kiếm thêm một chút cũng tốt. Quốc đạp xe vòng sang An Bình khi trời vừa sập tối. Con đường liên thôn đã lên đèn lắc đác, mùi khói bếp lan trong không khí, báo hiệu bữa cơm chiều của từng nhà đang bắt đầu. Tiếng TV, tiếng trẻ con gọi nhau ý ới vang ra từ những ngôi nhà bên đường, tạo nên một cảm giác rất quen thuộc. Cậu dừng xe trước cổng một nhà theo địa chỉ bác thụ đã chỉ. Trong nhà, mâm cơm còn đang dọn dở, mùi canh nóng bốc lên thơm phức. Chủ nhà ngồi trong phòng khách, tay cầm điều khiển, mắt dán vào chiếc TV đang phát chương trình thời sự tối. Quốc lễ phép chào hỏi, ngồi xuống chiếc ghế che sát cửa. Cậu nói chuyện không vòng vo, nhắc luôn là mình được bác thụ giới thiệu sang, rồi trình bày rõ ý định, dạ, cháu muốn thuê xe tải của chú hai hôm, chở nông sản từ An Yên ra biên giới. Mỗi ngày chạy 2 chuyến, sáng 1 chuyến, chiều 1 chuyến. Tiền công cháu gửi chú 500.000 một ngày. Chủ nhà nghe xong thì gật đầu đồng ý. Tuy lần đầu gặp Quốc nhưng chủ nhà có quan hệ không tệ với bác thụ, lại đã từng gặp ba của Quốc và uống rượu vài lần, nên đồng ý rất nhanh. Được chứ, đã là chỗ quen biết vậy thì không cần ngại, vậy khi nào cháu cần xe? Sáng ngày kia là chạy, nhưng mà chiều mai bác cho xe qua đó trước nhé, cháu cho hàng lên xe luôn, sáng sớm là cần xe chạy qua liền. Chủ nhà gật đầu xác nhận lời đề nghị của Quốc. Được rồi, chiều mai bác sẽ qua đó. Nhưng cháu ở xóm nào nhỉ, bác chưa biết nhà. Dạ ngày mai ba cháu qua đây, có gì ba cháu sẽ chỉ đường cho mọi người. Ra khỏi nhà đầu tiên, Quốc lại leo lên xe. Đạp tiếp sang hai nhà khác đúng theo danh sách trong đầu. Cách nói chuyện bất bậy, rõ ràng, song thẳng. Nhắc tên bác thụ ra, ai cũng tin tưởng. Giá cả hợp lý, lại đúng lúc xe đang rảnh, nên cả hai nhà kia đều đồng ý rất nhanh. Khi đặt xong cả ba xe, Quốc dừng lại dưới gốc cây ven đường, hít sâu một hơi. Trong đầu cậu bắt đầu ráp lại từng con số, 3 xe tải, mỗi xe 2 chuyến một ngày, đủ sức chuyển hết lượng bắp cải đã thông kê cho Tiểu Lý. Chi phí vận chuyển đội lên không nhỏ, nhưng có thể chấp nhận. Sau khi đã thuê xong xe chở hàng, Quốc mới đạp xe quay về. Trời lúc này đã tối hẳn, con đường vào xóm chìm trong ánh đèn vàng leo lét, chỗ sáng chỗ tối. Vừa về tới nhà, Quốc đã thấy nhà mình sáng đèn hơn hẳn mọi hôm. Chưa kịp dựng xe xong, đã nghe tiếng người nói cười gì rầm vọng ra từ trong sân. Nhà chú thím là những người sang đầu tiên, những người hàng xóm nghe ngóng được tin tức cũng ghé qua hóng chuyện. Chương 166, chuẩn bị chương 166, chuẩn bị hồi sáng, anh Lâm có chạy xe qua An Khánh để xem tình hình ruộng bắp cải bên đó. Trong lòng không khỏi lo lắng, bắp cải đã đến kỳ thu hoạch. Lá ngoài bắt đầu ngả màu, sơ và già hơn, bắp cuộn chặt nằm sát mặt đất. Chỉ cần chậm thêm ít hôm nữa là cây sẽ bung nồng, lúc đó coi như mất giá. Con đường lớn bên này vắng vẻ, tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe tải nào, cũng chẳng có bóng dáng thương lái quen thuộc. Cánh đồng bắp cải tư thành vẫn còn đó. Ông bác đứng ở mép ruộng, hai tay chống nạnh, lưng hơi còn xuống. Ánh mắt ông dán vào những luống bắp cải xanh mướt mà trống rỗng, như người vừa mất đi điểm tựa cuối cùng. Nhìn cảnh đó, anh Lâm thầm hiểu, Mã lao bản kia e là lại không tới nữa. Đây đã là lần thứ ba. Hy vọng bị kéo lên rồi lại dập xuống, đến người kiên nhẫn mấy cũng mệt mỏi ra rời. Anh Lâm bước lại gần, mở lời hỏi han. Người ta không đến hả bác? Tư Thành đã quay phát lại, giọng gắt gỏng, không giấu nổi sự bực bội và hoang mang trong lòng. Cháu mù hay sao mà không thấy ruộng rau nhà bác còn nguyên đó à? Anh Lâm sững người. Câu nói như mũi kim chọc thẳng vào chỗ đau. Chưa kịp hiểu chuyện, Tư Thành lại buông thêm một câu, giọng đầy cay cú, đang yên đang lành, làm ăn với mấy đứa lại dính xui xẻo. Thôi, về đi, lần sau đừng sang đây nữa. Những lời ấy khiến anh Lâm đứng khựng lại giữa ruộng. Anh biết Tư Thành không cố ý chút giận lên mình, tất cả chỉ vì áp lực dồn nén quá lâu. Nhưng hiểu là một chuyện, còn nghe vào tai vẫn thấy nói. Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng dắt xe ra về. Con đường trở lại An Yên bỗng dài hơn thường lệ. Trong đầu anh trống rỗng, không còn nghĩ ra nổi một phương án nào rõ ràng. Vừa đi sang đó chưa nói được hai câu đã bị ăn chửi, lủi thủi ra về. Tư Thành bế tắc, hy vọng về việc bán cho thương lái bên tàu coi như tan thành mây khói. Đến tối, khi vừa ăn cơm xong, anh Lâm lại nghe mấy người hàng xóm xì xào ngoài ngõ, nhà Quốc đã tìm được thương lái mới, còn là người bên tàu sang tận nơi mua bắp cải. Tin đồn lan rất nhanh, mỗi người thêm thắt một chút, nhưng điểm chung là giá cao. Anh Lâm không ngồi yên được nữa, vội khoác áo sang nhà Quốc. Tới nơi, anh xứng lại. Trong nhà ngoài sân đã đông nghịt người, ghế không đủ phải đứng chen nhau. Không khí bên trong người ta bàn tán rôm rả nhưng không còn hào hứng như ngày đầu. Thay vào đó là sự nghi ngờ có người mua rồi sao, thật không hay lại giống mấy mối trước. Rồi người ta mua bao nhiêu? Một người khác buột miệng nói nhỏ, nhưng đủ để mấy người gần đó nghe thấy, nghe bảo là khoảng 12-13.000 một ký. Cả sân xôn xao hẳn lên. Con số ấy gấp đôi mức giá mà Tư Thành và anh Lâm từng chốt được trước đó. Nhiều người lắc đầu, tỏ rõ vẻ không tin. Sao chênh lệch ghê vậy được? Nghe cứ như chuyện trên trời, chắc lại hứa cho vui rồi mất tâm thôi. Quốc lúc này đang ngồi giữa nhà, thấy mọi người bàn tán liền đứng dậy, nói lớn để ai cũng nghe rõ, nhân tiện có mọi người ở đây, cháu xin thông báo một việc, rằng chiều mai nhà cháu chắc chắn sẽ thu hoạch đợt này. Xe tải cháu đã gọi xong cả rồi. Người ta sẽ qua lấy hàng trong hai ngày, ngày kia và ngày mốt. Những nhà nào muốn bán chung thì tranh thủ thu hoạch luôn đợt này. Thời gian rất gấp, nên cháu cần nhiều người phụ thu hoạch. Ai tham gia, cháu xin trả công 50.000 một buổi. Câu nói vừa dứt, cả sân lại rộ lên. Mấy đứa trong hội thanh niên nghe đến tiền công liền nhao nhao đứng dậy. Khánh Vui Toàn nhìn nhau một cái rồi lên tiếng trước, mai thu hoạch rồi hả, để em một suất nha. Hồi trung thu em có dặn trước rồi đó. Thấy có người đi đầu, mấy nhà khác cũng bất do dự. Người thì gật đầu, người thì bảo để về bàn lại với gia đình nhưng ánh mắt đã bớt dè chừng. Quốc lấy giấy bút ra, ghi tên từng người một, đếm sơ cũng được hơn chục người đăng ký và cậu ưu tiên các thành viên trong hội thanh niên như Hảo, Mây, chị Linh. Minh Nguyệt theo chú thím qua hóng chuyện cũng xen vào đăng ký một suất. Cho em tham gia với. Quốc gật đầu. Em làm cho anh một việc, ngày mai ở gần xe cầm bút và vợ ghi lại số liệu cho anh, thu hoạch bao nhiêu cân. Việc này quan trọng đừng ghi nhầm đấy. Riêng nhà chú thím, nhà anh Lâm, nhà cái Mây vẫn còn chần chừ. Người này kéo người kia ra nói nhỏ để xem nhà Quốc bán được thật không đã. Thu hoạch sớm mà xe không tới thì mình lại hớ thêm lần nữa. Phải đấy, rau còn chưa cắt thì còn đỡ, chứ cắt xuống rồi vài ngày là hỏng. Cứ chờ xem thế nào đã. Ngày hôm sau thực sự là một ngày bận rộn. Chơi con sớm, Quốc đã dắt xe ra khỏi nhà, chạy thẳng lên thị trấn. Việc đầu tiên là ghé cửa hàng vật tư mua chục cái bao tải loại dày, ba tấm bạt lớn để lót xe, thêm một cái cân đồng hồ cho tiện cân tại chỗ. Mỗi món đều phải lựa kỹ, hỏi giá, trả tiền bảo đảm, trong đầu Quốc liên tục tính toán xem còn thiếu gì, còn sơ suất chỗ nào không. Cảm thấy đầy đủ rồi cậu mời mang đồ trở về. Dọc đường đi qua chợ cậu có ghé vào nhà Thu Hà, sợ nhân lực thu hoạch không đủ nên gọi thêm người qua giúp. Em nó khá ngại, nhưng lại không nỡ từ chối bèn xin phép ông nội rồi cùng Quốc trở về nhà cậu. Mẹ Quốc ở nhà thấy cái Hà theo con trai mình thì không khỏi ngạc nhiên. Quốc bèn giải thích. Con sợ không kịp thu nên gọi người tới, có gì mẹ hướng dẫn em Hà giúp con. Giờ con phải cùng ba đi An Bình làm chút việc. Sau đó, Quốc lại gọi ba mình đi cùng, chứ một mình cậu không xoay sở kịp. Quan trọng hơn cả, cậu chưa có giấy tờ tùy thân, hết thảy việc buôn bán giấy tờ đều do ba cậu đứng tên. Hai cha con đạp xe xuống An Bình, đầu tiên là đi kiểm tra mấy chiếc xe tải đã hẹn trước xem có vấn đề gì xảy ra không. Quốc nhắc từng người vệ sinh lại thùng xe cho sạch bớt đất cát, rồi phát cho mỗi xe một tấm bạt, dặn kỹ phải lót dưới cũng như phủ lên rau củ sau khi thu hoạch. Cậu đưa trước cho mỗi tài xế 500.000 để mọi người lo tiền xăng dầu, cũng coi như đặt cọc trước một khoản để họ có động lực làm việc. Tới lúc này chỉ cần một khâu trục trặc là mọi thứ có thể đổ bể. Chưa kịp nghỉ, hai cha con lại quay xe sang trạm làm chút thủ tục. Tại trạm, Quốc trình bày vấn đề với cán bộ trực, hôm qua đã mua hồ sơ và điện thông tin, nay đến để xin xác nhận con dấu thông quan. Người cán bộ bên trạm xem giấy tờ, lật tới lật lui, chỉ ra đủ thứ còn thiếu, còn chưa đúng quy trình. Thủ tục nhiều, chi phí cũng không ít, mà thời gian thì gấp. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ngoài những khoản phí phải đóng, Quốc buộc lòng phải rút thêm 5 triệu tiền mặt, kèm theo tập hồ sơ đưa cho cán bộ nhờ họ linh động một chút. Người bên trạm cầm tiền, sắc mặt có giãn ra đôi chút. Anh ta đóng dấu thông quan trước, những giấy tờ còn thiếu sẽ bổ sung sau. Bắp cải còn chưa thu hoạch, vậy mà 10 triệu đã bay khỏi tay. Ra khỏi trạm, Quốc mới thấy hai chân mình hơi run. Số tiền riêng từ việc thi học sinh giỏi đã cạn sạch, phần còn lại đều là tiền công ba đi xây nhà mang về mới lo lót được thủ tục ở cửa khẩu. Đây là một canh bạc thật sự. Chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ thôi thì Tết này, nhà cậu và không ít nhà trong xóm chẳng có thịt mà ăn. Thu xếp xong ở cửa khẩu, Quốc cố nán lại thêm 1-2 giờ thấy bên kia có cái xe container ầm ầm kéo đến. Hai cha con lại qua bên đó thăm dò, xác nhận đúng là xe của Thanh Vân tổng kho, người đến là tiểu lý và một người phụ xe nữa, hai người kia phụ trách mua hàng sẽ nghỉ lại ở đây 2 hôm. Hai cha con đứng cạnh nhau nơi bãi đất chống sát cửa khẩu, nhìn ba chiếc xe tải đỗ ngay ngắn một bên, phía đối diện là xe của tiểu lý vừa tới. Người đủ, xe đủ, hàng cũng đã có đầu ra rõ ràng, đến lúc này trong lòng cả hai mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác căng cứng suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Quốc chủ động đi lên phía trước, nở nụ cười hiếm hoi. Lý ca, anh tới rồi. Tiểu lý vừa bước xuống xe, nghe vậy liền cười, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Quốc. Lão đệ để hai người phải chờ rồi, Trương ca có dặn dò thêm vài chuyện, nên ta sang chậm hơn một chút. Nói rồi, tiểu lý vòng ra phía sau, mở thùng xe. Nắp thùng bật lên, bên trong lộ ra từng bao túi lưới được xếp gọn gàng chuẩn bị sẵn từ trước. Quốc thoáng sững người, còn ba Quốc thì tiến lại gần, tò mò nhìn vào. Tiểu lý giải thích, hôm qua ta có nói lại tình hình bên này cho tiểu Trương nghe. Trương ca biết hoàn cảnh bên này còn khó, sợ lúc thu hoạch dễ bị lẫn hàng. Anh ấy dặn Thiên Phong bắp cải thì cho vào lưới vàng, mấy loại khác thì dùng lưới xanh, phân biệt cho rõ ràng. Nghe tới đó, Quốc không khỏi thầm cảm kích. Những chi tiết tưởng nhỏ nhặt này, nếu không để ý, rất dễ phát sinh rắc rối về sau. Hiểu rồi. Ba Quốc lấy từng bao lưới xuống. Hai bao tải lớn, buộc chặt miệng, nhìn thì cồng kềnh nhưng cầm lên lại không nặng. Ông thử nhấc một bao, vai hơi nghiêng đi một chút rồi gật đầu. Được, mấy thứ này bà vác về được. Nói xong, ông khoác luôn cả hai bao lên vai, dáng người tuy đã đứng tuổi nhưng làm công trình khuôn vác nặng đã quen, hai cái bao lưới này không hề hấn gì. Chưa dừng lại ở đó, tiểu lý lại quay vào trạm kiểm soát bên này xin con dấu. Quốc cũng theo cùng. Thủ tục không phức tạp, nhưng bắt buộc phải có dấu xác nhận của chính quyền cả hai bên thì giấy thông quan mới chính thức có hiệu lực. Khi con dấu đỏ in xuống tờ giấy, Quốc mới thật sự cảm nhận được rằng việc này đã bước sang giai đoạn không thể quay đầu. Ra khỏi trạm, tiểu lý hỏi thẳng, lão đệ, bên kia chuẩn bị xe xong cả rồi chứ? Quốc gật đầu chắc định. Đã có xe rồi. Giờ bọn ta về gọi người thu hoạch. Sáng sớm ngày mai là có hàng cho Lý cá trở về kho. Tiểu lý nhìn Quốc từ đầu đến chân, thấy cậu làm việc đâu ra đấy, không vòng vo, trong lòng cũng yên tâm hẳn. Anh quát tay, tốt. Vậy ta chờ ở bên này. Hai bên không nói thêm lời thừa. Việc đã rõ, ai lo phần ấy. Quốc và ba mỗi người ôm một đống túi lưới, bay về phía địa phận nước mình. Lần này không còn đạp xe đạp như trước nữa. Ba chiếc xe tải đã thuê sẵn nổ máy chờ sẵn bên đường. Xe đạp được gửi tạm ở nhà bác thụ, còn túi lưới thì chất cả lên thùng xe. Quốc trèo lên cabin, ngồi cạnh tài xế. Ba chiếc xe tải lần lượt chuyển bánh, nối đuôi nhau rời khỏi khu cửa khẩu, hướng thẳng về thôn. Chương 167, thu hoạch chương 167, thu hoạch. Tiếng động cơ xe tải gầm lên từ ngoài đầu xóm vào, phá tan sự yên ắng quen thuộc của buổi chiều mượn. Người trong xóm vừa nghe thấy đã giật mình, đội vàng bước ra sân nhìn về phía con đường lớn. Không phải một chiếc, mà là ba chiếc xe tải nối đuôi nhau tiến vào xóm. Những ánh mắt vốn đã mỏi mệt vì chờ đợi suốt cả chục ngày nay bỗng sáng hẳn lên. Bao nhiêu lo lắng, nghi ngờ, ngán ngẩm tích tụ bấy lâu, như được gạt phăng sang một bên. Cuối cùng nó cũng tới thật rồi. Xe tải kia. Nhà thằng Quốc gọi được xe thật rồi. Tiếng xì xào lan nhanh từ nhà này sang nhà khác. Chỉ trong chốc lát, người lớn trẻ con đã túa ra đứng kín bên đường. Ai nấy đều không giấu nổi vẻ hớn hở trên mặt. Ba chiếc xe dừng lại ở đoạn đường lớn đầu xóm. Tài xế đánh lái quay đầu xe cho thuận đường bốc hàng, rồi lần lượt tắt máy. Khói động cơ còn lảng vảng, Quốc đã nhảy xuống trước, bước nhanh về phía mấy nhà trong hội thanh niên. Xe tới rồi, mọi người ai qua thu hoạch thì nhanh chân lên nhà. Khánh, Tuần, hai đứa mang theo dao, kéo, ra ruộng cắt bắp cải nhé. Làm luôn cho kịp trời tối. Nghe Quốc gọi, hai thanh niên đang học lập tức hưởng ứng. Không chỉ có họ, mà cả người lớn trong xóm cũng nhập cuộc. Khoan nói tới tiền công 50k một buổi mà Quốc nói ra tối qua, chỉ riêng việc có thể thông qua Quốc bán được bắp cải nhà mình thôi cũng đã đủ để mọi người sẵn sàng bỏ sức ra làm. Nhà chú thím đã sang ngồi chờ từ chiều, lúc thấy xe vào xóm liền không nhìn được mà ra ngoài đường hóng chuyện. Thấy hai cha con Quốc cùng ba người đàn ông lạ mặt thì tin chắc là người đến mua hàng, vội chạy ra chào hỏi nhiệt tình lắm. Không phải thương lái đâu, tôi ở bên An Bình, nhà chú Hưng thuê chạy xe chở hàng thôi. Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng. Quốc leo lên thùng xe lấy cuộn bao lưới màu vàng xuống rồi phát cho mọi người. Mọi người thu bắp cải cho bao bao này nha, mỗi người một tay nên thu hoạch nhanh thôi, cố gắng thu được 1-2 xe, để ngày mai trở ra biên giới. Mọi người cầm vài cái bao lưới, theo Quốc kéo thẳng ra ruộng bắp cải. Ra tới ruộng, mọi người tự động chia việc, chẳng cần ai phân công nhiều. Người lom khom cắt bắp, dao chạm gốc xoẹt xoẹt nghe gọn gàng. Người khác ngồi xổm bên cạnh, lột bớt lá giả, lá sâu, chỉ giữ lại phần bắp cột chặt. Có người thì mở sẵn bao lưới, vừa nhận bắp là nhét vào ngay, động tác thoăn thoắt. bắp cải ở ruộng các nhà khác, mỗi bao có thể nhét đến 10 bắp, còn dư chỗ. Riêng ruộng nhà Quốc thì khác hẳn. Bắp nào bắp nấy to tròn, cuộn chặt tay, mới nhét tới bắp thứ 6 là bao đã căng phồng, lưới kéo lên không nổi nữa, đành buộc miệng lại. Người đông, tay chân nhiều nên khâu thu hoạch diễn ra rất nhanh. Ban đầu, tất cả đều tập trung cắt bắp cải, chẳng mấy chốc bắp chất thành từng đống nhỏ ven ruộng. Thấy bắp đã nhiều, Quốc liền gọi bất vài người chuyển sang khâu vận chuyển. Mỗi bao nặng chừng 20 đến 25 kg, ruộng lại cách đường lớn một đoạn, nên phải vác trên vai, khiêng từng chuyến một. Có người mới đi được nửa đường đã phải đặt bao xuống, chống tay thở hổn hển, rồi lại cắn răng vác tiếp. Ngoài đường, chỗ ba chiếc xe tải đậu sẵn, Cái Nguyệt đã đứng chờ từ sớm. Trên tay nó là một quyển vở mới, bút kẹp sẵn bên gáy. Bao bắp cải nào được khiêng tới, đều phải đặt lên cân trước. Kim cân vừa ổn định, Nguyệt liếc nhanh ghi con số vào sổ, gật đầu một cái, bao đó mới được đưa lên xe. Anh Lâm, Hào và ba của Quốc đứng trên thùng xe, phụ trách khâu xếp hàng. Thùng xe đã được lót sẵn một tấm mặt lớn, bên trên trải thêm một lớp rơm khô để chống dập. Bao này vừa đặt xong, bao khác đã được chuyển lên, người nọ chưa kịp đứng thẳng lưng thì người kia lại gọi với lên. Người này vừa đi, người khác đã tới, công việc nối tiếp nhau không ngơi tay. Trời tối lúc nào chẳng ai để ý đến khi ánh sáng yếu hẳn, phải bật đèn tin soi đường, thì thùng xe thứ ba cũng đã gần đấy. Cả ba xe đều được phủ thêm một lớp bạt dày lên trên, buộc chặt dây. Đèn xe bật sáng, dọi thẳng xuống những bao lưới chất cao quá đầu người, bóng người đổ dài trên mặt đất. Tới lúc xe thứ ba cũng tiến chỗ, cả nhóm mới tạm dừng tay. Vậy mà tính ra, mới chỉ thu hoạch xong có hai đám ruộng. Nhìn những luống bắp cải còn trải dài trong bóng tối mờ mịt phía xa, ai nấy đều mệt rã rời, lưng đau, tay mỏi, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên một niềm phấn chấn khó tả. Bắp cải nhà Quốc nhìn ngoài thì cũng bình thường, mà cho vào bao mới biết, nặng thật sự. Chắc phải 3 cân một bắp ấy chứ. Nghe bảo giống bên tàu nên người ta mới chịu mua đó. Thế à? Vậy sang năm tôi cũng trồng giống đó xem sao. Một người khác lắc đầu, xua tay, thôi rồi, năm nay còn chưa sợ đủ hay sao mà còn muốn làm nữa. Bán được chuyến này là mừng rồi, tôi chẳng dại lao vào nữa đâu. Ba chiếc xe tải được để lại trong xóm. Tài xế lại xe tới đây có người chọn nghỉ lại qua đêm, có người đạp xe về nhà, hẹn sáng sớm hôm sau quay lại trả xe đạp rồi lái xe đi tiếp. Trước khi tản ra, mọi người thống nhất với nhau, đúng 6 giờ sáng hôm sau phải có mặt đầy đủ. Quốc đi một vòng quanh ba chiếc xe tải, cẩn thận soi lại từng tấm bạt, từng sợi dây buộc. Cậu còn dùng tay ấn thử vài bao lưới sắt mép thùng, xem có bị xô lệch hay không. Mọi thứ đều ổn, bạt phủ kín, dây căng chắc, không có dấu hiệu bung ra. Dù sao thì sáng mai sang bên kia còn cân lại thêm một lần nữa, số liệu sẽ đối chiếu rõ ràng, nên Quốc cũng không quá lo chuyện thiếu hụt hay sai lệch sản lượng. Kiểm tra xong, cậu mới thở ra một hơi dài. Cả ngày quay cuồng với đủ thứ việc, tới lúc này mới có cảm giác tạm yên tâm đôi chút. Tối nay, Cái Hà ở lại ngủ nhờ nhà Quốc. Ngày mai vẫn còn thu hoạch tiếp, hai đám ruộng còn lại của nhà Quốc lại nằm sâu bên trong, cách xa đường lớn, nếu thiếu người thì việc vận chuyển sẽ cực hơn nhiều. Có thêm một người, san sẻ công việc thì đỡ nặng nhọc hơn. Mẹ Quốc vốn đã quen Cái Hà nửa năm rồi, chợ nào cũng gặp, nên chuyện em ở lại dùng cơm cũng rất tự nhiên, chẳng ai thấy ngại ngùng. Bữa cơm tối tuy giản dị, chỉ có canh rau, ít thịt trứng, nhưng ai nấy ăn đều thấy ngon miệng. Rất lâu rồi nhà mới lại có khách, và cũng là lần đầu tiên Thu Hà ăn cơm với nhiều người, bộ dạng vẫn còn rất dư ý, ăn chậm ra dáng é ấp của một thiếu nữ rồi. Ăn xong, Cái Hà không đợi ai nhắc, tự giác sắn tay áo đứng dậy rửa bát, tráng nổi, còn quét lại gian bếp cho gọn gàng. Mẹ Quốc nhìn thấy vậy thì vừa thương vừa quý, miệng cười hiền, thằng con bác quá đáng thật đấy, lại gọi cháu về đây giúp bác làm việc. Cái Hà nghe thế chỉ cười, tay vẫn thoăn thoắt rửa bát. Dạ không sao đâu ạ, trên trường cháu nghỉ học rồi, không có gì. Bác và anh giúp cháu nhiều rồi mà. Nay mới có dịp qua giúp lại mọi người. Vậy thì chịu khó thêm một buổi nữa, sáng mai là nhà bác thu xong rồi. Quốc đứng ngoài sân, nhìn ánh đèn trong nhà hắt ra, lòng đông thấy ấm hơn hẳn. Không muốn lợi dụng con bé đâu, nhưng mà xóm cậu đang trong mấy ngày bận rộn, cậu và ba không ở nhà thường xuyên nên phải gọi Cái Hà qua phụ một tay. Sáng sớm hôm sau, Quốc giao hẳn cho mẹ đứng ra làm chủ, dặn mọi người cứ cắt bắp cải người lột lá già rồi đóng bao. Bao cứ để tạm ở ruộng trước, đừng vội vác ra đường. Đợi lúc tụi con quay về, người đông hơn rồi hay vận chuyển, như vậy đỡ mất sức. Còn Quốc thì cùng ba, Minh Nguyệt và chừng mười mấy thanh niên, đàn ông khỏe mạnh trong xóm theo đoàn xe tải ra biên giới. Những người này đều là lực lượng chính cho khâu vận chuyển và bốc xếp, công việc nặng nhọc nhất. Vừa đúng lúc cửa khẩu mở, từ phía bên kia, chiếc xe container của tiểu lý đã ầm ầm tiến sang. Thân xe cao lớn, vương vức như một bức tường thép di động, đậu sừng sững giữa bãi đất trống. Đám thanh niên trong xóm lần đầu thấy xe lớn như vậy thì không khỏi trầm trồ, có người còn suýt xoa, xe to và dài quá nhỉ. Một xe container bên đó, sức chứa tương đương ba xe tải nhỏ bên này gộp lại. Tiểu lý bước xuống xe, liếc nhìn một vòng đoàn xe của Quốc đang chờ sẵn. Thấy hàng hóa đã tập kết đầy đủ, đúng giờ đúng hẹn, anh ta khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Làm ăn với người giữ chữ tín, lòng người ta tự nhiên cũng nhẹ đi mấy phần. Anh kéo cái cân đồng hồ từ trong xe ra, đặt ngay ngắn bên lề bãi đất trống. Sau vài câu nói chuyện với Quốc, hai bên không lãng phí thời gian thêm nữa, một bên mở thùng xe, những người khác bắt đầu dỡ hàng. Từng bao bắp cải được đưa xuống, đặt lên cân, kim vừa ổn định là tiểu lý đọc số, túi xuống ghi chép cẩn thận vào sổ. Bên kia, mấy người trong xóm lần lượt dỡ hàng từ xe tải nhỏ. Người đứng dưới chuyển tay, người đứng trên thùng container đo lấy, xếp gọn từng bao lưới. Công việc diễn ra nhịp nhàng, không ai bảo ai, chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng bao lưới cọ vào sàn xe sột soạt. Cán bộ trạm kiểm soát cũng đi ra xem. Hôm qua giấy tờ đã làm đầy đủ nên hôm nay họ chỉ kiểm tra cho có lệ. Một người vén bạt nhìn vào thùng xe, thấy toàn bắp cải xanh thì chẳng hỏi thêm câu nào, chỉ đứng sang một bên quan sát quá trình chuyển hàng, thỉnh thoảng liếc đồng hồ xem giờ. Dưới ánh nắng sớm, những bao bắp cải liên tục được đưa lên xe lớn. Ai nấy đều mồ hôi lấm tấm, nhưng trong lòng lại thấy phấn chấn lạ thường. Lần đầu tiên sau bao ngày thất vọng, vụ bắp cải này cuối cùng cũng thật sự được đưa đi, không còn là lời hứa xuông hay chờ đợi trong vô vọng nữa. Giữa buổi có thêm một người xuất hiện ở khu vực cửa khẩu. Ông bác Tư Thành từ phía An Khánh sang, dáng vẻ vội vã, dường như định qua biên giới tìm ông chủ Mã hỏi chuyện nhập hàng. Nào ngờ vừa tới nơi đã trông thấy cảnh tượng xe tải, xe container nối nhau, người người đang tất bật bốc hàng. Ông đứng sững lại một lúc, nhìn đi nhìn lại, rồi mới nhận ra trong đám người kia có Quốc, có anh Lâm và cả Hảo. Tư Thành tiến lại gần, giọng ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, xóm các cháu thu hoạch bắp cải rồi ạ? Ai mua vậy, phải ông chủ Mã không? Mấy người trong xóm nghe vậy chỉ liếc nhìn ông một cái rồi quay đi làm tiếp, chẳng buồn đáp. Bởi vì cả chục ngày qua mọi người bị ông bác xoay như trong chóng, hết hy vọng lại thất vọng. Ông bác này, suy cho cùng cũng đáng thương, nhưng những lần bùng kèo liên tiếp đã khiến ai nấy đều không còn kiên nhẫn nữa. Quốc quay sang, đáp một cách chừng mực, dạ không bác. Đây là người của tổng kho Thanh Vân. Không phải mấy thương lái ở rìa ngoài đâu ạ. Tư Thành tròn mắt nhìn chiếc container đồ sộ, tổng kho Thanh Vân à? Xe to thế này thì hẳn là chỗ làm ăn lớn lắm. Dạ vâng, à mà bác đã thu hoạch bắp cải chưa? Câu hỏi khiến Tư Thành cực lại. Ông nhìn về phía xa, sắc mặt chán nản hẳn đi, bác đang định qua hỏi ông chủ Mã đây. Hẹn ngày 20 mà không thấy mặt mũi đâu. Quốc chép miệng, giọng hạ thấp hơn, hay bác đừng qua nữa. Bán cho Thanh Vân luôn đi. Người ta trả 6-7 tệ một ký đó. Tư Thành giật mình, lẩm nhẩm tính toán trong đầu. Một lúc sau, mắt ông sáng lên, 6-7 tệ tức là khoảng 13-14 nghìn tiền mình à. Rồi ông đội hỏi tiếp, ông chủ đâu? Cho bác nói chuyện một chút được không? Quốc đưa tay chỉ về phía Tiểu Lý đang cúi đầu ghi sổ, xung quanh là đống bao lưới xếp cao, anh ấy đang bận lắm bác cả, đợi lát nữa chất xong hàng, bác hãy qua nói chuyện. Tư Thành đứng lặng một lúc, nhìn cảnh người ta làm ăn rành rọn, xe lớn xe nhỏ nhịp nhàng ra vào. Trong lòng ông, một nỗi tiếc nuối lặng lẽ dâng lên, vừa chua chát, vừa hối hận, nhưng lúc này, ít nhất, ông vẫn còn một cơ hội cứu vãn tình hình. Tư Thành gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng nép sang một bên cho mấy người trong xóm Quốc làm việc. Một lát sau, thấy mọi người đang hì hục chuyển tay nhau chất bao bắp cải lên container, ông do dự chốc lát rồi cũng sắn tay háo nhập vào phụ một tay. Trong lòng ông lúc này vừa ngổn ngang vừa thấp thỏm, làm được chút gì hay chút nấy. Người đông, tay chân quen việc, chẳng mấy chốc thùng container đã được lấp kín. Bao nọ chồng lên bao kia, xếp ngay ngắn, gọn gàng. Khi bao cuối cùng được đẩy vào trong, Tiểu Lý leo lên đóng sập cửa thùng xe lại, khóa chốt cạch một tiếng. Tiểu Lý quay lại phía bàn gỗ tạm, mở sổ ra đối chiếu số liệu với Minh Nguyệt. Hai người cúi sát lại, vừa dò từng dòng vừa đối lại số bao, số cân đã ghi. Một lát sau, Tiểu Lý gật đầu. Trên lệch có 1-2 cân thôi, không đáng kể. Chuyến hàng đầu tiên tổng cộng được hơn 3,4 tấn. Quy ra tiền được 23.800 tệ. Nói xong, anh không chần chừ, mở túi sách rút tiền ra đếm ngay tại chỗ. Từng sấp tiền được trao tận tay, xe nào tính tiền xe đó, sóng thẳng và dứt khoát. Quốc nhận tiền, tim đập mạnh hơn một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu cầm trên tay số tiền lớn đến vậy từ chính vụ mùa của mình. Cất tiền xong, Tiểu Lý phủi tay, quay sang nhìn Quốc, Thiên Phong bắp cải thu hoạch xong hết rồi hả? Quốc lắc đầu, trả lời ngay, không do dự, chưa đâu Lý ca. Thiên Phong bắp cải mới thu được một nửa thôi, còn khoảng 3 tấn nữa. Tiểu Lý thoáng ngạc nhiên, nhướng mày nhìn lại phía Quốc. Không phải dự đoán chỉ 2 tấn sao? Ta tưởng lên 3-4 tấn là hết rồi chứ. Hóa ra mới được một nửa hả? Quốc bật cười nhẹ, giọng thoải mái hơn hẳn lúc đầu, xem ra Trương ca với Lý ca đánh giá rất cao Thiên Phong bắp cải này nhỉ. Tiểu Lý cũng không giấu, gật đầu thẳng thắn, loại này giá tốt. 2 năm gần đây rất được ưa chuộng. Trước giờ chủ yếu trồng ở miền Bắc, còn miền Nam bên chỉ trồng được vào mùa đông, sản lượng không nhiều. Thành ra hàng vừa ra tới đâu là có người lấy tới đó. Tiểu Lý nhìn đồng hồ, rồi dặn thêm, khoảng 2-3 giờ chiều sẽ có thêm xe sang. Mọi người có chuẩn bị hàng được không? Quốc đáp, ở nhà mọi người vẫn đang thu hoạch. Lát nữa tôi về cho chất thêm hàng lên xe, rồi lại qua đây ngay. Không chậm trễ công việc của Lý ca đâu, Tiểu Lý gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Công việc trôi chảy hơn anh tưởng, mà đối tác lại làm việc gọn gàng, giữ lời. Với kiểu làm ăn này, anh biết chuyến hàng sau cũng sẽ không có gì phải lo. Nghe bàn chuyện xong xuôi, Tư Thành đứng bên cạnh bấy giờ mới mon men lại gần. Quốc nhìn thấy, liền chủ động giới thiệu, Lý ca, đây là bác Tư, ông ấy ở chỗ khác, đang có nhu cầu bán bắp cải. Tư Thành hơi khựng lại một nhịp, rồi vội vàng chào hỏi Tiểu Lý. Ông nói sơ qua về ruộng bắp cải nhà mình, về chuyện thương lái thất hứa, và bày tỏ mong muốn được bán hàng cho tổng kho Thanh Vân. Tiểu Lý nghe xong thì hỏi thẳng, số lượng nhiều không? Dùng giống gì? Tư Thành đáp danh dọn, dường như đã tính đi tính lại nhiều lần, giống địa phương loại tốt nhất. Lúc trồng là 2.400 cây, sản lượng chắc khoảng 4-5 tấn. Tiểu Lý gật gật đầu, không hứa hẹn ngay, để tôi về bàn lại với Trương ca. Có gì chiều nay sẽ báo sau. Qua 9 giờ sáng, chiếc container nổ máy, từ từ lăn bánh sang bên kia cửa khẩu. Bụi đất bay lên mù mịt, rồi nhanh chóng tan đi. Tiểu Lý đi rồi, bãi đất trước trạm kiểm soát bớt hẳn người. Tư Thành lúc này mới kéo Quốc lại, giọng nửa trách nửa đùa, "Ủa, quen biết lâu vậy mà bác không biết cháu nói được tiếng tàu đó?" Quốc cười, "Dạ, trước đó bác cũng không hỏi cháu mà. Giờ thì bác biết rồi." Tư Thành cũng bật cười theo, lắc đầu, "Cái thằng này, giấu kỹ quá ha ha." Quốc nhìn về phía đoàn xe tải đang chờ, nói nhanh, "Ở nhà còn đang thu hoạch. Cháu phải về trước đây bác ạ, khi khác gặp nhà bác." Nói xong, cậu leo lên thùng xe tải cùng mọi người trong xóm. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh bay về xóm. Nụ cười còn vương trên mặt Tư Thành chợt tắt hẳn khi trong đầu ông hiện lên cảnh tượng của mấy hôm trước. Hôm đó, ông dẫn mấy người bên xã An Yên sang thương thảo với ông chủ Mã. Khi đó ông có nói chuyện lén lút với thương lái, dè chừng trước sau, sợ người khác nghe thấy. Nghĩ lại kỹ, rất có thể lúc ấy Quốc đã ở gần đó, ít nhiều gì cũng nghe lọt thai vài câu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tư Thành liền đưa tay vỗ mạnh lên trán một cái. Chết thật, một luồng xấu hổ dâng lên, nóng gan cả mặt. Nhất là khi nhớ tới chuyện sáng hôm qua anh Lâm sang tìm, ông đang bực bội liền buông lời nặng nhẹ, mắng người ta phiền phức. Lúc ấy trong lòng rối bời, chẳng nghĩ được gì, giờ bình tĩnh lại mới thấy mình thật chẳng ra sao. Giờ gặp lại mấy đứa đó biết nói sao đây, Tư Thành thở dài. Trong lòng ông vốn đã lung lay từ lâu. Ba lần bốn lượt ông chủ Mã thất hứa, mỗi lần đều lấy lý do này lý do kia cho qua. Ban đầu còn cố tự trấn an rằng làm ăn thì phải có rủi ro, nhưng rủi ro kiểu này lặp đi lặp lại, ai mà không nản. Thú thật, lòng tin của ông với ông chủ Mã đã cạn từ lúc nào không hay. Ban đầu, Tư Thành vẫn định cố thêm một chuyến nữa, sang hỏi cho rõ ràng, coi như vất vắt nốt chút hy vọng cuối cùng. Nhưng sáng nay, tận mắt chứng kiến xe container của tổng kho Thanh Vân vào tận cửa khẩu lấy hàng, thấy người ta cân đo, ghi chép, trả tiền sòng phẳng, ông mới thật sự tỉnh ra. So với cảnh chờ đợi mòn mỏi, bị người ta ép giá, bị dắt mũi hết lần này tới lần khác, thì việc mặt dày một chút lúc này, xem ra cũng chẳng còn là chuyện quá lớn. Thôi thì già rồi, sĩ diện để làm gì nữa. Nghĩ vậy, Tư Thành hạ quyết tâm. Ông quay người, dắt xe máy ra, nổ máy phành phạch rồi phóng thẳng sang xã An Yên. Lần này không phải để tìm ông chủ Mã nữa, mà là để nói chuyện đàng hoàng với những người mà trước đó chính ông đã từng làm tổn thương bằng sự nóng nảy của mình. Chương 168, hàng đi, tiền về tay. Chương 168, hàng đi, tiền về tay. Đoàn xe tải nối đuôi nhau trở về xóm trong không khí hân hoan. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên từ đầu đường đất khiến cả xóm xôn xao. Chưa cần hỏi han gì nhiều, chỉ nhìn mấy chiếc xe chống thùng quay về cùng vẻ mặt phấn chấn của đám thanh niên đi theo, người ta đã đoán được kết quả. Bán được rồi hả? Xong chưa, người ta có lấy không? Những câu hỏi dồn dập vang lên. Quốc vừa bước xuống xe đã gật đầu xác nhận thêm lần nữa. Có người còn vỗ đùi đánh đét một cái, miệng cười không giấu nổi. Thế là được rồi. Nhà Quốc bán được thì thương lái này đáng tin. Sự lo lắng tích tụ suốt cả chục ngày trời, cuối cùng cũng tan biến như mây mù gặp nắng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nếu nhà Quốc bán chốt lọt, thì những nhà khác cũng có hy vọng. Nghe tin xe đã sang biên giới, tiền cũng đã thanh toán xong thẳng, mấy bà mấy cô trong xóm mới yên tâm quay lại ruộng. Buổi sáng, họ chỉ dám thu hoạch một đám, phần vì sợ rau cắt rồi mà xe không tới thì héo mất, phần vì trong lòng vẫn còn nơm nớp lo. Giờ thì khác hẳn. Ai nấy sắn tay áo, dao liềm cầm chắc trong tay, bước xuống ruộng với tâm thế nhẹ nhõm. Tiếng cắt bắp cải xoẹt xoẹt vang lên đều đều. Những bắp cải to, cuộn chặt lần lượt được lột bỏ lớp lá giả, xếp ngay ngắn vào bao lưới. Công việc diễn ra khẩn trương vì ai cũng nóng lòng thu bắp cải nhà mình. Hai đám ruộng còn lại của nhà Quốc thu hoạch xong, tổng cộng cũng chỉ được 3 tấn, không lệch nhiều so với dự tính ban đầu của Quốc. Cậu là người trồng và chăm sóc, nên nhận định tương đối chính xác. Bắp cải được khiêng lên xe tải, xếp ngay ngắn, phía trên dưới thêm chút nước cho mát, rồi phủ bạt kín lại để giữ độ tươi, tránh nắng gió làm rau nhanh héo. Quốc đứng bên xe kiểm tra lại một lượt, kéo bạt cho chặt, buộc dây cẩn thận. Lúc này, trong xóm đã râm ran bàn tán. Tin bắp cải bán được giá cao lan nhanh hơn cả gió. Người thì đứng tụm năm tụm ba trước sân nhà Quốc, người lại ngồi bệnh xuống bậc thềm vừa nói chuyện vừa tính toán. Có người bắt đầu nhẩm trong đầu xem ruộng nhà mình được bao nhiêu cần, có người đã ghé sát lại hỏi khẽ Quốc khi nào thì tới lượt thu hoạch của nhà mình. Không khí u ám, nặng nghề mấy hôm trước gần như tan biến sạch. Tiếng người này chưa dứt, người kia đã chen vào. Nhà Quốc thu xong rồi, tiếp theo là đến nhà tôi nhé. Ơ, sao lại nhà anh, phải nhà tôi chứ? Tôi là thím nó, để nhà tôi trước cho tiện. Thím gì? Nó là con rể tương lai của nhà tôi, để nhà tôi trước đi chứ. Tiếng tranh luận mỗi lúc một lớn, người nọ kéo tay, người kia níu áo Quốc, ai cũng muốn cậu đứng ra chốt thứ tự cho nhà mình. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa náo nhiệt, khác hẳn mấy ngày trước còn thở dài ngao ngán vì bắp cải không bán được. Quốc bị kéo tới kéo lui, cuối cùng phải giơ cao tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Cậu cười, giọng nói rõ ràng nhưng không hề gắt, các cô các bác cứ bình tĩnh. Ngày mai xe còn sang nữa mà. Những nhà trông ít thì chiều nay ai về nhà nấy thu luôn cho gọn. Còn những nhà chồng nhiều thì để sang ngày mai, mọi người giúp nhau một tay như vậy mới nhanh được. Nghe Quốc nói vậy, đám đông mới dần dịu lại. Quốc quay vào trong nhà, ôm ra từng sấp bao lưới đã chuẩn bị sẵn, phát cho từng hộ. Mỗi người nhận bao xong đều không nán lại lâu, vội vã chào một tiếng rồi tất tạ quay về. Ai nấy đều nóng lòng muốn sớm ra ruộng, tự tay cắt những bắp cải của nhà mình, như sợ chỉ chậm một chút thôi thì cơ hội vừa tới sẽ vụt mất. Buổi chiều, ba chiếc xe tải lại nối đuôi nhau rời xóm thêm một chuyến nữa. Lần này mọi việc đã vào vùng, không còn cảnh thấp thỏm như buổi sáng. Ra tới bãi đất quen thuộc gần cửa khẩu, tiểu lý đã chờ sẵn. Hai bên chào hỏi ngắn gọn, rồi đâu lại vào đấy, cân hàng, đi sổ, chất lên container và thanh toán tiền ngay tại chỗ đúng như đã hẹn. Trong lúc kiểm hàng, Quốc chủ động báo trước, Thiên Phong bắp cải thu hoạch hết rồi. Từ chuyến này trở đi chỉ còn lại giống địa phương thôi. Tiểu lý vừa ghi chép vừa gật đầu, nhưng khi nhìn số lượng bao xếp thành hàng dài, anh vẫn không khỏi hơi bất ngờ. Thực tế nhiều hơn tôi dự tính ban đầu. Anh ngẩng lên, nói thẳng, chỗ này phải tăng thêm hai xe nữa mới chở hết. Lão đệ bảo mọi người đẩy nhanh tốc độ thu hoạch thêm một chút. Nghe vậy, Quốc chỉ đáp một câu gọn lỏn, được, tôi sẽ sắp xếp. Lúc này bác Tư Thành lại tìm tới Tiểu Lý để hỏi thăm tình hình. Cùng chuyến đi này, Tiểu Lý cũng mang theo tin tức liên quan tới bắp cải nhà Tư Thành. Anh đã báo lại tình hình cho cấp trên ở tổng kho Thanh Vân. Thấy tiện xe sang lấy hàng, bên kia đồng ý mua luôn, giá vẫn giữ ở mức 7 tệ một ký, chứ không phải 7000 tiền Việt như Mã lão bản ra giá trước đó. Nghe tin, Tư Thành mừng thì có mừng, nhưng niềm vui đi kèm áp lực. Ruộng nhà ông thu hoạch không kịp tiến độ, người trong nhà lại ít, buộc phải thuê thêm nhân công, lại phải xoay thêm xe chở hàng. Công việc chồng chất, ông Bắc không nán lại lâu. Sau khi đạt thỏa thuận với tiểu lý liền trở về An Khánh thu xếp. Kết thúc chuyến giao hàng buổi chiều, tiểu lý thanh toán thêm cho Quốc 21000 tệ. Cộng với số tiền buổi sáng, tổng cộng Quốc nhận được 44800 tệ. Cầm sấp tiền trong tay, Quốc đứng ngẩn ra một lúc, rồi tự vỗ nhẹ lên mặt mình mấy cái, như để chắc rằng mình không mơ. Với tỷ giá quy đổi khi đó, số ngoại tệ này tương đương khoảng 80-120 triệu tiền mình. Con số vượt xa những gì Quốc hình dung trước khi lên kế hoạch trồng bắp cải. Năm ngoái, Quốc trồng 1,6 tấn bắp cải, bán được 24 triệu. Năm nay mở rộng diện tích, tổng sản lượng lên tới 6,4 tấn, thu về số tiền này, xét ra cũng là hợp lý. Khác biệt lớn nhất là lần này Quốc không phải qua trung gian, mà làm việc trực tiếp với đầu mối lớn bên kia biên giới. Trong lúc Quốc và mọi người bận rộn chuyển hàng ở biên giới, ở nhà, các hộ trong xóm cũng đã bắt đầu thu hoạch bắp cải của mình. Những nhà trồng ít, chỉ một đám nhỏ, mỗi nhà thu được chừng 50 kg đến một tạ là nhiều. Chỉ trong một buổi chiều là thu hoạch xong gọn gàng. Những nhà trồng nhiều hơn thì sang tới ngày hôm sau, cả xóm mới thực sự vào ruộng. Mọi người tập trung toàn lực, hỗ trợ nhau thu hoạch theo thứ tự, bắt đầu từ nhà ít nhất là nhà thằng Hào, rồi tới nhà chị Linh, nhà anh Lâm, và sau cùng là nhà chú Tím. Cái Nguyệt tiếp tục được giao phụ trách ghi sổ sách. Mỗi nhà một trang riêng, số lượng ghi rõ ràng từng bao rồi tổng kết lại. Sau này đối chiếu tính tiền cho dễ, không sót của ai. Những người vui nhất hẳn là những nhà trồng nhiều bắp cải, sau khi cân đo đong đếm, thu được kết quả ngoài sự mong đợi. Nhà Hào được 5 tạ, thu được 3500 tệ, 8,75 triệu. Nhà chị Linh trồng được 1,6 tấn thu được 11200 tệ, 28 triệu. Nhà anh Lâm được 3,8 tấn thu được 26600 tệ, 66 triệu. Nhà Minh Nguyệt được 2,4 tấn thu được 16800 tệ, 42 triệu. Nhà Mây được 5,2 tấn thu được 36400 tệ, 91 triệu. Sau 3 ngày liền thu hoạch bắp cải, chạy ngược chạy xuôi giữa xóm và cửa khẩu, cuối cùng mùa vụ cũng chính thức khép lại. Những luống bắp cải từng khiến cả xóm thấp phẩm lo âu giờ đã trống trơn, chỉ còn lại gốc rễ bị cắt sát đất và mùi đất ẩm sau mấy lượt tưới nước giữ rau. Hàng đã bán đi hết, xe đã quay đầu, còn tiền thì cũng đã về tay Quốc. Trong suốt mấy ngày đó, Quốc là người đứng núi chịu sào, trực tiếp làm việc với thương lái bên kia biên giới, cũng là người cầm tiền của tất cả mọi người sau mỗi chuyến hàng. Mỗi lần xe cần penner đóng cửa thùng, tiểu lý lại rút tiền ra thanh toán ngay tại chỗ, gọn gàng, dứt khoát. Quốc nhận tiền xong đều cẩn thận kiểm lại, rồi bọc kỹ trong túi, lúc nào cũng mang theo bên người, đến tối về mới chia ra ghi chép đối chiếu thành quả. Làm ăn thuận lợi được như vậy, trong lòng Quốc hiểu rất rõ, không chỉ là may mắn, phần lớn cũng nhờ phía Thanh Vân tổng kho giữ chữ tín. Nói mua là mua, nói giờ nào sang xe là đúng giờ đó, không dây dưa, không ép giá vào phút chót. Nếu không có họ, dù Quốc có chạy đôn chạy đáo thêm vài ngày, chưa chắc mọi chuyện đã trôi chạy đến vậy. Khi nhận những đồng tiền từ chuyến xe cuối cùng, nhìn container từ từ đóng thùng, chuẩn bị quay đầu sang bên kia, Quốc chợt thấy trong lòng nhẹ hẳn đi. Cậu rút ra 500 tệ, đưa cho tiểu lý bằng cả hai tay. Lý ca vất vả rồi, tôi cũng chẳng biết lấy gì bù đắp sự nhiệt tình của anh. Nay gửi lại 500 tệ, coi như chút thành ý của tôi. Tiểu lý nhìn Quốc, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, đẩy tiền về phía ngược lại. Lao đệ không cần khách sáo như vậy. Bản thân những chuyến hàng này, ta và Trương ca cũng kiếm được không ít lợi từ chỗ lao đệ. Đều là người đi lên từ nông thôn, ta hiểu lao đệ cũng chẳng phải hào môn phú quý gì cả. Hãy cứ giữ lấy và dùng cho những việc cần thiết hơn. Nói tới đây, tiểu lý dừng lại một chút, ánh mắt có phần chân thành, lao đệ là người có đầu óc, lại giữ chữ tín. Nếu sau này có duyên hợp tác lâu dài, lao đệ làm ăn khấm khá, lúc đó ta sẽ không từ chối đâu. Quốc nghe vậy thì cười, cũng không cố nhét tiền vào tay anh nữa. Cậu thu lại 500 tệ, gật đầu đáp, Lý ca đã khẳng khái như vậy, xem ra là ta lô mắng rồi. Lần sau gặp mặt nhất định mời ngươi bữa cơm. Tiểu lý cười lớn, đưa tay ra. Quốc cũng đưa tay nắm lấy. Hai bàn tay siết chặt nhau một cái, không cần nói thêm lời nào. Chỉ một cái bắt tay ngắn gọn, nhưng đủ để kết thúc trọn vẹn một vụ làm ăn, và cũng mở ra một khả năng hợp tác lâu dài về sau. Vào ngày cuối cùng, tranh thủ lúc mọi việc đã xong xuôi, Quốc dậy sớm chạy lên thị trấn để đổi ngoại tệ. Không chỉ có ba mẹ cậu đi cùng, mà rất nhiều người trong xóm cũng kéo theo. Cảnh tượng cả chục người quê mùa, ăn mặc giản dị, lục tục bước vào ngân hàng với một khoản ngoại tệ không nhỏ, lập tức khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Một người bỗng dưng có nhiều tiền tệ nước ngoài như vậy, dù là ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi nghi ngờ. Ngay cả phía ngân hàng cũng không ngoại lệ. Khu vực biên giới vốn phức tạp, chuyện buôn lậu, giao dịch mờ ám xảy ra không ít, họ có đề phòng cũng là lẽ thường. Nhân viên ngân hàng xem qua giấy tờ, ánh mắt vẫn còn dò xét. Quốc bình tĩnh lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, trong đó có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp nước ngoài, hóa đơn, cùng tờ xác nhận giao dịch có đóng dấu đỏ từ phía cửa khẩu. Từng tờ giấy được đặt ngay ngắn trên quầy, dấu mộc rõ ràng, chữ ký đầy đủ. Xem xong một lượt, thái độ của nhân viên ngân hàng cũng dịu lại hẳn. Có giấy tờ hợp pháp, nguồn tiền minh bạch, họ không làm khó thêm. Thủ tục được tiến hành nhanh gọn, từng sấp tiền Việt được đếm ra, đặt lên khay, tiếng máy đếm tiền chạy đều vang lên trong sảnh ngân hàng. Tổng cộng cả xóm đổi được 15000 tệ. Với tỷ giá quy đổi 2,5 ngoài ngân hàng, số tiền tương đương hơn 375 triệu đồng. Một con số mà trước đó chẳng ai trong xóm dám nghĩ tới chỉ nhờ mấy cây bắp cải. Nhận được tiền xong, mọi người lại kéo nhau trở về xóm, tập trung cả ở nhà Quốc. Gian nhà hôm nay bỗng chốc chật kín người. Ngoài sân, trong nhà, đâu đâu cũng là tiếng nói cười râm ran. Ai cũng mang theo một vẻ mặt mong chờ, nửa hồi hộp, nửa phấn khởi, giống như đang đợi công bố kết quả một kỳ thi quan trọng. Quốc ngồi giữa nhà, trước mặt là cuốn sổ dày cộp đã theo cậu suốt mấy ngày liền. Bên cạnh là chiếc cặp sách căng phồng, bên trong toàn tiền mặt. Cái Nguyệt ngồi ở cạnh Xung Phong làm nhiệm vụ đếm tiền. Quốc lấy quyển vở ghi chép sản lượng, cẩn thận mở từng trang, đối chiếu lại số lượng bắp cải của từng nhà, cân nặng, số chuyến xe, rồi mới bắt đầu quy đổi ra tiền. Mỗi con số được đọc lên đều rõ ràng, mạch lạc, không sót một chi tiết nào. Nhà nào trồng ít đọc tên trao tiền trước, nhà nào trồng nhiều thì đọc sau. Nhà Hào, tổng cộng được 5 tạ, thu về 8,75 triệu. Hào đứng ở ngoài sân, nghe tới tên mình thì cười toét toét, ây y ho ho, tiền về tiền về. Mọi người xung quanh bật cười theo, không khí càng thêm rộn ràng. Quốc lật sang trang khác. Nhà chị Linh trồng được 1,6 tấn, kiếm về 28 triệu. Chị Linh đứng sững một nhịp, rồi mới bật lên một tiếng ố khẽ khẽ. Chị đưa tay che miệng, mắt hoe hoe, vừa cười vừa lắc đầu, như vẫn chưa tin nổi mấy luống bắp cải sau nhà mình lại đổi ra được từng ấy tiền. Tiếp đó, Quốc đọc tiếp nhấn mạnh người tiếp theo. Nhà anh Lâm, 3,8 tấn, được 66 triệu. Cả gian nhà xôn xao hẳn lên. Anh Lâm đứng giữa cột nhà, nghe xong thì thở phào một hơi dài. Khuôn mặt vốn dĩ mệt mỏi mấy hôm nay cuối cùng cũng giãn ra, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Có người vô vai anh, trêu một câu, phen này anh Lâm ăn Tết to rồi. Quốc lại túi xuống sổ. Nhà Minh Nguyệt, 2,4 tấn, thu về 42 triệu. Minh Nguyệt tự đếm tiền nhà mình luôn, con số vừa được đọc lên khiến cô sững người, rồi bất giác mỉm cười. Với một gia đình làm nông quanh năm, số tiền này chẳng khác nào một khoản tích lũy lớn, đủ để xoay sở bao nhiêu việc. Của nhà mình đừng có đếm thừa tờ nào nhé. Mọi người nhận tiền rồi thì đếm lại đi. Cuối cùng, Quốc lật sang trang gần cuối, đọc to nhất. Nhà Mây, 5,2 tấn, tổng cộng 91 triệu. Lần này thì cả nhà ồ lên thật sự. Mấy người đứng gần nhà Mây không giấu nổi sự kinh ngạc, hết nhìn Quốc lại quay sang nhìn chủ nhà. Nhà Mây trồng nhiều nhất, nhưng không ai nghĩ số tiền lại lớn đến vậy. Bản thân chủ nhà cũng đứng ngẩn ra, một lúc sau mới cười khà khà, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm, không uổng công mấy tháng trời ăn ngủ ngoài ruộng mỗi lần Quốc đọc xong một nhà, trong không gian lại vang lên tiếng xì xào, trầm trồ. Những con số không còn là lý thuyết hay lời đồn nữa, mà là tiền thật đang nằm gọn trong những sấp tiền sắp được trao tận tay. Mọi người nhận tiền xong, không ai phải hồi thừa thiếu gì, chứng tỏ cô em họ Minh Nguyệt đếm rất chắc tay. Như vậy số tiền còn lại trong cặp dĩ nhiên là của nhà Quốc. Cô em họ lanh chanh đếm hộ rồi thủ thỉ vào Thái Quốc. Của anh Quốc 112 triệu nhé. Quốc ngoảnh sang nhìn em họ, bị vừa nháy mắt với nó một cái. Khỏi phải nói cô em họ truy tìm, gương mặt đỏ ửng luôn. Cho xin một ít đi chuyến này em cũng vất vả lắm đó. Quốc gật gù. Thế vài hôm nữa đi thành phố sắm Tết nhé anh Bao. Cái Nguyệt vỗ tay sung sướng. Hoan hô anh Quốc. Trong lòng vui sướng nhưng không ai quên lễ nghĩa. Ai cũng hiểu, bắp cải bán được giá cao như vậy, công lớn thuộc về gia đình Quốc. Nếu không có Quốc đứng ra liên hệ, lo giấy tờ, chạy xe, thì mấy ruộng rau kia e rằng vẫn còn nằm héo ngoài đồng. Thế nên, sau khi nhận tiền, từng nhà đều chủ động trích ra một phần coi như trả công cho Quốc. Nhà cái Mây biếu hẳn 1 triệu. Mấy nhà khác góp 500 ngàn. Những hộ trồng ít thì đưa 50 ngàn, coi như tiền công giúp nhà Quốc thu hoạch. Mọi người không đưa cậu không đòi, họ đã đưa thì Quốc không từ chối. Chương 169, dư âm. Chương 169, dư âm. Từ hôm lấy tiền ở ngân hàng về, không khí trong xóm như thay đổi hẳn. Mặt mũi ai nấy đều tươi tắn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước. Người có tiền thì lo sắm sửa Tết, người thì tranh thủ trả bớt nợ cũ, người khác lại để dành một khoản phòng thân. Những bữa cơm chiều không còn nặng nề chuyện rau bán không ai mua, thay vào đó là tiếng nói cười rôm rả, bàn chuyện năm mới sẽ làm ăn ra sao, sửa lại mái nhà chỗ nào, mua thêm cho con cái bộ quần áo mới nào. Nhà anh Lâm là một trong những nhà đổi khác rõ rệt nhất. Bắp cải bán được 66 triệu không phải con số quá lớn với người thành phố, nhưng với một gia đình thuần nông như anh, đó là cả một khoảng trời nhẹ nhõm. Vợ anh thôi không còn thấp thỏm lo tiền sữa cho con nhỏ, ba mẹ già trong nhà cũng an tâm hơn, không còn phải tính từng đồng mỗi khi có việc phát sinh. Anh Lâm có ghé qua nhà, ngồi uống nước với bác Quốc, bàn luôn chuyện sau Tết sẽ theo ông đi làm công trình. Làm gần nhà, có việc đều, tối còn về ăn cơm với vợ con, đối với anh lúc này đã là điều đáng quý hơn cả tiền bạc. Nhà Mây thì lại mang một sắc thái khác. Ba mẹ cô từ đầu đã tin Quốc, tin vào giống bắp cải cậu mang về, tin vào cách làm ăn sòng phẳng, nên mới dám bỏ vốn, bỏ công trồng trọt. Đến khi thằng lớn, niềm tin ấy còn tăng lên gấp bội. Hai ông bà nhìn Quốc càng nhìn càng thuận mắt, thậm chí nửa đùa nửa thật nói muốn gả con gái cho cậu. Người ngoài trêu thì Mây đã quen, chỉ đỏ mặt cười cho qua. Nhưng đến khi chính ba mẹ mình cũng đem chuyện đó ra nói, cô lại càng ngượng, mỗi lần nghe tới là túi gặp mặt, mặt đỏ bừng, lúng túng không biết trốn đi đâu. Còn chị Linh và đám thanh niên trong xóm thì sau mấy ngày lao lực thu hoạch, ai nấy đều thấm mệt nhưng trong lòng lại rất vui. Họ đã bỏ không ít công sức, từ cắt bắp cải, vác bao, đến chất hàng lên xe, chẳng ai nề hà. Quốc với tư cách hội trưởng hội thanh niên xóm, không quên phần công lao ấy. Cậu đến từng nhà phát thưởng cho mỗi người 300 nghìn. Số tiền không lớn, nhưng cách làm rõ ràng, sòng phẳng khiến ai cũng thấy được tôn trọng. Sau khi cộng trừ tất cả các khoản, từ tiền ứng trước cho xe cộ, tiền làm thủ tục giấy tờ, đến những khoản lót tay buộc phải chi trong lúc gấp gáp, nay đều đã được hoàn lại. Tính toán kỹ càng một lượng, vụ bắp cải này nhà Quốc thực tế còn lại khoảng 90 triệu. Ba mẹ Quốc lúc này gần như không biết nói gì hơn. Mới mấy hôm trước thôi, cả xóm còn đứng ngồi không yên, lo bắp cải hế đầy ruộng, tiền vốn không thu lại được, tết nhất bị mù. Vậy mà chớp mắt một cái, nhà nào nhà nấy đều có tiền trong tay, đủ sắm sửa, đủ trang trải, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Ba Quốc vốn là người kiệm lời. Suốt mấy ngày chạy theo xe hàng, bốc xếp, làm thủ tục, ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát con trai. Đến tận lúc này, Khi mọi chuyện đã yên ổn, Tiền Long đã về tay từ nhà, ông mới thực sự cảm nhận được, đứa con trai mà ông vẫn nghĩ còn non nớt, hóa ra đã trưởng thành từ lúc nào. Ông nhìn Quốc rồi bật cười khá lắm, đúng là con trai của ta, ha ha ha, rồi tiếng cười vang lên, thoải mái, sảng khoái hơn hẳn mấy ngày trước. Đó không phải tiểu cười lớn tiếng khoe khoang, mà là tiếng cười của một người cha lần đầu tiên thật sự an tâm, thật sự tin tưởng vào con mình. Mẹ Quốc thì không giữ được bình tĩnh như vậy. Bà nhìn con trai từ đầu đến chân, ánh mắt vừa thương vừa tự hào, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bà ôm chầm lấy Quốc, hôn cái chụt lên má cậu, như thể muốn bù lại tất cả những lo lắng, áp lực mà cậu đã âm thầm gánh suốt thời gian qua. Con trai của mẹ giỏi quá đi, giọng bà run run, nửa là vui, nửa là xúc động. Đối với bà, tiền bạc nhiều hay ít chưa bao giờ quan trọng bằng việc thấy con mình đứng vững, làm được việc lớn, lại còn giúp được cả xóm làng. Bị mọi người khen suốt cả ngày, từ trong nhà ra ngoài ngõ, Quốc có lúc còn thấy thai mình nóng lên. Nhưng sâu trong lòng, cậu thật sự lâng lâng như đang đứng giữa 9 tầng mây. Không phải vì tiền kiếm được bao nhiêu, mà vì cảm giác lần đầu tiên cậu biết chắc, bản thân mình đã làm được một việc có ý nghĩa cho bản thân và mọi người. Mẹ của Quốc cầm tiền trong tay, con số nhiều nhất từ trước đến nay, gương mặt không giấu được sự sung sướng. Nhiều tiền thế này, phải làm gì với nó đây? Ba Quốc là trụ cột gia đình, vốn là người đưa ra quyết định, nhưng lần này ông nhìn sang con trai mình. Vụ bắp cải này là hai mẹ con tự làm, mẹ con không quyết được thì con quyết đi. Quốc trầm ngâm một lúc rồi nói, 90 triệu này, con lấy 10 triệu, số còn lại ba mẹ giữ mỗi người một nửa đi, gửi ngân hàng mua sắm gì đó. Con thấy ba mua xe máy được đó, đi làm đỡ vất vả. Ba Quốc không từ chối. Vậy ba mua xe máy chắc không hết 40 triệu đâu, số còn lại cứ để mẹ con giữ. Bà Dung thấy hai cha con người thì lấy 10 triệu, người thì mua xe, còn bà lại không có dự định mua sắm gì cả. Quần áo thì vẫn còn mặc tốt, vừa rồi đi sang tàu mới mua một bộ. Mấy bộ cũ giặt rũ sạch sẽ là được. Công việc đồng áng quanh nhà, đi xe đạp cũng quen rồi, chẳng thấy cần đổi sang xe máy. Nghĩ tới nghĩ lui, bà thở ra một hơi, như tự kết luận cho chính mình. Thôi thì gửi ngân hàng đi, để dành đó, sau này cho thằng Quốc lấy vợ. Quốc đang ngồi tính sổ, nghe tới đó thì ngẩng đầu lên ngay, dở khóc dở cười. Con còn đang đi học mà mẹ. Nói chuyện đó có sớm quá không? Bà Dung nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ ta biết hết rồi, cười cười đáp, thì mẹ nói vậy thôi. Nhưng mẹ để ý rồi nhé, có mấy đứa thích con trai của mẹ làm đó. Con học lớp 11 rồi, năm nữa là xong cấp 3. Nếu không học tiếp, ở nhà làm ăn thì lấy vợ sớm cũng có gì lạ đâu. Ba Quốc đang ngồi uống nước bên cạnh, nghe vậy cũng góp vui, nhấn mày cười hề hề, thế là 2 năm nữa ta lên trước ông nội rồi hả? Sao nhanh thế nhỉ? Quốc lập tức đỏ thai, vội xua tay. Ba mẹ đừng trêu con nữa. Trước mắt còn bao nhiêu việc phải làm, đâu có rảnh mà nghĩ mấy chuyện đó. Bà Dung thấy con trai ngượng ngùng thì càng buồn cười, nhưng cũng không trêu thêm. Bà đặt tay lên bàn, giọng dịu lại, ừ thì mẹ nói cho vui vậy thôi. Chuyện gì để sau Tết hãng bàn? Vất vả cả năm rồi, cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ. Căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười của ba người. Quốc túi đầu tiếp tục xem lại sổ sách, nhưng khỏe môi vẫn không kìm được mà cong lên. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác gọi là hạnh phúc. Người ít vui nhất có lẽ là Hảo, cùng chồng với nhau một vụ bắp cải, người khác thu nhập 2 con số, mà mình được có 8 triệu rưỡi, tự nhiên có hơi tủi thân. Sau đó Quốc có sang nhà chơi, bù cho cậu ta hơn 1 triệu nữa, cho tròn 10 triệu. Sắc mặt mới có vẻ khởi sắc lên đôi chút. Chạy tới chạy lui, vậy là bán được bắp cải rồi, không phải mơ đúng không? Quốc vỗ vai của Hảo, gật đầu. Đúng vậy, không phải mơ đâu, chúng ta đã bán được rồi. Hảo nhìn số tiền trong tay rồi lại nhìn Quốc. Tao không muốn nói đâu, nhưng mà, mày giỏi thật đấy. Quốc mỉm cười nhìn Hảo. Mày cũng rất cố gắng, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên. Giờ mày có dự định gì chưa, nhiều tiền vậy để trong nhà, coi chừng chuột cắn đấy. Hảo đáp. Trước tao tiết kiệm được 5 triệu, giờ thêm 10 triệu nữa, chắc là đủ để kéo dây điện và mua tivi rồi nhỉ. Quốc gật đầu. Được quá chứ, hay là kéo dây điện luôn đi, rồi Tết này có điện có tivi để xem. Giờ đi đo đạc rồi mua dây điện luôn nha. Quốc đứng bật dậy khiến Hảo giật mình. Thật đấy à, mày trông Hảo hứng có điện hơn cả tao nữa. Bây giờ mọi người trong xóm đang vui, nhờ lúc này là tiện nhất đó. Qua Tết họ đi làm việc, không có nhiều thời gian giúp kéo dây đâu. Chương 170 mang điện về nhà. Chương 170 mang điện về nhà. Sau khi bàn bạc trong đánh, Hào và Quốc liền rủ nhau sang nhà cái mây. Tuy tuổi tác hai đứa chỉ ngang hàng con cháu trong nhà, nhưng nhờ vụ bắp cải vừa rồi mà Quốc đã được cái ba của mây coi như khách quý. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hai đứa đã được mời ngồi ngay bàn tiếp khách, chủ nhà tự tay rót chén nước chè xanh còn nóng. Mẹ của mây thì mang ra vài quả chuối chín lên bàn, thái độ vô cùng khách sáo. Hào ngồi bên cạnh nhìn mà vừa buồn cười vừa có chút nể phục. Chưa bao giờ được đón tiếp theo kiểu nồng hậu như hiện tại. Đợi câu chuyện trà nước dần xuôi, Quốc mới vào thẳng vấn đề, nói do ý định kéo điện sang nhà Hào để tiện sinh hoạt. Nhưng cậu cũng thẳng thắn thừa nhận, sức trẻ con có hạn, chỉ hai đứa thì khó lòng tính toán cho chu toàn, chưa nói đến chuyện đào rãnh, dự cột, DJ. Bởi vậy, Quốc ngỏ ý muốn nhờ bà của mây đứng ra giúp đỡ, vừa lên kế hoạch cho đàng hoàng. Tình hình là như vậy, bác xem có thể giúp nhà Hào có điện trước dịp Tết không? Bà của mây thì chậm rãi nhấp vùng trẻ. Lúc đầu mới có điện cũng định kéo sang, nhưng khi ấy bà Ly nói tốn kém này nọ nên thôi. Giờ có điều kiện rồi, kéo điện là chuyện nên làm, chứ thời buổi này ai còn thắp đèn dầu nữa. Ngừng một lúc ông nói tiếp. Nhưng mà nhà Hào ở xa, muốn kéo điện trong 1-2 ngày e rằng hơi khó, phải chặt cây làm cột, rồi mua dây điện, khai báo với điện lực các kiểu. Nói chung là khá phức tạp đấy. Hay là cứ kéo điện từ nhà bác sang mà dùng, thắp mỗi cái đèn thôi cũng chẳng đáng là bao tiền. Qua Tết rồi ta tính lại chuyện này. Nghe bà của mây nói vậy, trong lòng Hào không khỏi dâng lên chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có còn hơn không? Ít ra, đêm xuống cũng không còn phải đón Tết trong đèn dầu, ánh nến. Việc lớn nhất lúc này không còn nằm ở chuyện đường dây hay công tắc, mà chính là khâu đóng cột điện, một việc nặng nhọc, không thể chỉ dựa vào sức hai đứa trẻ. Muốn dựng được cột cho vững, trước hết phải chặt đủ che giả, lửa cọc gỗ chắc, rồi còn đào hố, chôn trụ, mua công đoạn đều tốn người tốn sức. Quốc cố gắng thuyết phục, hay là mình làm thử xem, được đến đâu hay đến đó, cháu sẽ gọi thêm người trong xóm, tính cả ba cháu, anh Lâm thì cũng được 7 người, chia nhau ra làm chắc sẽ nhanh thôi ạ. Ba của Mây háng giọng một cái. Vậy thì bác cũng sẽ gọi thêm người, để mai tiến hành luôn chứ để lâu mọi người lại bận lo đón Tết không xếp được thời gian. Vâng, vậy cháu và Hào đi mua dây điện trước. Việc làm cọc, tính đi tính lại, cũng phải tốn chọn 1-2 ngày công. Trước đó còn phải ra thị trấn mua đủ dây dẫn, cầu dao, bóng đèn với mấy thứ lặt vặt liên quan đến điện đóm. Buổi chiều, hai đứa có đạp xe lên thị trấn mua sắm đồ dùng điện. Dọc đường, Hào có nghĩ mãi về chuyện kéo điện về nhà mình, trước mắt cứ câu tạm dây điện từ nhà của Mây sang sử dụng. Cách ấy nhanh gọn, lại chẳng cần làm thủ tục rườm rà gì. Câu tạm điện nhà người ta thì tiện thật, nhưng về lâu dài chắc vẫn phải làm công tơ riêng, khai báo đàng hoàng với bên điện lực. Chứ dùng cái mãi, tao thấy bất tiện tiểu gì ấy. Quốc liền nói thêm, dõng dứt khoát, đằng nào cũng phải làm, chi bằng làm một lần cho xong. Chứ qua Tết rồi lại lo kéo dây, đóng cột tiếp. Nói rồi hai đứa lại di chuyển tới văn phòng điện lực. Văn phòng điện lực nằm nép bên con đường chính của thị trấn, căn nhà mái tôn cũ nhưng sạch sẽ, trước cửa treo tấm bảng đã phai màu vì nắng gió. Quốc và Hào đứng ngoài một lúc, chỉnh lại quần áo tóc hai rồi bước vào. Trong phòng có lác đác vài người nhân viên, trên tường treo vài bộ quần áo màu vàng cam đặc trưng của ngành. Không khí bên trong khá yên tĩnh, nghe rõ tiếng bước chân lẫn với tiếng lật giấy xô xoạt, mùi mực in và giấy tờ rất đặc trưng của chốn công quyền. Quốc liếc nhanh một vòng, thấy mấy dãy bàn gỗ kê sát nhau, sau bàn là các một anh nhân viên đang cúi đầu ghi chép. Cậu hắng giọng, khẽ nói với Hào, lên đi. Đến những chỗ cơ quan nhà nước, Hào vẫn có chút gì đó không thoải mái, dường như cán bộ là thứ gì đó to lớn đối với người dân nghèo. Cậu ta cự nự một lúc muốn Quốc nói thay mình, nhưng Quốc đã lùi ra sau đẩy Hào tới trước quầy, buộc cậu ta phải mở miệng khi anh nhân viên nhìn tới. Dạ cho tụi em hỏi thăm. Một người đàn ông trung niên ngẩng lên khỏi sấp hồ sơ, tháo kính xuống, hai em cần làm gì? Hào nuốt nước bọt, nói chậm rãi giả muốn kéo điện về nhà ạ. Người nhân viên nhìn một lúc rồi hỏi Hào. Nhà ở đâu, xa nào, xóm nào? Có điện chưa? Dạ, trong xóm có rồi, nhưng nhà em ở xa, bây giờ mới kéo, nhưng chưa biết làm thế nào. Cháu ở xa An Yên, xóm ít 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 nghe đến đó, người kia hơi gật đầu lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi bảo. Điền thông tin vào đơn này đi, có gì thợ điện sẽ xuống đó khảo sát rồi thảo luận chi tiết sau. Anh hỏi tiếp vài câu, tên chủ hộ, số người ở, vị trí nhà. Hào trả lời, có chỗ không chắc thì quay sang nhìn Quốc. Quốc đứng bên, ban đầu còn lung túng, nhưng khi được hỏi địa chỉ cư trú thì liền nói rành rọn, như sợ người ta không tìm ra nhà mình. Hào nghe đến đó, tim đập nhanh hơn, dạ kéo dây điện có không anh? Người nhân viên nhìn lịch treo tường, lật sang mấy ngày cuối năm, gần Tết ai cũng muốn xong việc trong năm cũ. Phải khảo sát xong mới kết luận được, nhanh thì làm trước Tết, khó quá thì phải để qua năm. Câu nói không hẳn là hứa chắc, nhưng với Quốc và Hào, chừng ấy đã đủ để Hào có thêm chút hy vọng. Hai đứa cúi đầu cảm ơn, bước ra khỏi văn phòng. Ngoài hiên, Hào quay sang Quốc, khẽ nói, mẹ nó, run thật đấy. Có gì mà run, đi nhiều rồi sẽ quen thôi. Sau khi rời khỏi cơ quan điện lực, lại đi tiếp đến nơi bán đồ gia dụng mua dây điện ổ cắm, bóng đèn. Cửa hàng gia dụng nằm cách đó không xa, sát bên khu chợ thị trấn. Biển hiệu treo lủng lẳng, bên trong treo đầy dây điện, ổ cắm, công tắc, bóng đèn đủ loại. Hai đứa mua ổ cắm, công tắc, vài cái phích cắm, hai bóng đèn, một cái bên trong nhà là bóng huỳnh quang, một cái ở ngoài hiên dùng đèn sợi đốt. Ngày hôm sau, khi nắng còn chưa lên hẳn khỏi rặng che đầu xóm, xe của bên điện lực đã rẽ vào con đường đất dẫn đến nhà Hào. Tiếng máy nổ lạ tai khiến mấy nhà xung quanh tò mò thò đầu ra ngó. Điện đã có mặt trong xóm này từ nhiều năm, hiếm hoi lắm mới còn một căn nhà chưa từng mắc dây, treo bóng đèn như nhà của Hào, thành ra chuyện điện lực xuống tận nơi khảo sát cũng là việc ít thấy. Hai người thợ đi thẳng tới trước sân, mở sổ, đo đạc, nhìn hướng đường dây rồi chỉ trỏ trao đổi với nhau. Họ bảo, trường hợp nhà Hào hoàn toàn có thể tập trung thợ đến lắp đặt trọn gói, từ dự trụ, kéo dây cho đến gắn công tơ. Phần dây điện, nếu tính từ trục chính vào đến nhà, rơi vào khoảng 300 m, chi phí chừng 3,5 triệu. Dọc đường phải dựng thêm 8 trụ điện bê tông, mỗi trụ 1 triệu. Cộng thêm công thợ và vài khoản phụ phí khác, tổng số tiền để kéo điện về nhà vào khoảng 12 triệu. Hào đứng nghe, trong đầu đã bắt đầu tính toán, hiện tại cậu ta còn 15 triệu, trả xong phần kéo dây thì còn 3 triệu, số này vẫn còn dư chút đỉnh để lo Tết. Tuy tốn kém thật nhưng vì lợi ích lâu dài, Hào không chần chừ nữa, gật đầu đồng ý ký hợp đồng ngay. Người đứng tên vẫn là mẹ cậu, bởi Hào chưa đủ tuổi để làm thủ tục pháp lý, nhưng mọi quyết định đều do cậu tự tay gật đầu. Ban đầu, Quốc và Hào cũng từng tính nhờ các chú các bác trong xóm giúp sức, từ chặt gỗ, đào hố đến dựng cột. Nhưng sau khi lên thị trấn, mới biết bên điện lực làm trọn gói, mọi việc chỉ còn là bỏ tiền ra. Nghĩ kỹ lại, cậu thấy như vậy cũng hay, người ta có chuyên môn làm nhanh gọn và chất lượng hơn người trong xóm tự làm. Ngoài miệng, bà con trong xóm có thể vui vẻ nhận lời giúp, nhưng kéo điện là chuyện nặng nhọc, việc nào việc nấy đều tốn sức, tốn ngày. Làm xong rồi, nhà Hào lại mang thêm một món nợ ân tình, sống sao cũng thấy không được thoải mái. Hào chạy sang nhà cái Mây thông báo hủy kèo không cần bà của Mây và các chú các bác giúp nữa. Người ta ngạc nhiên đôi chút rồi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, giống như chút được một gánh nặng. Gần Tết rồi, nhà nào lo nhà nấy, giúp nhà người ta thì nóng ruột nhà mình. Buổi chiều hôm ấy, thợ điện quay lại đúng như đã hẹn. Chiếc xe tải nhỏ ì ạch chạy vào xóm, phía sau chở đủ 8 cây trụ bê tông xám xịt, thân cột hình khối, giống như mấy viên gạch xi măng nối tiếp với nhau. Ở giữa còn những lỗ tròn đều tăng tắp, để tiện cho việc leo trèo và giảm bớt trọng lượng khá nhiều. Theo xe còn có mấy anh thợ mang theo công tơ, sứ cánh định, dụng cụ, dây dợ lỉnh kỉnh. Người trong xóm thấy có biến liền đi ra hóng chuyện, tiếng nói cười vang cả một đoạn đường vốn yên nắng. Ngay đầu tiên, nhóm thợ tập trung đào hố và chuyển cọc đến từng vị trí đã đánh dấu từ trước. Cứ cách chừng 30 đến 35 mét lại có một hố, đất đào lên chất thành đống, mồ hôi thợ đổ xuống thấm cả mặt đường. Hào phải đi cùng đám thợ xem cần bổ sung việc gì thì phụ một tay, nhìn từng cây trụ được dựng lên, điện lại gần nhà thêm một đoạn, trong lòng không tránh khỏi háo hức. Đến chiều muộn, 8 cây trụ đã yên vị, thẳng hàng, trông vững chãi hơn bất kỳ cọc tre nào cậu từng tưởng tượng trước đó. Qua ngày hôm sau, công việc của thợ điện nhẹ hơn nhưng đòi hỏi cẩn thận. Thợ leo lên trụ, kéo dây, căng từng đoạn cho thẳng, rồi nối vào đường dây chính. Đến gần trưa, dòng điện được dẫn thẳng về nhà Hào. Thấy hoàn cảnh hai mẹ con còn chật vật, một anh thợ điện còn chủ động lắp giúp cái bảng điện trong nhà, gắn công tắc, mắc bóng đèn lên trần. Sau đó anh vươn tay ấn công tắc. Cái đèn đống sáng lên, ánh sáng trắng lan khắp gian nhà vốn quen chìm trong lờ mờ. Mẹ Hào đứng lặng người một lúc rồi bật khóc. Bà đã sống cả đời dưới ánh đèn dầu, ánh nến leo lét, từng vùng xuôi nghĩ rằng phận mình chắc chẳng bao giờ được thấy điện thắp sáng trong chính căn nhà này. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái búng tay, cả căn nhà và cuộc đời hai mẹ con chính thức bước sang một trang mới. Với Hào, khoảnh khắc ấy là một bước ngoặt lớn. Từ nay, cậu không còn là đứa bị tụt lại phía sau so với mọi người trong xóm. Điều mà cậu vẫn nghĩ phải để sau này, khi lớn hơn, có tiền hơn mới làm được, không ngờ lại đến sớm như vậy. Và quan trọng hơn cả, không ai khác, chính cậu đã bỏ tiền ra để đưa ánh điện về nhà mình. Khiến Hào cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn. Sau đó, hai mẹ con ngồi trong nhà hoàn tất hợp đồng mua bán và sử dụng điện, ký tên, thanh toán chi phí. Trước kia, Hào cứ nghĩ kéo điện là chuyện ghê gớm, phải lo toan đủ thứ, mất cả tuần lễ đến nửa tháng. Vậy mà mới hôm qua còn khảo sát, hôm nay điện đã sáng. Ban ngày trời còn sáng rõ, vậy mà Hào cứ bật công tắc lên rồi lại nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần, trong lòng hưng phấn đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Ánh điện trắng không cần thiết lắm lúc này, nhưng chỉ cần thấy nó sáng, Hào đã có cảm giác căn nhà mình khác hẳn đi. Mẹ Hào nhìn con một lúc, vừa mừng vừa lo, liền lên tiếng, "Thôi tắt điện đi cho đỡ tốn." Hào cười, "Đáp ngay, bà yên tâm đi. Thắp cả ngày, cả tháng cũng chỉ tốn vài bó rau thôi. Người ta lắp cho mình 8 cái cột dẫn điện về nhà, mỗi tháng mà chỉ xài có 20.000 tiền điện thì nghe còn chẳng ra làm sao. Rồi từ từ rồi tôi mua thêm cái tivi, cái tủ lạnh nữa." Mẹ Hào lắc đầu, nhưng khỏe mắt lại ánh lên niềm vui mà bà không giấu được. Lắp xong điện chưa bao lâu thì nhà cái Mây chạy sang xem, coi như chia sẻ niềm vui. Vừa bước vào sân, cái Mây đã cười nói rôm rả, "Ủa, nhà thằng Hào có điện rồi đó hả? Sướng nha. Bán được ruộng bắp cải kéo được dây điện, sang năm làm thêm một vụ là mua được tivi rồi." Mẹ Hào cười hiền, đáp lại, "Ừ, kéo điện xong là tiêu hết tiền bắp cải luôn đó. May mà thằng Hào trước đó tiết kiệm được chút đỉnh nên mới đủ. Chứ nhà cái Mây vừa rồi cũng kiếm khá vậy, không mua sắm gì sao?" Mẹ của Mây chống tay vào hông, cười xòa, "Có chứ. Hôm nọ thằng Hào qua nhờ ông nhà tôi kéo dây điện, ông dục dịch đi gọi người, mài dao dựa chuẩn bị chặt tre. Ai dè bên điện lực họ làm hết, thế là mấy ông lại dỗi việc ngồi trẻ chén với nhau. Bà nói tới đó rồi hạ giọng như kể chuyện riêng, nghe đâu là tính mua cái xe máy, chạy đi chạy lại cho tiện." Mẹ Hào chép miệng, "Nhưng mà chạy xe máy tốn tiền xăng lắm phải không?" "Tốn thì có tốn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Giờ mỗi vụ làm theo nhà thằng Quốc, xây nhà còn được chứ mấy lít xăng nhằm nhỏ gì. Cùng lắm thì mình lại bán xe máy đi xe đạp thôi." Rồi bà cười tiếp, "Nhà thằng Quốc cũng mua xe đó. Sáng nay nhà tôi với chú Hưng hẹn nhau đi mua xe rồi, chắc lát nữa là về." Hai người còn đang nói chuyện rôm rả thì từ ngoài đường đất đông vọng vào tiếng xe máy nổ giòn, mỗi lúc một gần. Đến trước nhà cái Mây, người chạy xe còn bấm còi liền mấy phát, âm thanh vang lên rộn ràng, cố ý báo tin cho người nhà. Mẹ của Mây vừa nghe đã đứng bật dậy, "Chắc ổng về rồi." Nói xong bà vội vã bước ra ngoài, bỏ dở câu chuyện bên nhà Hào. Chỉ chốc lát sau, ba của Mây đã chạy xe máy mới tinh vào sân. Nước sơn còn bóng loáng, bánh xe dính bụi đường chưa kịp rửa. Trước hông xe treo lủng lẳng mấy túi bánh, bên kia là cái chân giò to, đong đưa theo từng bước dừng xe. Mẹ của Mây nhìn một lượt, vừa liếc xe vừa liếc mấy túi đồ, liền sốt ruột, "Mua xe rồi còn mua thịt làm gì? Mấy bữa nữa là tới Tết rồi, nhịn vài hôm không được à?" Ba của Mây dựng trong xe, cười khoan khoái, "Tết mua thịt là đương nhiên, nhưng cái này là ăn mừng xe mới với lại mùa vụ vừa qua. Mua thêm ít bánh trái cho cả nhà cùng ăn cho vui." Mẹ của Mây lắc đầu, "Sao tự nhiên bày vẽ thế?" Ba của Mây vừa gỡ túi đồ vừa đáp, giọng có phần hãnh diện, "Tôi thấy ông Hưng mua nên tôi cũng mua theo. Dù gì nhà mình cũng là nhà kiếm được nhiều nhất, sao có thể kỳ bò kiệt xỉ được." Nghe tới đó, mẹ của Mây tò mò hỏi thêm, "Nhà đó cũng mua xe à?" "Bao nhiêu?" "Cùng mẫu mà thôi, nhưng khác màu, 22 triệu. Câu nói vừa dứt, mẹ của Mây khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại liếc sang chiếc xe mới một lần nữa, xem chừng cũng rất là vui. Chiếc xe máy mà ba Quốc mua là loại Honda Harbor, màu đỏ rực, dựng ngay ngắn giữa sân. Từ lúc dắt xe về, ông cứ đi ra đi vào, hết đứng bên này ngắm rồi lại vòng sang bên kia nhìn, vẻ mặt hớn hở chẳng giấu được. Có lúc còn cúi xuống xe bánh, sờ tay lên yếm xe, như sợ nó là mơ mà chỉ cần chớp mắt sẽ biến mất. Một lát sau, ba Quốc quay sang gọi, "Bà lên ngồi thử coi." Mẹ Quốc còn ngần ngừ, nhưng rồi cũng leo lên yên sau. Ba Quốc nổ máy, chạy chầm chậm ra khỏi cổng, đi một vòng quanh xóm rồi mới quay về. Quốc đứng tựa cửa nhìn theo, trong lòng thấy vui. Cậu ủng hộ ba mình mua xe từ đầu, nhãn hiệu hay kiểu dáng thế nào cậu cũng không để tâm lắm, miễn là ba của cậu thích, xe mua về chạy được, là đã quá tốt rồi. Từ nay, ba không phải đạp xe đi làm mỗi ngày, việc đi lại, chở đồ cũng thuận lợi hơn nhiều. Giờ nhà đã có xe máy. Cái xe đạp ba Quốc đã mượn của nhà chú thím suốt nửa năm nay, giờ cũng đến lúc trả lại. Chiều hôm đó, Quốc dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận lau lại khung xe, vơm căng hai bánh, tra thêm chút dầu vào xin cho chạy êm. Dẫu mượn đã lâu, nhưng cậu vẫn muốn trả lại cho đàng hoàng, khỏi mang tiếng là dùng đồ người khác rồi xuề xòa cho qua. Nhà chú thím cách đó không xa. Quốc vừa tới nơi thì chú đang ngồi trước hiên, thấy cậu dắt xe liền cười, "Ủa, trả xe hả?" Quốc gật đầu, "Dạ, hôm nay ba mới mua xe máy rồi, nên đem qua trả chú thím cái xe đạp." Chú đứng dậy, đỡ lấy đi đông, xem qua một lượt rồi nói, "Sương nhá, có cái xe đạp rồi ba mẹ lại đèo nhau đi lượn khắp xóm, sợ người khác không biết là mới mua xe hay sao ấy chú cũng định mua một cái mà thím không có cho." Thím Quốc từ trong nhà bước ra, nghe vậy cũng cười hiền, "Có xe đạp đi lại là được rồi, ba thằng Quốc đi làm xa, mua xe máy là hợp lý, ông chỉ chăn trâu thôi mà cũng đòi mua xe máy, rõ bày đặt." Quốc đứng nói chuyện thêm với chú thím được vài câu thì từ trong nhà, Minh Nguyệt ló đầu ra. Vừa nhìn thấy cậu, con bé đã reo lên, bỏ dở việc trong tay rồi lăng xăng chạy tới, dáng vẻ hớn hở. "Anh Quốc, anh Quốc, đi sắm Tết chưa? Hôm nọ anh hứa với em rồi mà." Quốc bật cười, "Ừ thì anh qua đây trả xe, rồi tiện rủ em đi luôn nè." Nghe vậy, mắt Minh Nguyệt lập tức sáng lên, nét mặt hớn hở thấy rõ, "Đi thiệt hả? Vậy để em xin tiền mẹ đã." Nói xong, con bé quay thím để mẹ nheo. Minh Nguyệt bám lấy thím, hết kéo tay lại lay vai, miệng liên tục kể lể chuyện anh Quốc rủ đi chợ, nào là sắm Tết, nào là mua bánh kẹo. Thím ban đầu còn chần chừ, nhưng nghĩ tới cảnh nếu không cho thì con mình thế nào cũng quay ra đòi tiền Quốc, mà như vậy coi sao được, đành bất đắc dĩ vào buồng lấy cho nó ít tiền tiêu Tết. Một lúc sau, Minh Nguyệt chạy ra, tay cầm sấp tiền còn mới, giơ lên khoe, "Anh Quốc, mẹ cho em 500 ngàn nè." Quốc hơi bất ngờ, cười nói, "Xin nhiều vậy." Minh Nguyệt cười toe toét, gật gù ra vẻ đắc thắng. Hai anh em đứng bàn tính thêm vài câu, rồi hẹn nhau sáng hôm sau ra thị trấn sớm để đi chợ Tết cho đông vui. Một lát sau, từ ngoài đường lại vang lên tiếng xe máy. Ba mẹ Quốc chạy xe ghé qua nhà chú thím. Chiếc xe dựng ngay trước sân, như để người ta không chú ý cũng không được. Ba Quốc vừa xuống xe đã cười nói, "Mới mua cái xe, chạy thử vài vòng, thích hơn đi xe đạp nhiều. Chạy vừa vừa thôi, từ sáng đến giờ tôi thấy cô chú lượn mấy vòng rồi đấy, sợ người ta không biết cô chú mua xe à?" "Ha ha, cái xe máy thôi mà, trong xóm mình còn lạ gì, mà chú thím cũng sắm một cái đi rồi chợ bữa cho nhàn. Để từ từ đã, không có nhu cầu thì mua về lại để đấy lãng phí chú ạ." Mấy người lớn tụ lại, chuyện xe cộ chưa dứt đã chuyển sang chuyện Tết. "Nào là năm nay mua bao nhiêu cân thịt lợn, gói mấy cái bánh trưng, có làm thêm ít dưa hay không?" Tiếng nói chuyện râm ran, đan xen tiếng cười, mùi khói bếp thoang thoảng từ trong nhà bay ra. Chương 171 sắm Tết. Chương 171 sắm Tết. Khi Quốc đi bộ về tới nhà thì thấy Hào đã đứng đợi sẵn trước sân. Trời xế chiều, ánh nắng nhạt dần, nhưng trên mặt Hào lộ rõ nét ưu tư, thấy Quốc về liền bước tới ngay, "Mày đi đâu thế? Làm tao chờ nãy giờ." Quốc thong dong nhìn bạn một lượt rồi cười, "Có chuyện gì vậy?" Hào gãi đầu, nói ngay, "Có gì đâu, chẳng là nhà tao vừa kéo xong điện, nên qua khoe chút ấy mà." "Xong rồi hả? Chúc mừng nha. Lúc đầu tao còn nghĩ phải cả xóm vào giúp một tay, không ngờ điện lực họ làm cho hết." "Vậy càng tốt, vừa nhanh lại vừa chất lượng, không lo hỏng hóc hay gặp sự cố ngoài ý muốn." Từ sau hôm lên thị trấn làm việc với bên điện lực, cậu chủ động để Hào tự xoay sở mọi việc, không qua phụ thêm nữa. Có những chuyện tự mình làm mới hiểu hết được, nhờ cậy nhiều quá dễ sinh thói quen ỉ lại, mà điều đó thì Quốc không muốn Hào mắc phải. Hào than thở, "Giờ có điện rồi, dây rửa cột kéo chắc chắn lắm. Nhưng tiêu hết 12 triệu, thành ra không còn tiền mua tivi. Chắc phải làm thêm một vụ nữa mới đủ." Quốc nhoẻn miệng cười, "Có điện mà không có tivi coi Tết thì thiếu thiếu thật. Hay là mày cứ mua tivi đi, tao ứng tiền trước cho. Qua vụ tới mày làm công cho tao, trừ dần là được." Hào im lặng suy nghĩ, ngay từ lúc quyết định kéo điện, trong đầu cậu đã mường tượng cảnh tối đến cả nhà ngồi xem tivi, coi thời sự, coi táo quân. Ai rẻ tiền kéo dây tốn quá, nên qua đây tâm sự với bạn. Thực ra cũng đã có ý muốn mượn tiền trước, chỉ là không biết mở lời thế nào. Nay Quốc chủ động nói ra thì Hào gật đầu đồng ý ngay. "Được, vậy khi nào đi mua?" "Sắp Tết rồi, sợ người ta nghỉ bán." Quốc đáp liền, "Mai đi. Mai tao có hẹn với em họ ra thị trấn sắm Tết. Mày đi cùng mua tivi luôn. Trước Tết người ta hay có mấy chương trình giảm giá, tiết kiệm được chút nào hay chút đó." Sáng hôm sau, Hào qua nhà Quốc rủ đi thị trấn từ khá sớm. Đêm hôm trước, trong đầu cậu cứ lợn vợn cảnh mua tivi, nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng chọc mãi không ngủ được. Gà trong xóm vừa gáy canh đầu, Hào đã tỉnh giấc, bật điện sáng lên, soi rõ từng góc nhà còn trống trải, khiến cậu vừa thấy vui lại vừa thấy thiếu. Nhà ít khi có khách, quanh năm chỉ có hai mẹ con, chẳng có lấy một bộ bàn ghế tử tế. Nghĩ tới cảnh mua tivi về rồi là đâu, ngồi coi bằng gì, Hào lại vắt tay nhìn trần nhà, tính toán đủ kiểu. Cuối cùng vẫn thấy không ổn, ngày mai phải sắm thêm cái bàn để kê cái tivi mới. Khi sang tới nhà Quốc, Hào vừa dựng xe đã nói ngay chuyện đó. "Ngoài mua tivi, tao tính mua thêm cái bàn nữa. Không thì mang đồ về cũng chẳng biết để đâu." Quốc nghe xong chỉ ừ một tiếng, không tỏ vẻ phản đối. Trong tay cậu còn 10 triệu, đủ để chi tiêu một thời gian mà không phải tính toán quá kỹ từng đồng. Hai đứa thống nhất xong thì ghé qua nhà Minh Nguyệt rủ nó đi cùng. "Hôm nay đi sắm Tết, con bé dậy sớm trải chuốt khá lâu, tóc buộc gọn, áo quần là lượn, chọn hẳn bộ trông đẹp nhất. Cả ba đạp xe ra thị trấn. Đường buổi sáng đông hơn thường ngày, không khí mua sắm cận Tết rộn ràng, người ta thi nhau bán gà vịt, hoa quả. Dọc đường người qua kẻ lại không ngớt. đặt chân đến thị trấn, việc đầu tiên cần làm là ghé mua TV. Cửa hàng nằm ngay chỗ lần trước Quốc mua tủ lạnh, mặt tiền sáng sủa, bên trong bày la liệt các loại đồ điện tử. Hào vừa bước vào đã thấy choáng ngợp, mắt mở to nhìn quanh, hết nhìn TV treo tường lại nhìn mấy dãy kệ bày hàng, miệng không kìm được mà trầm trồ. Quốc và Minh Nguyệt đã tới đây một lần mua tủ lạnh nên không thấy ngại ngần. Quốc đi thẳng lại quầy, gọi nhân viên rồi nhờ người ta tư vấn mấy mẫu TV phù hợp. Hào đứng bên cạnh nghe từng lời giới thiệu, trong đầu vừa hình dung ra cảnh cái TV đặt trong nhà mình, vừa thầm tính toán xem nên chọn loại nào cho hợp túi tiền và hợp cái gian nhà nhỏ mới có điện chưa lâu. Nhân viên đưa Quốc và Hào xem từng mẫu TV. Có loại giá 5 triệu, màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, so ra đã hơn hẳn đa số TV trong xóm. Cũng có loại rẻ hơn, 4 triệu là mua được, chức năng vừa đủ, coi thời sự với mấy chương trình ngày Tết thì không thiếu thứ gì. Hào đứng trước kệ TV, tay quay lại, nhìn qua nhìn lại hồi lâu. Mua đồ tốt thì ai cũng muốn, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh nhà mình, nghĩ tới số tiền vừa bỏ ra kéo điện, cậu tự đủ không nên ham mua quá. Một lúc sau, Hào chỉ vào chiếc TV giá 4 triệu, nói nhỏ với Quốc, lấy cái này được rồi. Quốc nhìn qua, gật đầu. Nhân viên nghe vậy liền ghi đơn, rồi nhắc thêm, nhà mình ở khu vực không có trạm phát sóng, muốn bắt được truyền hình thì cần mua thêm bộ đầu thu, loại này 1 triệu 8. Hào nghe xong, nhẩm nhanh trong đầu, vẫn gật đầu đồng ý tính cả TV với đầu thu, tổng cộng là 5 triệu 8. Dịp cận Tết, cửa hàng đang có chương trình khuyến mại, miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nhà. Nghe tới đó, Hào thở nhẹ ra một hơi, cảm giác bớt được một khoản lo lắng. Xong việc ở cửa hàng điện tử, Hào rủ Quốc ra chợ mua thêm cái bàn gỗ. Gian hàng bày mấy cái bàn, chân vuông nhỏ nhắn, mặt gỗ nhắn, nhìn không cầu kỳ nhưng chắc chắn. Hào chọn một cái vừa tầm, trả 300 ngàn rồi nhờ người ta buộc dây lại cho gọn vào sau xe đạp. Cộng tới cộng lui, chuyến này Hào vay của Quốc 3 triệu rưỡi. Tiền trong túi rơi sạch, mua sắm xong xuôi cho dịp Tết thì chẳng còn bao nhiêu. Những năm trước, Tết đến chỉ là thêm vài bữa ăn đỡ đạm bạc hơn ngày thường, còn năm nay thì khác, có điện, có tivi, có cả bánh trái nữa. Hào nói với Quốc là phải về nhà trước để đợi thợ giao hàng, tiện chỉ đường cho người ta vào xóm lắp đặt. Cậu ta dắt xe quay đầu ra về. Quốc với Minh Nguyệt tiếp tục dắt xe len vào khu chợ để mua sắm. Không khí cận Tết làm mấy sạp hàng lúc nào cũng ồn ào, người mua kẻ bán nói cười không dứt. Hai anh em đi một vòng mua bánh kẹo trước. Kẹo lạc, bánh quy, mứt gừng, thêm ít trái cây khô, chọn tới chọn lui cũng đã hết hơn 200 ngàn lúc nào không hay. Minh Nguyệt cầm sấp tiền trong tay, đếm đi đếm lại, nét mặt bắt đầu bất thoải mái như lúc mới ra khỏi nhà. Tiền mua bánh kẹo tốn kém quá, chỗ còn lại chắc không đủ mua quần áo rồi. Quốc cười, xua tay, không sao, thiếu bao nhiêu anh ngủ. Hai anh em ghé vào một sạp quần áo treo kín cả lối đi. Minh Nguyệt thích thú đi vào lật từng móc áo, so màu, ướm thử kích cỡ. Quốc đứng bên cạnh chỉ nhìn, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu theo ý nó. Chọn xong cho mình một bộ, Quốc còn dặn Minh Nguyệt ngó thêm mấy bộ khác, em ngắm bộ nào mua cho Thu Hà một bộ đi. Minh Nguyệt tròn mắt nhìn cậu, sao anh Quốc tốt với con mắm quá vậy? Quốc trả tiền xong mới đáp, giọng bình thản, những người đã giúp đỡ gia đình anh trong năm qua, anh đều sẽ hồi đáp. Hai ông cháu nhà đó giúp mẹ anh rất nhiều, đương nhiên anh sẽ tặng quà rồi. Minh Nguyệt nghe vậy thì im lặng, cẩn thận gấp quần áo lại bỏ vào túi. Quần áo con gái, để nó lựa vẫn hợp hơn. Tuổi tác, dáng người với Thu Hà cũng na ná nhau, không sợ bị lệnh gu thời trang. Xong chuyện mua sắm, hai anh em ghé vào quán vặt ven đường ăn vài cái bánh rán. Ngồi trên băng ghế thấp, nhìn dòng người qua lại, Minh Nguyệt vừa ăn vừa kể chuyện Tết này đi chơi ở đâu, giờ nó lớn rồi nên có thể đi chơi hội đầu năm. Háo hức hơn cả việc đón Tết nữa. Gần trưa, nắng bắt đầu gắt hơn, hai anh em mới dắt xe ra về. Ngang qua chợ, Quốc dừng xe trước căn nhà nhỏ của ông cháu Thu Hà. Mái ngói cũ, sân đất quen thuộc, cánh cửa gỗ khép hở. Quốc dừng xe, lấy trong túi ra gói trẻ đã mua sẵn, rồi gọi vào. Ông cụ từ trong nhà chống gậy bước ra, thấy Quốc thì nheo mắt cười. Hai anh em đi chợ về đây à? Quốc lễ phép chào rồi đưa gói trẻ sang. Dạ vâng, bọn cháu vừa đi chợ sắm đồ Tết, tiện đường mua biếu ông cân trẻ ạ. Nhỏ này bảy vẽ thật đấy. Ông cụ vội xua tay, miệng nói không dám nhận, nhưng tay vẫn run run đỡ lấy gói trẻ, vuốt nhẹ lên lớp giấy gói như sợ làm rách. Thế ông cảm ơn nhé. Dạ cháu có nhờ em họ lựa cho cái Hà bộ quần áo mới, em có ở nhà không ạ? Thu Hà từ trong buồng ló ra, thấy Quốc thì đứng ngược lại. Quốc gọi, Hà, ra đây anh cho cái này. Con bé bước tới, còn chưa kịp hiểu chuyện thì Quốc đã lấy bộ quần áo mới ra, đưa vào tay nó. Thu Hà sững người một nhịp, rồi mắt sáng lên, hai tay ôm chặt lấy gói đồ. Anh Quốc có quà cho em hả? Quốc gật đầu, ừ, quà Tết, sang năm mới cố gắng học tốt, giúp đỡ ông nhiều hơn nhà. Niềm vui hiện rõ trên mặt Thu Hà, từ trước tới giờ, Tết với nó chỉ quanh quẩn mấy bộ đồ cũ lành lặn hơn ngày thường, đây là lần đầu tiên nó được tặng quà Tết đàng hoàng như vậy. Ông cụ đứng bên nhìn cảnh ấy, ánh mắt chậm lại, khẽ nói, cảm ơn cháu nhiều lắm. Quốc chỉ cười, hỏi thăm một chút về tình hình chuẩn bị ngày Tết. Thịt và bánh thì có ông chú của Thu Hà san cho một chút, hai ông cháu chỉ quét dọn nhà cửa thôi chứ không phải làm gì nào. Minh Nguyệt đi vào buồng rồi xem Thu Hà thay quần áo mới, chính tay của nó lượn nên có hơi lo không hợp ý người ta, bởi làn da bánh mật khá kén đổ. Nhưng đối với Thu Hà có áo mới là vui rồi, không quan tâm nhiều có hợp hay không, đối với nó, đồ mà Quốc tặng đều là đồ đẹp. Về tới đầu xóm, Quốc đã nghe loáng thoáng mấy tiếng kháo nhau chuyện nhà Hào mua TV. Người này chuyển sang người kia, giọng nửa tò mò nửa vui lây, như thể trong xóm vừa có thêm một chuyện đáng để nhắc tới. Quốc về nhà cất gọn mấy túi đồ Tết, chưa kịp nghỉ chân đã lại dắt xe đạp sang nhà Hào. Từ xa đã thấy nhà cái Mây cũng đang ở đó. Trên con đường đất nối giữa hai nhà chừng 300 mét, cái Mây chạy xe máy qua lại liên tục. Ban đầu còn chậm chạp, nhưng đi vài lượt đã quen tay, ga không còn giật cục như lúc mới lên xe. Khuôn mặt cái Mây hớn hở thấy rõ, chạy tới chạy lui như có chuyện vui không muốn giữ trong lòng. Thấy Quốc đạp xe tới, cái mây chống chân xuống, gọi với theo, "Cửa, nhà Quốc có xe máy rồi mà sao còn đạp xe vậy?" Quốc cười, "Mình quen đạp xe rồi. Mới đó mà mây đã biết đi xe máy rồi à?" "Đúng rồi, phải tập đi xe để đợt tới đi du xuân chứ, có xe máy đi được nhiều nơi lắm nha." Quốc mỉm cười, nói chuyện qua loa vài câu rồi di chuyển vào nhà Hảo. Trong nhà Hảo, người thợ đã lắp xong tivi và bộ đầu thu. Dây dợ được buộc gọn, ổ cắm đặt ngay ngắn sát tường. Anh thợ cầm điều khiển, chỉnh vài thông số, màn hình sáng lên rõ nét. Một chương trình ca nhạc hiện ra, tiếng hát về mùa xuân vang lên trong chính căn nhà vốn quen yên tĩnh. Hào đứng sát bên, nhìn không chớp mắt, cảm giác như mọi thứ xung quanh đông khác hẳn. Cậu cầm lấy điều khiển, bấm thử vài kênh, rồi dừng lại ở một bộ phim chiếu khung giờ trưa. Hình ảnh chạy đều, tiếng thoại rõ ràng, không bị nhiễu. Trong lòng Hào nhẹ đi trông thấy, cái cảm giác trống trải mấy hôm trước biến mất lúc nào không hay. TV lên hình rồi này, Hào quay sang nói với Quốc, giọng đầy phấn khởi. Từ giờ khỏi qua nhà cái mây nữa. Quốc chống hông, nhìn quanh căn nhà, điện đóm sáng trưng, lại có TV mới nữa, chỉ cần quét dọn qua một chút, căn nhà này sẽ trở nên ấm cúng. Có TV rồi, giờ ăn Tết vui rồi ha. Hào cười ha hả, móc tiền thanh toán cho nhân viên lắp đặt. Anh thợ thu dọn đồ nghề, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Gian nhà nhỏ còn vương mùi bụi mới, ánh điện chiếu sáng mọi ngóc ngách trong nhà, những chỗ rột nát tầm thấp mà xưa nay không để ý, giờ đều được phơi bày hết cả. Chịu khó làm việc, qua Tết chát lại mảng tường đổ thêm cái nền bê tông nữa là gọn gàng luôn. Hào gật gù, từ từ rồi tính, mà qua Tết có việc gì cần cứ bảo nha, trả nợ sớm tao mới nhẹ người được. Thì cũng như năm ngoái thôi, trồng đậu kiếm thu chút thu hoạch. Có khi ra Tết trồng luôn chứ không đợi đến khi trồng nô. Nhà mày có máy cày rồi làm lúc nào chẳng được. Mà tao cũng chưa biết nên phá ruộng bắp cải trồng đậu theo mày hay là để lại làm thức ăn nữa. Cái đó qua Tết rồi tính ha. Mọi thứ cần sắm sửa cho Tết coi như đã xong. Hào ngồi xuống ghế, dựa lưng thở ra một hơi dài, nét mặt thoải mái hẳn ra. Quốc đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng lặng lẽ dâng lên cảm giác tương tự. Năm vừa rồi, nhà cậu trả xong nợ, mua được tủ lạnh, máy cày, xe máy, dựng thêm một cái nhà kho, lại còn để dành được một khoản tiền không nhỏ. Nếu cứ tiếp tục duy trì cách làm việc hiện tại, sớm muộn số tiền kia càng ngày càng lớn hơn, đủ để cả nhà cậu có một cuộc sống nhẹ nhàng ở thôn quê. Chương 172, Tết an lành. Chương 172, Tết an lành. Những việc bên ngoài đã lo liệu đâu vào đấy, Quốc quay về nhà, bắt tay vào chuẩn bị Tết cho gia đình mình. Mấy năm trước, mỗi lần giáp Tết đều trôi qua vội vã. Ba cậu đi làm xa, lúc về tới nhà thì Tết đã cận kề, cả nhà chỉ kịp sắm sửa qua loa rồi lại tất bật. Năm nay khác hẳn, ba ở nhà từ ngày 20, không còn cảnh đếm từng ngày mong ngóng nữa, thời gian rảnh rỗi hơn nên mọi việc được thu xếp từ tốn. Từ sáng sớm, ba đã chạy xe ra lò mổ đặt thịt. Chuyện cho lợn, tính toán bao nhiêu cân làm giò, bao nhiêu cân để kho, để nấu đông, ông đều tự tay lo liệu. Về đến nhà, ông lại sắn tay quét dọn gian thờ, lau từng bát hương, sắp lại mâm đồng, năm nay còn có nhà hứng làm một cảnh đảo để chơi Tết. Mẹ lo trong bếp, chuẩn bị lá rong, vo nếp, rửa đố, thỉnh thoảng lại gọi ba sang xem còn thiếu thứ gì không. Căn nhà vừa chắt tường quét vôi xong nên trông còn mới tinh. Tường sáng, nền sạch, mùi vôi vữa vẫn còn phảng phất. Đồ đạc trong nhà đã được cả nhà sắp xếp từ trước, nông cụ với củi đốt chuyển hết sang nhà kho mới, cái máy cày để gọn ở một góc. Thóc gạo, nô khoai thì đưa sang căn kho cũ phía sau. Nhà chính chỉ để tiếp khách, kê vài bộ bàn ghế, bày tủ lạnh với cái tivi, nên không gian thoáng đãng, quét dọn cũng nhẹ tay hơn nhiều. Quốc không phải lo những việc lớn. Cậu cầm chổi quét sân, gom từng đống lá khô, rồi lấy Quốc làm lại mấy góc cỏ mọc bên tường. Thỉnh thoảng dừng tay, cậu ngẩng lên nhìn ba mẹ đi đi lại lại trong nhà, tiếng nói cười vang lên đều đều. Gió cuối năm thổi qua sân, mang theo mùi rơm rạ và khói bếp, những chuyện cũ bị thiêu rủi rồi từ đống cho tàn sẽ mọc lên những mầm xanh mới. Đây chính là khoảnh khắc ra mùa, cái cũ vừa qua, cái mới chưa tới. Thứ mà Quốc muốn làm chỉ là hòa mình vào thực tại. Quốc cất chổi vào nhà kho rồi đi vào bếp xem mẹ gói bánh trưng, năm ngoái cậu làm rồi nên năm nay gói phụ vài chiếc. Có tủ lạnh bảo quản nên đồ ăn sông xinh lắm. Ba còn mua khúc lòng về làm lạp xưởng tại nhà, món ăn này kỳ công lắm, mất cả buổi sáng, rồi còn phơi khô rồi chiên. Người nhà ăn không tốn bao nhiêu, chủ yếu là mời khách. Mấy năm rồi ba Quốc mới đi lại ở quê thường xuyên, các chú các bác trong xóm tiểu gì cũng sang nhà chơi, Tết năm nay tiểu gì cũng đông đúc hơn mấy năm trước. Trước hôm giao thừa thì phải mời gia đình chú thím qua dùng bữa, mấy năm trước nhà Quốc khó khăn toàn là nhà chú thím mời qua dùng bữa cơm tất nhiên. Năm qua con trai Minh Nhật không có ở nhà nên công việc tương đối bận rộn nên đến phiên nhà Quốc mời lại. Em họ Minh Nhật đi làm ăn xa, tính đến Tết là được nửa năm, tiếp xúc với thế giới văn minh bên ngoài nên ngoại hình có chút thay đổi, quần áo giày dép mới đã đành, lần này còn nhuộm thêm mái tóc nâu rồi ép, cắt tỉa, tạo phòng như bẩm sư tử. Người khác nhìn vào thấy dị hợm nhưng đó là xu hướng thời trang thời bấy giờ. Là người từ xa về nên, Minh Nhật được mọi người hỏi nhiều lắm. Công việc hiện giờ làm thợ phụ cơ khí, người ta bao ăn bao ở, lương tháng 5 triệu. Cậu ta đi làm cùng bạn bè nên thi thoảng có đi chơi tụ tập, thành ra không tích góp được gì, mua được cái điện thoại di động, ở quê không có sóng nên chỉ bật vài bài nhạc trẻ lưu trong máy. Rồi ngứa tay thì nghịch mấy trò chơi con rắn, xếp hình. Em họ Minh Nguyệt thích thú mấy cái mới, cứ rảnh là mượn cái điện thoại ra khoe với Quốc. Anh Quốc xem này, anh Nhật mới mua điện thoại di động đấy. Cái này em tưởng chỉ có trên TV. Tức là chưa có sóng nên chỉ nghe nhạc được thôi. Có mấy bài nghe hay lắm. Quốc lục lại trong ký ức, cũng sắp đến giai đoạn điện thoại di động bùng nổ. Ở quê thì khoảng 2-3 năm nữa mới phổ biến. Chứ ở thành phố, ai có điều kiện đã bắt đầu sắm một cái rồi. Những cái điện thoại đen trắng hồi mới ra có giá 800 một triệu. Về sau giá rẻ hơn và xuất hiện nhiều điện thoại màu, mẫu mới ra xuất hiện liên tục. Đó cũng là lúc xã hội trở nên bận rộn khi dòng chảy của thông tin lan truyền rất nhanh. Với tâm thế của một người già, Quốc lại không quá mặn mà với những thiết bị di động vào thời điểm này. Cậu vẫn muốn có được sự kết nối trực tiếp thay vì chỉ gọi điện hỏi thăm ai đó. Điện thoại ra đời và phổ biến là một phần của dòng chảy thời đại, Quốc không thể ngăn cản chỉ có thích nghi với chúng, không để chúng làm ảnh hưởng đến những giá trị nguyên thủy mà cậu trân trọng. Khi em họ Minh Nguyệt khoe điện thoại, có thể là em ấy mong muốn sẽ mua một cái trong tương lai gần. Và chỉ đang gợi ý cho Quốc làm trước mà thôi, biết đâu anh họ tốt bụng sẽ mua cho cô một cái thì sao? Cái thứ này mấy năm nữa, có khi em học xong mới mua được. Bây giờ người ta còn chưa lắp đặt cột sóng thì có mua về cũng chỉ để nghe nhạc mà thôi. Mà cái điện thoại màu này, xem chừng tốn kém nha. Anh Nhật nói anh ấy dành một tháng tiền công để mua đấy, lại còn mua thẻ cào điện thoại duy trì nữa, gọi hay nhắn tin đều mất tiền nên anh ấy có dành dụm được chút tiền nào đâu. Tiêu hết rồi. Hiện tại mình còn đang là học sinh, chưa có việc gì cần mua điện thoại. Minh Nhật đi làm xa mua để tiện liên lạc về nhà đó mà. Ở nhà mình có điện thoại đâu mà liên lạc về. Anh ấy mua về tán gái đấy, em đọc trộm tin nhắn thấy mấy tin xến sầm lắm. Có khi vài tháng nữa em có chị dâu đó Quốc ngạc nhiên. Cái gì, anh của em lấy vợ nhanh vậy sao? Nguyệt gật gù. Thì đó, anh Nhật hơn anh Quốc có 2 tuổi thôi. Người ta học xong lấy chồng lấy vợ là bình thường mà. Thế chú thím biết chuyện này chưa? Chưa nói nhưng chắc là sắp rồi nói xong, Minh Nguyệt tỏ ra thích thú, lang sang chạy thẳng vào bếp phụ mẹ Quốc với thím bày biện đồ ăn mang lên nhà khách. Con bé vốn nhanh nhẹn, miệng lúc nào cũng ríu rít, tay thì hết xếp bát lại bê mâm, thỉnh thoảng còn tranh làm mấy việc lặt vặt cho có phần. Phải mấy năm rồi chú thím mới lại sang ăn tất niên ở nhà Quốc. Lần gần nhất là khi ông nội Quốc còn sống, khi đó nhà cửa tuy cũ nhưng vẫn còn đủ đầy. Sau ngày ông mất, nhà Quốc gánh nợ, Tết đến chỉ dám đóng cửa ăn trong nhà, chẳng dám mời ai, sợ phát sinh thêm chi phí. Năm nay thì khác rồi. Không gian trong nhà rộng rãi, bàn ghế kê ngay ngắn, đồ ăn bày ra còn dư dả. Mẹ Quốc dọn mâm mà không phải cân đo từng miếng mà khách đến nhà đều có thể ăn uống mà không lo bị đánh giá là ăn quá nhiều. Đàn ông con trai làm chén rượu, người trong nhà tự uống với nhau. Cơ thể Quốc hiện giờ còn non không chịu được đồ có cồn, nhưng kiếp trước đã trải qua nhiều cuộc nhậu, văn hóa rượu bia cũng rất là rành. Đàn ông con trai rót rượu ra chén nhỏ, tự rủ nhau làm vài chén tất nhiên. Rượu quê nặng mùi, vừa rót ra đã cay nồng. Quốc chỉ ngồi nghe, cầm chén lên nhấp môi cho có lệ. Thân thể hiện tại còn trẻ, không chịu được đồ có cồn, nhưng những thói quen từ kiếp trước vẫn còn, cách cầm chén, cách cụm ly đều rất tự nhiên, khiến người ngồi cạnh cũng không để ý ăn được một lúc, thím quay sang nhìn Minh Nhật, giọng vừa thương vừa trách. Nhật à, nếu mà đi làm xa khó khăn vất vả quá thì về quê làm nông cũng được con ạ, như nhà Quốc này, mua được tủ lạnh, xe máy các kiểu. Mày đi làm xa, ngoài cái đầu lông lá xù xì ra chẳng mang gì về nhà. Minh Nhật gắp miếng thịt bò vào bát, đáp tình queo, giọng không mấy để tâm. Bên ngoài người ta ai cũng vậy mà. Con đi học lấy cái nghề, chứ ở nhà sao mà khá được. Mới học việc nên lương thấp thôi, chứ sau này lương cao, mua mấy thứ đó có gì khó đâu. Thím thở ra một hơi, đặt đôi đũa xuống. Ừ thì mẹ nói vậy thôi. Nhưng ba mày đau cuộc sống, em gái còn đi học, việc trong nhà nhiều lắm. Mẹ càng đáng không xuể. Đợt vừa rồi may có nhà Quốc qua rút, chứ không thì mệt nữa. Nghe đến đó, Minh Nguyệt đang ngồi bên liền trên bảo, giọng lém lỉnh. Mẹ đừng giục anh Nhật, anh đi một thời gian rồi lại rước thêm cô nào về ấy chứ. Đúng không anh Nhật? Minh Nhật quay sang lượng, gõ nhẹ đầu em gái. Nhỏ này, không phải chuyện của mày, lo ăn đi. Bị mắng nhưng Nguyệt không tỏ ra sợ, ngược lại còn cười tủm tỉm, ánh mắt láo liên khiến cả mâm cơm đều chú ý mẹ Quốc nhìn qua, tò mò hỏi. Nếu có ai thì dẫn về cho mọi người biết mặt. Cháu cũng lớn rồi, có gì mà phải ngại. Minh Nhật khựng lại một chút, gãi đầu, giọng thấp xuống. Chưa có gì đâu bác. Cháu đang tập trung vào công việc, chưa tính chuyện lấy vợ ạ. Chú đặt chén rượu xuống, giọng nghiêm hẳn. Tính mày ham chơi, làm ra tiền lại không biết giữ. Toàn tiêu vào mấy thứ không đâu. Lấy vợ sớm thì có người quản lý hộ, ba mẹ cũng đỡ lo. Chuyện em gái học hành thì không cần mày ra tay, ba chưa già đến mức không làm được gì. Không khí trên mâm có phần nặng lại. Nghe vậy, ba Quốc đặt chén xuống, nhìn sang chú rồi lên tiếng, giọng trầm rãi. Chuyện lấy vợ bây giờ vẫn còn sớm. Người bên ngoài không sống cổ hủ như mình đâu. Người ta thích đi đây đi đó, làm việc này việc nọ cho biết mùi đời. Khi nào tới lúc thì tự khắc nó lấy. Dưa ép chín thì không ngọt, riêng bác thì bác ủng hộ thằng Nhật đi làm, tự nuôi được bản thân trước đã. Lời vừa dứt, Minh Nhật túi đầu ăn tiếp, Minh Nguyệt len lén nhìn qua rồi lại mỉm cười, còn chú thím cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gấp thức ăn, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên đều đều trong gian nhà khách. Mỗi thời mỗi khác, năm ngoái con lo chuyện học hành thi tốt nghiệp, năm nay đã bàn chuyện lập gia đình. Trong ký ức của Quốc thì em họ lấy vợ cũng khá sớm, đi làm mộ 2 năm là lấy vợ ơi. Chuyện tình cảm lúc này, cậu không có tham gia cùng mọi người bàn tán. Ăn xong bữa tất nhiên, chú thím đứng dậy xin phép ra về. Ai nấy đều quen với nếp sinh hoạt riêng, giao thừa nhà nào thì đón ở nhà đó. Ngoài sân, gió đêm thổi lạnh hơn ban ngày, mùi khói bếp lẫn mùi thức ăn còn vương lại rất rõ. Quốc tiễn chú thím ra đến cổng, Minh Nguyệt còn ngoái đầu vẫy tay, miệng không quên dặn hôm nào sang chơi tiếp. Căn nhà trở nên yên nắng, mẹ Quốc dọn dẹp mâm bát, ba bê mấy cái ghế xếp gọn vào góc. Đèn điện bật sáng khắp gian nhà khách, ánh sáng trắng khiến mọi thứ trông gọn gàng, ấm áp hơn hẳn những năm trước. Cả nhà ngồi quay lại trước cái tivi, đúng giờ thì chương trình Táo Quân bắt đầu. Mấy câu chọc cười quen thuộc, chuyện trên trời dưới đất được lồng ghép khéo léo khiến mẹ Quốc vừa xem vừa bật cười, ba thỉnh thoảng lại bình luận thêm vài câu. Xem xong Táo Quân là đến các chương trình ca nhạc mừng xuân. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên trong căn nhà. Quốc ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ba mẹ, trong lòng có cảm giác rất lạ, vừa quen vừa mới, đây đã là cái Tết thứ hai ở cùng hai người, so với năm ngoái thì gương mặt vui vẻ, hài lòng trên gương mặt hiện rõ. Gần đến giao thừa, cả nhà chuyển sang xem bắn pháo hoa, rồi lắng nghe bài phát biểu chúc Tết của thủ tướng. Những lời tổng kết năm cũ, những mục tiêu năm mới vang lên đều đều, ba quốc nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù. Sau đó, ba mẹ con ngồi lại, nói chuyện sơ qua về kế hoạch sau Tết. Không phải bàn tính lớn lao gì, chỉ là những chuyện quen thuộc của nhà nông. Ba quốc nói mình vẫn đi làm công trình như mọi năm. Ở nhà tuy cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ ruộng vườn, nhưng nghề xây dựng là cái ông quen tay quen việc, bao năm nay đã thành nếp. Chừng nào còn sức, còn người gọi thì ông vẫn đi, vừa có thêm tiền, vừa đỡ thấy mình rảnh rỗi quá. Làm thì làm, nhưng đừng cố quá, cái nào nặng thì nhờ người ta khiêng, đừng có ham hố mà nhảy vào làm. Giờ nhà mình đã qua cảnh khó khăn rồi, không cần mai lưng ra làm trả nợ đâu. Ba quốc hử một tiếng. Vớ nữa, tôi có phải con nít đâu, tự nhiên biết tính toán thiệt hơn. Sau đó hai mẹ con lại bàn chuyện làm nông, năm nay vẫn tiếp tục trồng trọt như năm ngoái, một ruộng rau và ba ruộng đậu. Hiệu quả kinh tế đem lại khá ổn, 15 triệu sau 3 tháng từ đậu tương và phí sinh hoạt đến từ việc bán rau củ. Tuy nhiên sẽ trồng loại rau nào thì quốc sẽ cân đối và lựa chọn lại sau. Bởi năm ngoái trồng cà rốt là dư thừa ăn không hết, những cây trồng còn lại cân đối thêm một chút về số lượng là ổn. Mặc dù vừa thắng lớn từ vụ bắp cải, nhưng quốc không có ý định thừa thắng xông lên, ít nhất là trong thời điểm này. Làm ăn với người tàu gặp nhiều rủi ro, vừa rồi là do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng mạnh nên hàng dễ bán, những thời điểm khác trong năm chưa chắc đã thuận lợi như thế. Đừng quên trước khi bán được hàng, người dân trong xóm đã sốt sắng như thế nào, hết lần này đến lần khác bị thương lái cho leo cây. Thế nên, quốc sẽ trồng nhiều ngũ cốc, những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu dài qua vài tháng đến nửa năm, như vậy sẽ không bị áp lực tìm đầu ra. Lợi thức có thể thấp hơn rau củ hàng ngày nhưng sẽ đảm bảo được sự an toàn và bền vững, đó là thứ cậu muốn chứ không phải 100 là lợi nhuận. Với quốc, một hộ nhà nông dự trữ tầm 200 triệu là an toàn, thấp hơn vẫn chấp nhận được vì khi đó còn có động lực đi làm mỗi ngày, còn nhiều hơn số đó, khả năng cao sẽ bắt đầu làm biếng, rồi rảnh rỗi sinh nông nổi dễ gây ra những chuyện phiền phức. Làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng khi tâm thế chưa sẵn sàng sở hữu sự giàu có thì bao nhiêu tiền cũng sẽ mất đi và để lại nhiều vết thương về tâm lý khó lành lặn. Giống như việc bạn kiếm được chục củ mỗi tháng rồi quay lại công việc 5 triệu một tháng, cảm giác đầu tiên là không cam tâm, rồi sinh ra chán nản tìm đến những lạc thú khác để quên đi thực tại. Không phải là tất cả nhưng cũng chẳng phải hiếm gặp. Ba quốc đi làm một năm kiếm được khoảng 90 triệu, tiền tích góp trong nhà hiện giờ là 60 triệu. Làm nông từ giờ đến cuối năm kiếm được 50 triệu là có khả năng. Nên nhớ hiện giờ tỏi ở ruộng vẫn chưa thu hoạch. Chỗ đó đem đi buôn cũng kiếm được một khoản kha khá. Vậy nên quốc không gấp gáp lo chuyện đồng áng ngay lúc này. Chương 173, sang nhà ngoại. Chương 173, sang nhà ngoại. Sáng mùng 1, trong xóm bắt đầu rộn ràng từ sớm. Nhà này qua nhà kia chúc Tết, tiếng cười nói vang khắp các ngõ nhỏ. Nhà quốc từ lúc mở cổng đã không lúc nào vắng người. Nhóm này vừa đứng dậy ra về thì nhóm khác đã bước vào sân, tay xách chai rượu, tay cầm gói bánh, miệng không ngớt lời chúc tụng. Ba quốc ngồi ở gian khách, chén này nối chén kia, ai mời cũng không nỡ từ chối. Mới đầu còn giữ ý, sau vài lượt thì mặt đã đỏ lên, giọng nói lớn dần, cười ha hả, rượu vào tới đâu là uống tới đó. Quốc chạy ra chạy vào tiếp nước, mẹ cậu thì lo bày bánh kẹo, rót trà. Đến trưa, ba quốc đã say ngoắc cần câu, ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lờ đờ mà miệng vẫn còn lẩm nhẩm mấy câu chúc Tết quen thuộc. Chiều xuống, khách khứa thưa dần, ba được mẹ dịu vào trong nằm nghỉ, hơi rượu vẫn còn nồng cả gian nhà. Sang mùng 2, ba quốc ở nhà trông nhà, phần vì còn bệnh, phần vì theo lệ, hôm nay mẹ và con trai sang bên ngoại chúc Tết. Hai mẹ con dắt chiếc xe máy mới ra khỏi sân, nổ máy chạy thẳng hướng An Nghĩa. Con đường quen thuộc năm nào cũng đạp xe giờ đi chỉ mất một lát. Mẹ quốc ngồi sau, hai tay bám nhẹ vào lưng con, gió thổi mát rượi, vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường. Đến nhà ngoại, họ hàng nhìn thấy hai mẹ con đi xe máy thì không giấu được vẻ ngạc nhiên. Mấy năm trước lần nào về chúc Tết cũng thấy hai mẹ con lóc cóc trên chiếc xe đã cũ, năm nay lại chạy xe máy mới tinh, ai cũng tò mò hỏi han. Mọi người đều biết nhà quốc đã trả xong nợ từ đầu hè, nhưng vẫn nghĩ họ sẽ rẻ rặt, chưa vội sắm sửa. Ở quê, thường chỉ cán bộ công nhân viên chức mới cần xe máy để đi làm xa, còn nông dân quanh quần ruộng vườn thì xe đạp là đủ. Mẹ quốc cười hiền, giải thích rằng ba quốc làm việc ở An Bình, có xe máy đi lại cho tiện, đỡ vất vả đường xa. Nghe vậy, mọi người mới gật gù, không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì bên nhà ngoại, nhà nào cũng đã có sẵn một, hai chiếc xe trong nhà, chuyện mua thêm một chiếc cũng không phải điều gì quá đặc biệt. Năm nay, ông cậu không còn hào hứng khoe thành tích con cháu như những cái Tết trước. Mọi năm, cứ hễ ngồi vào mâm là ông lại nhắc chuyện đứa này học giỏi, đứa kia đỗ trường nọ trường kia, giọng nói đầy tự hào. Nhưng năm nay thì khác, người con út thi thiếu mấy điểm, không đỗ đại học, đành theo học một trường cao đẳng ngoài thành phố. Ông chỉ nhắc qua loa một câu, rồi chuyển sang chuyện khác, giọng không trách móc nhưng cũng không còn sự hứng khởi như trước. Câu chuyện nhanh chóng xoay sang căn nhà 3 tầng ngoài thành phố mà ông vừa xây xong. Ông kể đã đổ bao nhiêu tiền vào đó, từ sân sửa, mua sắm nội thất cho tới trang thiết bị sinh hoạt. Riêng cái bếp đã nốn gần 100 triệu, chưa kể giường ngủ, tủ kệ và đủ thứ linh tinh trong nhà. Nói tới đây, ông vừa lắc đầu vừa thở dài, bảo xây nhà ở thành phố tốn kém đủ đường, cái gì cũng phải mua, không giống ở quê có gì dùng đấy. Ông bảo tầm đầu tháng 2 sẽ mời họ hàng ra thành phố ăn tân gia, tiện thể cho mọi người xem nhà cửa cho biết. Chuyến này, con trai cả và con dâu cũng về ăn Tết, nên mâm cơm hôm đó đông đủ hơn hẳn. Ông cậu nói đây có thể là bữa cơm tất niên cuối cùng ở nhà cũ, vì sau Tết ông sẽ dọn ra thành phố ở hẳn. Ngôi nhà quê thì khóa lại, thi thoảng thấy nhớ thì về thăm. Đến chuyện ruộng vườn, ông cậu nói để trống thì phí phạm quá nên người nào trong họ muốn canh tắc thì cứ bảo ông một tiếng. Người bên đằng ngoại vốn chuộng cuộc sống thành phố, thích đi làm xa hơn là quanh quần đồng áng, nên chẳng mấy ai mặn mà với ruộng. Có người ngỏ ý xin lại mảnh vườn để trồng cây ăn quả, còn phần ruộng thì ai nấy đều lắc đầu, coi như bỏ không. Ông cậu trong lòng hiểu rất rõ, mấy người anh em cùng xã với mình nếu thực sự muốn nhận ruộng thì từ năm ngoái đã lên tiếng rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Những lời hỏi han lần này phần nhiều chỉ là nói cho phải phép. Riêng với mẹ con Quốc thì ông vẫn còn để ý, bởi lần trước hai vợ chồng chỉ nói là về bàn lại, chưa dứt khoát nhận hay không. Ông quay sang phía mẹ Quốc, giọng chậm rãi, có phần cân nhắc. Thế cô Dung thì sao? Bây giờ chồng cô ở nhà rồi, có muốn qua bên này trồng trọt không? Đi đi lại lại có vất vả hơn chút, nhưng thêm thóc thêm lúa chắc chắn là lời chứ không lỗ. Mỗi đám ruộng nhà cậu chỉ lấy một tạ gạo mới thôi, còn lại là của nhà cô chú. Lời vừa dứt, đã có người trong họ gật đầu phụ họa. Cậu đã nói vậy thì cô Dung cứ lấy đi, coi như thay cậu trông nom ruộng vườn. Lo sang xuống địa, phù sa không chảy ruộng ngoài, đều là người nhà cả. Một người khác cười xòa, tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật. Nhà tôi mà không bận việc cơ quan, lại không phải lên lớp dạy học thì tôi nhận ngay. Mỗi bụ đưa cho cậu ba tạ gạo, phần của cô chú gấp 3-4 lần đấy chứ. Mẹ Quốc nghe vậy thì hơi lung túng, tay đặt lên thành ghế, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Cháu cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà chồng đi làm, con thì đi học, một mình cháu muốn làm cũng không có sức mà làm nổi. Nhận ruộng mà không chăm được thì lại mang tiếng, cháu cũng ngại. Quốc ngồi ở mâm dưới, cùng đám con cháu của mấy cô mấy bác, nãy giờ chỉ lặng lẽ nghe chuyện người lớn bàn bạc. Nghe ông cậu nói tới đoạn đó, cậu ngẩng đầu lên, quay sang mâm trên, nói rõ ràng với mẹ mình. Mẹ cứ nhận đi, đây là chuyện tốt đó. Lời vừa thốt ra, cả mâm trên đều nghe thấy. Ông cậu lập tức cười, gật đầu. Đấy, con cô Dung còn sáng dạng như vậy, biết đây là việc tốt. Cô là mẹ nó mà không nhìn ra sao? Một người khác góp lời, giọng chắc địch. Tuy vất vả một chút nhưng có sức làm mới có sức để hưởng. Mẹ Quốc bị dồn vào thế, im lặng một lát rồi mới chậm rãi đáp, giọng vẫn còn dè dặt. Vâng, cậu đã nói thế thì cháu xin nghe theo. Nhưng nếu bận quá thì cháu cũng không dám nói trước đâu ạ. Ông cậu xua tay. Thi thoảng cậu vẫn về quê. Nếu thấy không ổn thì để cậu tính cách khác, chứ giao đất cho người ngoài, cậu vẫn không đành. Nói rồi, ông quay sang Quốc, nhìn kỹ cậu một lượt. Hai mẹ con về bảo với bố qua Tết sang đây thưa chuyện nhé. Lúc đó mình bàn kỹ hơn. Quốc gật đầu đáp. Dạ, ba con đi làm công trình suốt nên không có thời gian làm nông đâu ạ, có gì cậu cứ nói với con là được. Câu nói vừa dứt, một ông bác ngồi gần đó bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. Ây chà, con cô Dung ghê gớm quá nhỉ. Ở nhà cầm Quốc bón phân bao giờ chưa? Quốc không né tránh, đáp gọn gàng. Con biết lái máy cày rồi bác gạ cầm Quốc bón phân là chuyện nhỏ thôi. Mấy người lớn hơi sững lại, có người buột miệng hỏi. Nhà cô Dung mua máy cày rồi à? Dạ, trước mùa gặt mới mua. Không khí trên mâm xôn xao hẳn lên. Có máy cày thì tốt rồi. Không ngờ cô chú đổi đời nhanh thật đấy. Chẳng lẽ chồng cô đi làm công trình nhiều tiền vậy ạ? Mẹ Quốc mỉm cười, đáp nhẹ. Làm công trình chỉ là một phần thôi ạ, còn lại vẫn nhờ mấy đám ruộng nên mới dư giả được chút ít. Ông bác khi nay gật gù. Làm nông mà dư giả được chút ít là phải chăm chỉ làm đó. Chăm chỉ là việc gì cũng thành công. Ông cậu nghe vậy, gật đầu theo, quay sang nói chắc địch. Cậu có thể yên tâm giao lại ruộng cho hai mẹ con. Nhưng mà đừng quên, tốt hay xấu thì ông vẫn lấy ba tạ gạo mới đấy nhé. Ông cậu nhấn mạnh lại một lần nữa phí canh tác là ba tạ gạo chứ không phải ba tạ thóc. Ba tạ gạo đủ dùng cho ăn uống ngoài thành phố 4-5 tháng. Thành phố có thể ăn ít hơn nữa, nên ăn được nửa năm cũng không có gì lạ. Quốc nhuận miệng cười. Ba tạ gạo tính ra tiền, loại gạo ngon hiện giờ là 15k một cân, tổng cộng hết có 4 triệu rưỡi còn chưa bằng nửa tháng lương của công chức bình thường nữa. Ông cậu lấy như vậy có thiệt thòi cho cậu quá không ạ? Người trong nhà nên cậu lấy một chút thôi. Đâu thể đối xử lạnh nhạt như người ngoài được phải không nào? Phí canh tác, sử dụng đất thấp như vậy mà người trong họ còn chê đủ thấy họ xem nhẹ việc làm nông đến nhường nào. Vất vả làm gì khi chỉ cần bỏ 1-2 tháng lương là mua được lương thực cho cả năm. Nếu như trong họ có người làm buôn bán thì có thể nhận rồi thuê người canh tắc thì cũng dư ra một chút từ mấy đám ruộng. Nhưng có lẽ do bận rộn công việc ở cơ quan nên họ không muốn vẽ thêm việc cho mệt đầu. Ông có lòng như vậy thì cháu cũng không thể tỏ ra không biết điều được ba tạ gạo sử dụng được 3-4 tháng, như vậy quá ít rồi. Cháu sẽ trả mỗi tháng 1 triệu, một năm trả 12 triệu. Ông thấy đề nghị này có ổn không ạ? Một người lên tiếng xem bảo. Trẻ con đúng là nóng nảy, chưa xem ruộng đất như thế nào mà đã mạnh dạn nói trả 12 triệu một năm. Không sợ đất xấu không canh tác được à? Quốc cười mỉm cháu nhìn qua thấy khu vực này không có đất xấu, nếu có đất xấu thì ông đã không cho mọi người mà để hoang luôn đấy chứ. Mà cho dù đất có xấu thì có thể cải tạo để trồng trọt, không trồng trọt được thì có thể chăn nuôi. Tức đất tức bằng mà, chỉ cần mình muốn thì có thể tìm ra cách. Ba đám ruộng kia một năm có thể làm ra 12 triệu sao? Rất tiếc là nhà ông cậu chưa từng thử. Nhưng tiền trồng ngô và trồng lúa bán ra cũng không được từng đó. Chuyện chăn nuôi thì hiển nhiên chưa ai sẽ nghĩ tới. Nghe Quốc nói ra họ mới biết người nôn nóng không phải là đứa trẻ này mà là chính bọn họ. Ông cậu háng giọng một tiếng. Tốt xem ra con trai cô Dung là đứa rất sáng dạng, nếu đã tự tin kiếm được món lợi thì 12 triệu ông sẽ nhận lấy. Đừng có hối hận đấy nhá. Con lại sợ mọi người thấy con kiếm ra lúc đấy ông lại nuốt lời muốn lấy lại ấy chứ. Nay có cô gì chú bác cậu mợ bên này, mọi người làm chứng giúp con nha. Ha 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 thằng nhỏ này. Ông mà đi nuốt lời chiếm lợi từ hai người sao? Nhà ông dọn ra thành phố rồi ham hố gì mấy miếng đất quê. Ông cậu cười lớn, người trong nhà phụ họa cười theo chỉ có mẹ Quốc là hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Khi thực tàn, lúc ra về mẹ mới nói với Quốc. Nãy con dại quá, có cần làm lố đến vậy không? Tự nhiên lại ôm thêm việc lên đầu. Mới thoát nợ chưa lâu giờ lại phải đưa tiền cho ông cậu mỗi năm. Sao lại giống món nợ vậy trời? Nhà mình cũng đâu có tung thiếu đến mức phải sang tận An Nghĩa làm ruộng. 12 triệu một năm là rẻ mà, mẹ đừng coi đó là món nợ. Con thấy đó là cơ hội tốt đấy chứ. Mình có xe cộ, máy móc, không có vất vả lắm đâu. Giờ mẹ đưa con đi xem qua mấy đám ruộng xem có xấu quá hay không mà các chú các bác đều không muốn làm. Không có xấu đâu, trồng ngô, cấy lúa đều được. Tính ra bên này gần nguồn nước, tưới tiêu dễ hơn bên mình. Khi nào qua đây làm thì ông cậu dẫn đi sau, giờ tiếp nhất, đi bộ ra ruộng người ta lại cười cho. Quốc đang muốn có mảnh đất để duy trì việc trồng trọt quanh năm nay lại vớ được mấy đám ruộng nhà ông cậu. Mỗi năm cho người ta 12 triệu thay vì đổi ra gạo là vì quốc không có ý định sẽ trồng lúa mà chuyển sang trồng các loại cây khác để quá trình làm nông nghiệp diễn ra liên tục chứ không bị gián đoạn, phải chạy theo thời vụ. Đây sẽ là không gian riêng để cậu phát triển sự nghiệp làm nông của riêng mình. Chương 174, Du Xuân. Chương 174, Du Xuân. Sang ngày mùng 3, quốc lại sang nhà hào chúc Tết. Từ ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng TV vọng ra, mấy đoạn nhạc xuân xen lẫn lời thoại phim Tết quen thuộc. Nhà có điện, lại có TV, Hào gần như không bước chân ra ngoài mấy ngày nay, cứ ngồi lì trong nhà xem hết kênh này sang kênh khác. Quốc vào đến sân, thấy Hào ngồi trên ghế, tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình, trông rất thong thả. Có TV cái là mày ở lì trong nhà luôn nhỉ? Hào cười, không rời mắt khỏi màn hình. Chứ còn gì nữa? Không có mày qua rủ chắc tao ở nhà xuyên Tết thật. Nói rồi cậu ta tắt TV, đứng dậy khoác áo, theo Quốc ra ngoài. Hai người rủ nhau sang nhà cái Mây chúc Tết, tiện thể ghé qua mấy nhà trong hội thanh niên trong xóm. Nhà nào cũng đông vui, bánh kẹo bày đầy bàn, rượu rót liên tục, câu chuyện toàn xoay quanh chuyện làm ăn năm vừa rồi và dự định năm mới. Đến nhà cái Mây, vừa thấy hai người, Mây đã chạy ra khoe chiếc xe máy, miệng cười tươi không giấu nổi sự háo hức. Năm nay có xe, chuyện đi hội đối với Mây trở thành việc đáng mong chờ nhất. Mùng 4 đi hội An Bình đi chơi hội đi. Không sợ như năm ngoài à? Trong lúc nói chuyện, mấy người nhắc tới cái Liên. Năm ngoái, cô nàng bị trai lạ theo về tận nhà, khiến cả xóm xôn xao một thời gian. Từ đó Liên có rút ra được chút kinh nghiệm, ít nhất là không để chuyện cũ lặp lại ngay trước mắt người quen. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô nàng trở nên ngoan hiền hơn. Con gái lớn lên như chim sổ lồng, giữ cũng không được. Bị cấm túc một thời gian, rồi đâu lại vào đấy, chỉ là khéo hơn, kín đáo hơn. Nghe đâu chỉ trong một năm, kinh nghiệm tình trường của Liên đã dày thêm không ít. Năm nay cô không đi cùng hội thanh niên trong xóm nữa, mà theo một anh nào đó ở bên ngoài. Cả bọn có thấy thoáng qua cảnh câu ngồi sau xe máy, tay ôm eo người ta, tóc bay lòa xòa theo gió, chạy vụt qua đầu xóm. Vì thế năm nay, người đồng hành cùng cái Mây lại là em họ Minh Nguyệt. Hai người đi chung một xe máy, vừa ra khỏi đầu xóm đã vặn ga lao bù bù, bỏ lại Quốc và Hào đạp xe phía sau. Minh Nguyệt ngồi sau, tay bám nhẹ vào hông Mây, tóc bay lòa xòa trong gió, trông rất phấn khích. Hào vừa đạp vừa liếc theo, miệng than thở. Nhà mày có xe máy rồi, sao còn đạp xe cho cực vậy? Quốc đạp chậm rãi, giọng thong thả. Tao thích đi chơi hội bằng xe đạp hơn. Với lại năm nay không thấy mày nhắc gì tới chuyện gái gú nhỉ. Chứ năm ngoái là ham hố, biến đâu mấy ngày liền. Hào nghe vậy thì nhăn mặt, xua tay. Chuyện cũng đừng nhắc lại nữa. Năm nay làm gì có tiền mà đi bao gái ăn uống. Mày rủ thì tao đi cùng thôi, chứ không thì tao nằm nhà coi TV cho sướng. Năm ngoái, Hào đi chơi hội bị một chị khóa trên lửa tỉnh, mấy ngày tiếp theo người ta đi chơi, đến lúc hết hội thì chia tay gọn lọn. Chuyện đó khiến cậu ta đến giờ vẫn còn ngán ngẩm, trong lòng đối với con gái sinh ra một chút dè chừng. Hội hè năm nào cũng na ná nhau, đi vài lần là hết mới mẻ. Vào kéo co, nhảy sạc một lúc cho có không khí rồi lại ra ngoài đứng nhìn. Năm nay, hội An Bình có thêm trò đá bóng, sân đông kín người. Nhưng vì không phải dân trong vùng, Quốc và Hào chỉ đứng ngoài rìa quan sát, nhìn mấy đội mặc áo khác màu tranh bóng qua lại, tiếng hò reo vang lên từng đợt. Đi một vòng, Quốc ghé vào ngôi đền trong khu hội, mua nén hương thắp đầu năm. Hào không mấy mặn mà với chuyện này, đứng chờ ở bên ngoài, hòa vào đám đông đang qua lại, mắt đảo nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng lại ngó ra cổng đền xem người ra kẻ vào. Bước chân lên bậc đá dẫn vào ngôi đền, Quốc chợt có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cũng con đường này, cũng mùi hương trầm quyện trong gió, năm ngoái cậu đã đứng ở đây, giữa không khí đầu xuân, lặng lẽ chắp tay khấn nguyện. Khi đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản, cảm ơn ông trời đã cho cậu một lần tái sinh được sống lại thêm một kiếp người, được làm lại từ đầu. Năm nay, đứng trước ban thờ, cảm giác trong lòng đã khác. Quốc khẽ cúi đầu, lặng lẽ nói lời cảm ơn vì một năm vừa qua gia đình bình yên, no đủ, không hai đường, không biến cố lớn. Cậu không xin thêm điều gì, cũng không vẽ ra những mong ước xa xôi. Chỉ đứng đó một lát, để mùi khói hương lan trong không khí, để lòng mình lắng xuống. Xuống khỏi bậc đèn, Quốc chợt nhớ lại chuyện của năm ngoái. Khi ấy, cậu từng gặp cô Thanh đi lễ đầu năm, bên cạnh còn dẫn theo hai cô gái. Họ có nói chuyện vài câu, nội dung bây giờ chỉ còn nhớ mang máng, như những mảnh ghép rời rạc không còn liền mạch. Hình ảnh đó thoáng hiện lên rồi lại tan đi theo gió xuân. Quốc bước chậm rãi về phía bãi hội, nơi đám đông đang tụ tập chơi trò chơi, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, kéo cậu trở lại với không khí náo nhiệt của ngày đầu năm. Đây là dịp hội xuân hiếm hoi trong năm, lại thêm nhiều trò vui tụ lại một chỗ, thành ra nơi này lúc nào cũng đông người, nhất là con gái sinh. Một người tự nhận mình đã trai lì chuyện tình cảm như Hảo, vậy mà thỉnh thoảng vẫn vô thức ngoái đầu lại khi có ai đó lướt qua, để lại mùi nước hoa thoang thoảng trong gió. Không chỉ con trai mới có tâm tư, con gái đi hội cũng mang trong lòng những mong mỏi riêng. Nhất là những người đi làm xa, cả năm quanh quẩn nơi thành phố, nay về quê ăn Tết mới có dịp gặp gỡ nhiều người. Khác với ngày trước, họ không còn tìm kiếm cảm giác rung động đầu đời nữa, mà để ý nhiều hơn đến chuyện hợp hay không, có thể gắn bó lâu dài hay không. Đông Hoa nào càng ăn mặc nổi bật, trang điểm kỹ càng, càng cho thấy sự chủ động thu hút ánh nhìn, ong bướm tự khắc sẽ vây quanh. Người đi hội xuân tìm duyên phần lớn đều xuất thân bình thường, nhà có điều kiện, có vị thế, ít hay ra trốn đông người để giao bản thân như vậy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám con trai tụ tập ở đây cũng không quá khác nhau về hoàn cảnh, chỉ cần nói chuyện hợp, bắt được nhịp, hẹn nhau ra quán làm chén rượu khai xuân là coi như đã tỏ rõ thành ý hào đứng bên cạnh Quốc một lúc, ánh mắt đảo quanh đám đông rồi hạ giọng. Còn tiên không? Cho tao vay trăm. Quốc quay sang nhìn, hơi ngạc nhiên. Gì thế? Nay có người nhìn tao, mà tao không có tiền, mời người ta miếng nước cũng không được. Tao tưởng mày không hứng thú mà. Hào gãi đầu, cười gượng. Nay khác, giờ khác. Cho mượn ít đi, tao cộng dồn vào tiền mua tivi. Quốc chép miệng một cái, lôi trong túi ra mấy tờ tiền đưa qua. Đi cũng không. Thôi, chuyện riêng tư, tao đi theo làm gì? Hào cầm tiền, nét mặt phấn khởi hẳn lên, chen vào đám đông. Chỉ trước mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Hôm nay đi hội, với Quốc chủ yếu cũng chỉ là ghé vào đến thắp hương đầu năm. Việc cần làm đã xong, cậu không có tâm trạng chen chúc giữa đám đông ồn ào nữa, liền tìm một góc khuất dưới tán cây ven bãi hội ngồi chờ, đợi Hào với mấy người kia chơi chán rồi cùng nhau về. Ngồi một lúc, bụng hơi cồn cào, Quốc đứng dậy đi dọc theo mấy dãy sạp hàng. Tiếng dầu mỡ xèo xèo, mùi bánh nướng, kẹo kéo trộn lẫn vào nhau. Đi ngang qua một bếp than hồng rực, cậu ngửi thấy mùi khoai nướng thơm lừng, thứ mùi vừa bùi vừa ngọt, len lỏi trong gió lạnh đầu xuân. Quốc dừng lại, hỏi mua một củ. Người bán lựa cho cậu củ khoai khá to, giá 5.000. Biết là đắt hơn ngày thường, nhưng cậu vẫn vui vẻ móc tiền đưa, trong lòng không thấy tiếc. Đi hội mà, đắt rẻ tính làm gì? Củ khoai vừa cầm vào tay đã thấy ấm. Bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài, bên trong hiện ra ruột khoai vàng nóng, dẻo quánh như mật. Bẻ đôi ra, hơi khói trắng mỏng bốc lên, quyện với mùi thơm ngọt khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Quốc cắn một miếng nhỏ, khoai mềm và bở, vừa chạm đầu lưỡi đã như tan ra, vị ngọt tự nhiên lan dần trong miệng. Cậu nhai chậm rãi, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại trước mắt. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ý ới từ sân trò chơi xa xa. Quốc dựa lưng vào gốc cây, tay cầm củ khoai còn ấm, lòng bình thản, chờ đợi thời gian trôi qua một cách thong thả. Anh Quốc cũng ở đây à? Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi lững lờ. Quốc quay lại, bắt gặp Thúy Hạnh đứng cách đó vài bước. Cô gái hôm nay ăn mặc khá gọn gàng, áo khoác sáng màu, tóc buộc gọn sau gáy, không trang điểm cầu kỳ nhưng nhìn rất tươi tắn. Ủa, em. Quốc hơi bất ngờ, cố giữ giọng tự nhiên. Hạnh nhanh nhảu bước lại gần hơn, hai tay đan vào nhau trước bụng. Năm mới chúc anh nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Quốc bật cười nhẹ, gật đầu một cái. Cảm ơn, em cũng vậy. Nay đi chơi hội một mình thôi hả? Hạnh lắc đầu, ánh mắt liếc nhanh về phía đám đông rồi quay lại. Em có qua nhà rủ cái Nguyệt mà nghe bố mẹ bạn ấy nói Nguyệt đi chơi hội trước rồi, nên giờ em mới tới. Anh Quốc tới lâu chưa? Anh tới được một lúc rồi. Quốc đưa tay bẻ nốt phần củ khoai còn lại, chìa ra phía trước. Hạnh hơi khựng lại một chút, rồi đưa hai tay nhận lấy nửa củ khoai còn ấm. Hơi nóng làm lòng bàn tay cô giật nhẹ, mùi khoai nướng thoang thoảng. Cô cúi đầu cảm ơn nhỏ một tiếng, rồi ngẩng lên nhìn Quốc, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh. Khoai nướng ở đây thơm ghê. Cô bẻ một miếng nhỏ, thổi nhẹ rồi cắn, vừa ăn vừa gật gù. Quốc ngồi xuống bãi cỏ dựa lưng vào gốc cây, tay còn lại chống xuống đất, nhìn dòng người qua lại phía trước. Anh Quốc không vào trong chơi cùng mọi người à? Anh đi một vòng rồi, giờ ngồi nghỉ chút. Quốc nghiêng đầu về phía sân chơi bên kia. Em cứ vào trong đi, nay anh thấy cái Nguyệt ở chỗ nhảy sạp, chắc giờ này vẫn đang ở đó. Hạnh nhìn theo hướng Quốc chỉ, rồi lại quay về, lắc đầu nhẹ. Dạ, để lát nữa. Em ngồi nghỉ một lát đã. Nói rồi Hạnh tìm một chỗ trống ngay bên cạnh gốc cây, cách Quốc chưa đến một sải tay mà ngồi xuống. Động tác không đội vàng nhưng cũng chẳng hề che giấu, giống như cô ý chọn vị trí đủ gần để có thể trò chuyện thoải mái. Quốc liếc nhìn sang, thoáng thấy ánh mắt Hạnh mỗi lần quay sang phía mình đều có chút gì đó lấp lánh, không còn là kiểu nhìn vô tư của đứa em bình thường. Chỉ riêng việc nhận nửa củ khoai từ tay cậu cũng đủ khiến cô vui vẻ ra mặt, cầm mãi không nỡ ăn hết nhanh. Nhà Hạnh năm nay ăn Tết thế nào? Quốc mở lời trước, giọng nói chậm rãi, cố giữ nhịp câu chuyện ở mức tự nhiên. Dạ cũng như mọi năm thôi ạ. Hạnh vừa nói vừa cắn thêm một miếng khoai, hơi nóng làm cô phải suýt xoa một tiếng nhỏ. Chỉ là năm nay lớn rồi nên được đi chơi hội, chứ bình thường toàn quanh quẩn trong xóm, đến khi đi học là về, ít khi được đi đâu. Cô nói xong lại cười, như thể chuyện được đi hội là một điều gì đó rất mới mẻ. Trong lúc trò chuyện, Hạnh ăn khoai khá chậm, vừa ăn vừa khen thơm, khen ngọt, thỉnh thoảng lại nhìn sang Quốc để xem phản ứng. Vòng vo thêm vài câu về mấy gian hàng, về trò nhảy sạp đông người, cuối cùng câu nghiêng người lại gần hơn một chút, hạ giọng hỏi: "Anh Quốc đi hội lâu như vậy, tìm được cô nào chưa?" Câu hỏi đến khá đột ngột. Quốc thoáng lặng đi quay lại nhìn Hạnh, khoảng cách hai người khá gần đủ để cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ mái tóc của thiếu nữ. Một lúc sau cậu mới bật cười nhẹ, khoe miệng nhếch lên. "Nhiều cô quá, anh chưa biết chọn cô nào." Hạnh nghe vậy liền cười theo, nhưng nụ cười có phần hồi hộp hơn. Cô xoay xoay nửa củ khoai trong tay, như lấy thêm can đảm. Thế mẫu người của anh Quốc là như nào? Để em tìm giúp cho. Câu hỏi ngây ngô khiến Quốc hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn Hạnh, thấy gương mặt cô lúc này không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, ánh mắt mở to, chờ đợi một câu trả lời. Quốc im lặng thêm vài giây, rồi hỏi ngược lại, giọng vẫn bình thản. Sao Hạnh lại quan tâm chuyện của anh thế? Hạnh giật mình, tay khựng lại giữa chừng. Cô cúi đầu xuống, không trả lời ngay, chỉ cười khẽ. Gò má đỏ ửng lên thấy rõ, lan cả xuống vành tai. Cô đưa tay vớt lại mấy sợi tóc mai, cố che đi vẻ lúng túng, nhưng nụ cười vẫn còn đó. Nhóc con mới học lớp 10 thôi, có một số chuyện để sau này hăng nói thì tốt hơn. Câu nói vừa dứt, Hạnh nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cô cúi đầu, giả vờ tập trung vào nửa củ khoai trong tay để che đi sự ngượng ngùng đang lan khắp mặt. Có lẽ vì phân tâm, lại cắn một miếng hơi to, khoai vừa nóng vừa khô, chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống cổ họng, khiến cô bé sặc lên một tiếng. Khu khu Hạnh ho khan, mặt đỏ bừng, tay vội vã che miệng. Tình huống bất ngờ làm cô luống cuống, càng nuốt càng nghẹn. Quốc thấy vậy liền nghiêng người sang, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng cô. Phải một lúc sau, Hạnh mới nuốt trôi được miếng khoai, mắt long lên vì khó chịu. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, là muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho xong. Chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị Quốc nắm lấy, lực không mạnh nhưng đủ giữ người ta lại. Qua kia uống miếng nước cho trôi hẳn đi, sao phải vội bằng thế? Hạnh không phản kháng, để mặc tay mình nằm trong tay Quốc, leo đeo đi theo. Bàn tay đối phương ấm và chắc, khác hẳn với cảm giác lúng túng trong lòng cô lúc này. Đến sạp nước bên cạnh, Quốc gọi thêm ít đồ ăn vặt rồi xin chủ quán cho hai cốc nước lọc. Hạnh cầm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Khi cảm giác vướng víu trong cổ họng biến mất, nhịp thở mới dần ổn định lại. Cô đặt cốc xuống, ngước lên nhìn Quốc, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy. Anh Quốc có phải thấy em rất nhiều chuyện không? Quốc lắc đầu, ánh mắt vẫn bình thản. Đừng nghĩ vậy. Theo đuổi những thứ mình thích là biểu hiện của lòng dũng cảm. Nhưng không phải thứ mình thích nào cũng tốt như mình tưởng. Giống như bác thợ săn hay đặt bẫy vậy đó, những thứ nhìn đẹp đẽ trước mắt chưa chắc đã an toàn. Hạnh nghe xong thì nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. Vậy em là con thú, còn anh là bác thợ săn à? Không. Quốc đáp ngay. Anh chỉ nhắc em cẩn thận với những cạm bẫy mà em chưa nhận ra. Muốn nhận ra được thì cần thêm thời gian để học hỏi và trải nghiệm. Hạnh mím môi, rồi bật cười. Anh Quốc nói chuyện như ông già vậy đó, giống ông cụ non. Quốc cũng cười theo, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Cái này thì cháu nói đúng rồi. Cháu chỉ đang quý trọng một ông già, chứ không phải thứ tình cảm trai gái mà cháu đang nghĩ đâu. Lời nói của Quốc chậm rãi, không mang theo ý đùa cợt. Còn Hạnh nghe xong thì im lặng, không phản bác. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày, hai ngón tay vô thức xoắn lại với nhau. Trong lòng nghĩ gì thì chỉ mình cô biết, Quốc cũng không nói tiếp, chỉ để sự im lặng trôi qua tự nhiên. Ăn uống xong, Hạnh đứng dậy, chỉnh lại áo quần. Em đi tìm cái nguyện với chị Mây đây. Quốc gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô bé hòa vào dòng người. Hạnh nhập vào khu nhảy sạp, tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng nhanh chóng cuốn cô đi. Những bước chân thay nhịp liên tục, những trò chơi náo nhiệt khiến tâm trí cô tạm thời rời khỏi cuộc trò chuyện vừa rồi,